Chương 2295, hỗn loạn chương 2295, hỗn loạn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tào Báo. Đối mặt Hàn Bá chất vấn, Tào Báo sắc mặt phức tạp, nhìn qua mười phần do dự. Vì cái gì không trả lời ta? Hàn Bá ngữ khí càng thêm kịch liệt, tiến lên một bước, quát, Tào Báo, ta hỏi ngươi lời nói, Tạ Huyền đến cùng là chết như thế nào? Hoàng phủ Đào thấy thế, cũng là ha ha cười nói, Tào sư đệ, cái này có cái gì tốt giấu giếm, ngươi đem chuyện xảy ra lúc đó từ đầu chí cuối nói ra liền tốt. Tào Báo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Hoàng phủ Đào, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Hàn Bá là nhân vật bậc nào? Chỉ liếc mắt liền nhìn ra đến không thích hợp, ánh mắt nhắm lại nói, Tào sư đệ, có ta ở đây nơi này, ngươi không cần lo lắng, có thể nói thoải mái. Tào Báo nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục. Đương nhiên, hắn song quyền thể xuất, hướng phụ cận Công Tôn Nhị Nương liên tiếp đánh ra mấy chục đạo cương mãnh quyền kình, chính là Thanh Long trăm nước quyền. Công Tôn Nhị Nương chỗ nào nghĩ đến hắn sẽ đánh lén mình, một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này mấy chục đạo quyền kình đánh vào trên lưng. Nô, nàng này kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng nàng dù sao cũng là võ tu, nhục thân chi lực không yếu, cho dù bị đánh lén cũng không có quá thương thế nghiêm trọng, ngược lại là cuồng rất chân khí tự động hộ chủ, hướng Tào Báo tấn công mạnh mà đi. Giống, giữa không trung xuất hiện một đầu cuồng sư hư ảnh, hướng lên trời gầm thét. Tào Báo bị cuồng rất chân khí chỗ chấn, thân thể hướng về sau bắn ra ngoài. Nhưng hắn sớm có đoán trước, trước đó liền điều chỉnh phương hướng, lúc này mượn nhờ cuồng rất chân khí lực phản chấn, giống như ngông trời đằng không mà lên, nhẹ nhàng rơi vào Hàn Bá bên cạnh. Công Tôn Nhị Nương xoay người lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tào Báo, ngươi đang làm gì? Ta làm gì? Ừ, làm sao không hỏi xem các ngươi đối Tạ sư huynh làm cái gì? Tào Báo lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng phủ Đào, Linh Nhất, Công Tôn Nhị Nương tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tào Báo sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, Thái Hư tinh thạch mặc dù dụ hoặc cực lớn, nhưng ta là thật không nghĩ tới, các ngươi thế mà lại đối đồng môn hạ tử thủ. Ngươi đánh rắm. Công Tôn Nhị Nương hét lớn một tiếng, sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm. Nàng vừa mới bị Tào Báo đánh lén, vốn là ổ nổi giận trong bụng, không nghĩ tới còn bị người này vu hãm, quả nhiên là giận không kềm được. Cùng rất chân khí tại trong cơ thể nàng ngo ngoe muốn động, lăng lệ sát ý phát ra, rất nhanh liền khóa chặt Tào Báo. Hừ, chợt nghe hừ lạnh một tiếng, lại là Hàn Bá tiến lên một bước, đem Tào Báo hộ tại sau lưng. Làm sao? Dám làm không dám chịu? Ở ngay trước mặt ta còn nghĩ giết người diệt khẩu? Hàn Bá lạnh lùng nói. Hoàng phủ Đào nhíu mày, cái gì giết người diệt khẩu? Chúng ta căn bản không có làm. Tạ Huyền là bị Nho Minh người giết chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thật sao? Hàn Bá không có quay người, nhưng rất rõ ràng, đây là tại hỏi sau lưng Tào Báo. Tào Báo bực tức nói, còn đang nói láo. Các ngươi một lòng muốn tranh đoạt Thái Hư tinh thạch, nhưng lại kiêng kỵ Hàn sư minh thực lực, cho nên liền đối lạc đàn Tạ Huyền ra tay, đây là ta tận mắt nhìn thấy, sao lại giả? Ngươi? Hoàng phủ Đào đồng dạng là sắc mặt phẫn nộ, nhưng hắn thân là lĩnh đội, so Công Tôn Nhị Nương phải tỉnh táo rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Tào Báo nhìn chỉ chốc lát, chậm rãi nói, "Tào sư đệ, ngươi tại sao muốn vu hãm chúng ta, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì?" "Vu hãm? Ta tại sao muốn vu hãm các ngươi?" Tào Báo lắc đầu nói, "Các ngươi làm quá mức. Vì tranh đoạt Thái Hư tinh thạch mà đối đồng môn xuất thủ, cái này kỳ thật có thể lý giải, nhưng các ngươi không nên hạ tử thủ. Ngươi quả nhiên là tận mắt nhìn thấy." Hàn Bá nhíu mày hỏi, "Không tệ, bọn hắn giết Tạ Huyền, còn sợ không đối phó được Hàn sư minh, lại muốn đem ta kéo vào băng, dùng Thái Hư tinh thạch đến lợi dụng ta." Tào Báo nói đến đây, thở dài nói, "Ta mặc dù thống hận bọn hắn sợ tác sở vi, nhưng bởi vì tận mắt nhìn thấy Tạ Huyền cái chết, sợ hãi bị giết người diệt khẩu, trên đường đi đành phải lá mặt lá trái. Thẳng đến Hàn sư minh xuất hiện, ta mới có cơ hội đem chuyện này nói ra." Hàn Bá nghe xong, giữ im lặng, nhưng khí tức trên thân lại trở nên tốc giết. "Hàn Bá, ngươi thật tin tưởng hắn?" Hoàng phủ Đào cao mày nói, "Ta không tin hắn, chẳng lẽ tin tưởng ngươi?" Hàn Bá cười lạnh nói, "Tào Báo gạt ta có chỗ tốt gì? Huống chi, ta từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác không thích hợp, các ngươi vụng kiếm lưu người vì sao phải cùng chúng ta tách ra? Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai ngươi là nghĩ nút trong bóng tối, đem chúng ta Huyền Linh Động Thiên từng cái đánh tan." Vừa dứt lời, bên cạnh Khuất Thông Thiên cũng mở miệng nói, "Không tệ, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền giáp tâm hại người. Vừa rồi chém về phía chúng ta đạo kiếm quang kia căn bản không có nửa điểm lưu thủ." "Hoàng phủ Đào a, Hoàng phủ Đào, ngươi thật đúng là phát rồ." "Hừ, trong lòng các ngươi vốn là có thành kiến, cho nên mới tin tưởng Tào Báo chuyện ma quỷ." Độc Cô Tu tranh luận nói. Đinh Nhất thì mặt lộ vẻ cười lạnh, "Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi đạo mình tu sĩ đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Còn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Dù sao cũng là vì Thái Hư tinh hạch, dù là không có Tạ Huyền sự tình cũng sẽ độc thủ, làm gì tìm những này đường hoàng lý do đâu?" Mấy câu xuống tới, song phương tín nhiệm đều hạ xuống điểm thấp nhất, giữa sân bầu không khí ngưng trọng, dương cung bạc kiếm. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Hàn Bá chợt cười to mấy tiếng. "Ha ha ha. Hoàng phủ Đào a, Hoàng phủ Đào, ngươi không phải là vì Thái Hư tinh thạch sao? Ngươi hại chết Tạ sư đệ, có bản lĩnh đem ta kia một phần cũng lấy đi." Nói xong, động huyền kim quang đột nhiên nở rộ, tại đỉnh đầu hắn hóa thành một đạo kim sắc thần lôi, bị hắn nắm trong tay, hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên. Ầm ầm. Kim quang lôi minh, vang vọng tứ phương. Hoàng phủ Đào sắc mặt biến hóa, vội vàng nuốt vào một viên tử hoàn đan trong nháy mắt tử hà đầy trời, kiếm khí khuấy động. Tử sắc kiếm quang phóng lên tận trời, đem kia đạo kim sắc thần lôi gắt gao chống đỡ, song phương không ai nhường ai, ở giữa không trùng kịch liệt tranh đấu mấy hiệp. Hàn Bá dù sao cũng là pháp lực hùng hồn, động huyền kim quang lại bá đạo vô song, rất nhanh liền chế trụ Hoàng phủ Đào tử khí Đông Lai kiếm. Ầm. Liền nghe một tiếng vang dọn, kiếm quang vỡ vụn, hai người đồng thời rút lui mấy trăm trượng. Chỉ bất quá, Hàn Bá sắc mặt như thường, thoạt nhìn không có nửa điểm tổn thương, mà Hoàng Phủ Đào sắc mặt lại có chút tái nhợt, tay phải nhẹ nhàng run rẩy một lát. Ha ha, đan kiếm thuật cũng chỉ thường thôi. Vũ kiếm lưu dù sao cũng là vũ kiếm lưu, một bang không có thiên phú kiếm tu, không ra gì. Hàn Bá ngữ khí mỉa mai, không lưu tình chút nào. Lời vừa nói ra, Độc Cô Tu, Công Tôn Nhị Nương đều giận dữ. Hàn Bá, ngươi khinh người quá đáng, lão nương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Công Tôn Nhị Nương nói, rút ra phía sau cự kiếm, cũng rất thật khí tán phát ra, ở sau lưng nàng tạo thành một đầu cổ sư hư ảnh. Giống. Nương theo lấy nhất thanh sư hống, Công Tôn Nhị Nương nhảy lên trên trời, hai tay cầm kiếm, hướng phía Hàn Bá một kiếm chém tới. Hừ. Hàn Bá cười lạnh một tiếng, đem động huyền kim quang khẽ trống, nhưng gặp pháp lực trào lên, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt liền đem Công Tôn Nhị Nương quấn vào nộ hải cuồng đảo bên trong. Đây là Hàn Bá tuyệt kỹ sở trường linh hải đã ma. Tổng cộng có 36 tầng kim quang, một tầng so một tầng tấn mãnh, người bình thường căn bản trốn không thoát mảnh này hải dương màu vàng nóng. Mắt thấy Công Tôn Nhị Nương lâm vào thế yếu, Hoàng Phủ Đào không do dự, lần nữa nuốt vào một viên thuốc, đem đang độc hóa làm kiếm khí, cách không chém về phía Hàn Bá. Ha ha, sẽ chỉ nhiều người khi dễ ít người đúng không? Khuất Thông Thiên cười lạnh một tiếng, đem pháp lực thôi động, song trưởng tề xuất. Giữa không trung lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chia làm hai màu trắng đen, âm dương chi lực lưu chuyển không ngừng, đem phụ cận kiếm khí tất cả đều nuốt vào. Đúng là hắn âm dương chống trở tay. Thấy tình cảnh này, Tào Báo khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Cho tới bây giờ, hết thảy tất cả đều tại dựa theo hắn dự đoán phát triển. Hắn muốn để đạo minh hai đại động tiên tu sĩ tự giết lẫn nhau, suy yếu bọn hắn lực lượng. Chờ Tuệ Kiếm Lưu ba người chạy đến thời điểm, chính là thu thập tàn cuộc thời điểm. Nghĩ tới đây, A Phi ánh mắt ngưng lại, làm ra quyết tuyệt chi sắc, giống to, vụ kiếm lưu bốn người trái với đạo minh giới luật, Tào Mộ Tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hàn Sư Minh, Khuất Sư Minh, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Nói xong, nhún người nhảy lên, thi triển Thanh Long Bách Liệt quyển từ khía cạnh công về phía Hoàng Phủ Đạo. Ai? Độc Cô Tu xa xa thấy cảnh này, không khỏi thở dài một cái. Hắn là tỉnh táo nhất một người, muốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bây giờ căn bản không ai có thể nghe lọt. Đại chiến đã bùng phát, thế cục triệt để mất khống chế. Một nửa là bởi vì Tạ Huyền cái chết, một nửa cũng là bởi vì Thái Hư tinh thạch. Độc Cô Tu, còn chờ cái gì? Lên a! Đinh Nhất giống lớn một tiếng, đem Thần Phong kiếm tế ra, chủ động gia nhập chiến đoàn. Hắn cũng không phải là đạo minh tu sĩ, vô luận cùng Hàn Bá vẫn là Hoàng Phủ Đạo đều không có tình đồng môn. Hắn để ý là Thái Hư tinh thạch. Nếu như Hoàng Phủ Đạo phương này chiến bại, cái này Thái Hư tinh thạch liền không có duyên với hắn. Cho nên, Đinh Nhất phi thường chủ động, Thần Phong khoái kiếm thi triển đi ra, chỉ gặp giữa không trung kiếm ảnh chống chết, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Độc Cô Tu thấy tình cảnh này, cũng không do dự nữa. Hắn đem độn quang thúc dục, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh, như là gió táp mưa rào bắn về phía xa xa Khuất Thông Thiên. Đến tận đây, trong đại điện bảy người toàn bộ gia nhập chiến đấu. Đấu pháp dị thường kịch liệt, các loại thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, kiếm khí bén nhọn ở giữa không trung tung hành, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi người không có chú ý tới, phụ cận còn ẩn tàng một cái khí tức. Giờ này khắc này, Lộc Huyền Cơ liền ẩn thân vào hư không bên trong. Hắn luyện hóa cả tòa Thất Tinh Điện, có thể tùy ý điều khiển nơi này hết thảy, khí tức cùng Thất Tinh Điện hoàn mỹ dung hợp, coi như Hàn Bá bọn hắn dùng thần thức tự quan sát kỹ đều khó mà phát hiện. Chớ nói chi là, trong đại điện bảy người đều lâm vào hỗn chiến, nơi nào còn có người có thể phát giác được hắn tồn tại. Lộc Huyền Cơ đem trong đại điện phát sinh sự tình thấy rất rõ ràng. Đối với A Phi sợ tác sở vi, liền ngay cả hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này A Phi thật đúng là gan lớn a. Lộc Huyền Cơ khẽ gật đầu, trong lòng đối với người này có chút tán thưởng. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, cái này A Phi lại dám vu ham bụng kiếm lưu bốn người, phải biết hành động này mười phần nguy hiểm, nếu như hắn không có thuyết phục Hàn Bá, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Còn tốt, hắn thành công. Cũng là bởi vì Thái Hư tinh thạch gần ngay trước mắt, tất cả mọi người kéo xuống ngụy trang, lẫn nhau không tín nhiệm, mới cho A Phi thời cơ lợi dụng. Cũng tốt, hai đại động tiên người đánh nhau, ta mới có cơ hội quan sát bọn hắn thần thông phép thuật, nhìn xem có người hay không ẩn giấu thực lực. Lộc Huyền Cơ đối tại thế cục bây giờ tương đối hài lòng. Đạo minh người đông thế mạnh, mình chỉ còn lại hai đạo hỗn độn kiếm khí, tuyệt không thể tùy tiện sử dụng, tốt nhất là để bọn hắn tự giết lẫn nhau chờ cuối cùng lại tới thu thập tàn cuộc. Đang suy nghĩ ở giữa, Lộc Huyền Cơ thần thức khẽ động, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Kỳ quái. Hắn nhíu mày, âm thầm đem thần thức quyết tán ra, ở trong đại điện bốn phía tìm kiếm. Sau một lát, hắn tại ở gần Bạch Ngọc Đài cao vị trí, thấy được một sợi yêu đất khí tức ba động. Có người đi vào rồi. Lộc Huyền Cơ con người co rụt lại. Hắn lúc này mới phát hiện, dấu ở bên trong cung điện này tu sĩ không chỉ có mình một người. Đến cùng là ai? Lộc Huyền Cơ đem thần thức khóa chặt vùng không gian kia, ngưng thần quan sát một lát, chợt lông mày nhíu lại. Ẩn nút trong bóng tối chính là một nữ tử, dáng người thon thả, thanh tú động lòng người. Không phải Tô Tiểu Điệp là ai? Như thế nào là nàng? Lộc Huyền Cơ sắc mặt kinh ngạc. Cũng là đến lúc này, hắn mới hiểu được kiếm ẩn chi thuật cường đại. Mặc dù nói Lộc Huyền Cơ thần thức vẫn chưa tới lương luôn 1/3, nhưng đạo, nho hai phái á thánh ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Duy chỉ có cái này Tô Tiểu Điệp có thể giấu giếm qua cảm giác của hắn. Nếu không phải hắn đã nắm trong tay cả tòa Thất Tinh Điện, chỉ sợ còn không phát hiện được Tô Tiểu Điệp tồn tại. Nguy rồi, nha đầu này khẳng định là đi trộm Thái Hư tinh thạch. Lộc Huyền Cơ một chút liền đoán được Tô Tiểu Điệp mục đích. Tại trong tầm mắt của hắn, Tô Tiểu Điệp chính hóp lưng lại như mèo, nín hơi ngưng thần, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi hướng Bạch Ngọc Đài cao. Rất hiển nhiên, nàng ỷ vào kiếm bí ẩn thuật, muốn thừa dịp đạo minh nội bộ hỗn loạn thời điểm, đánh cắp Thái Hư tinh thạch. nha đầu này muốn xấu ta chuyện tốt. Lộc Huyền Cơ ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Hắn tại Thái Hư Tinh Thạch nội bộ lưu lại một đạo hỗn độn kiếm khí, nếu như bị Tô Tiểu Điệp đánh cắp, kia kế hoạch của hắn liền thất bại. Mắt thấy nàng này khoảng cách Bạch Ngọc Đài cao càng ngày càng gần, Lộc Huyền Cơ cũng ở trong lòng âm thầm so đo, cân nhắc muốn hay không truyền âm cho nàng. Đang suy nghĩ ở giữa, chợt nghe hét lớn một tiếng, có người. Lời còn chưa dứt, giữa không trung xuất hiện một đen một trắng hai cỗ khí lưu, từ Tô Tiểu Điệp vị trí giao thoa mà qua. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hư không vỡ vụn, lộ ra một cái thân ảnh điệu điệu. Tô Tiểu Điệp. Ở đây đạo minh tu sĩ đều nhận ra người tới. Giờ này khắc này, Tô Tiểu Điệp khoảng cách Bạch Ngọc Đài cao đã không đủ 10 trượng khoảng cách. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp đạo minh đám người cũng đều đang nhìn nàng. A. Tô Tiểu Điệp hơi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại. Của mình kiếm bí ẩn thuật thế mà bị phá. Cái này sao có thể? Tô Tiểu Điệp trong lòng thất kinh, nhưng nàng hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì Thái Hư Tinh Thạch gần ngay trước mắt. Xoát. Tô Tiểu Điệp hóa thành đội quang, hướng Bạch Ngọc Đài cao bay đi. Ngăn lại hắn. Trong nháy mắt này, đạo minh đám người không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu. Tất cả mọi người lập tức xuất thủ, kiếm khí, kim quang, pháp bảo, đồng thời đánh về phía Tô Tiểu Điệp. Tô Tiểu Điệp hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng hiện tại đưa tay liền có thể cầm tới Thái Hư Tinh Thạch, nhưng ở cầm tới tảng đá một khắc này, mình không chết cũng phải tàn phế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng cắn răng, bất đắc dĩ từ bỏ sắp tới tay Thái Hư Tinh Thạch. Kiếm bí ẩn thuật thi triển đi ra, Tô Tiểu Điệp khí tức rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành mấy trăm con thải sắc hồ điệp, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Chương 2296, đều mang tâm tư chương 2296, đều mang tâm tư ha ha, đến đều tới, cần gì phải đi vội vã đâu. Hàn Bá cười lạnh một tiếng, trong mắt hào quang lưu chuyển, rất nhanh liền khóa chặt trong đó một con bướm. Thân hình của hắn động như lôi đình, chỉ một nháy mắt đã đến mục tiêu vị trí, sau đó năm ngón tay khẽ bổ, động huyền kim quang hóa thành kim sắc lồng giam, cầm tù con kia đặc thù hồ điệp. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hồ điệp biến hóa thành hình người, chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Tô Tiểu Điệp. Nguyên lai là Nho Minh tạp thoái, còn muốn thừa lúc vắng mà vào, cũng không nhìn một chút lao phu là người phương nào. Hàn Bá cười lạnh liên tục, năm ngón tay giống như ứng chảo, cách không một chảo. Động huyền kim quang trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào, cường hãn pháp lực từ bốn phương tám hướng vào tới, ý đồ đem Tô Tiểu Điệp trấn áp thành tro. Tô Tiểu Điệp sắc mặt đại biến. Nàng được chứng kiến Hàn Bá lợi hại, toàn bộ đạo minh, thánh nhân trở xuống, có thể cùng hắn sánh vai cao thủ chỉ sợ không cao hơn ba cái. Mặt đối với người này công kích, nàng không dám có chút chủ quan, vội vàng đem pháp lực thôi động đến cực hạn, quanh thân kiếm khí trào lên, ý đồ ngăn cản động huyền kim quang chấn áp. Nhưng mà, động huyền kim quang vững vàng chế trụ kiếm khí của nàng, trung quanh thải sắc kiếm bướm từng cái phá diệt, hóa thành lưu quang bột phấn từ giữa không trung rơi xuống. Nho Minh cậu tặc, người người có thể chu diệt. Hoàng phủ đào thấy tình cảnh này, không có nửa điểm do dự, lập tức thi triển ra đan kiếm thuật từ một bên khác chém về phía Tô Tiểu Điệp. Huyền Linh Động Thiên cùng Giao Quang Động Thiên hai vị lĩnh đội đồng thời xuất thủ, uy lực có thể nghĩ. Tô Tiểu Điệp kiếm ẩn chi thuật mặc dù huyền diệu, nhưng này thuật không nặng sát phạt, bởi vậy đấu pháp năng lực yếu kém, chỗ nào chống đỡ được hai người này liên thủ. Chỉ trong phiến khắc, kiếm khí màu tím liền phá vỡ Tô Tiểu Điệp phòng ngự, động huyền kim quang cũng từ trên trời giáng xuống, phảng phất một cục gạch, hung hăng chụp về phía đỉnh đầu của nàng. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, một đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên từ đại điện bên ngoài bay tới. Cong. Chỉ nghe tiếng minh bạo hưởng, sáng chói kiếm quang khí thế như hồng, thế mà phát sau mà đến trước, đem Hoàng phủ đạo đan hà kiếm ngăn lại. Hai đạo kiếm quang giao thoa thời điểm, vô tận kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền ở tại chỗ tạo thành một cỗ kiếm khí phong bạo. Động huyền kim quang vừa vặn rơi xuống, nhưng không có đánh vào Tô Tiểu Điệp trên đầu, mà là bị kiếm khí này phong bạo hút vào trong đó. Từ xa nhìn lại, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí tung hoành bay lên, lại thêm hàn bá động huyền kim quang, ba loại thần thông lẫn nhau khuấy động, sinh ra ánh sáng óng ánh choáng. Tất cả mọi người bị cái này pháp lực va chạm dư ba chỗ chấn, thân bất do kỷ lui về phía sau mấy bước. Ầm. Đông nghe nhất thanh bạo hưởng, phong bạo vỡ vụn, kiếm khí tứ tán. Hàn Bá cùng Hoàng Phủ Đào đồng thời lui về sau một bước, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng lúc đó, một đạo độn quang bay vào đại điện, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào Tô Tiểu Điệp bên cạnh. Chỉ thấy là một cái tuổi trẻ nam tử, thân hình vong dài, khí chất nho nhã, một đầu tóc đen dùng bạch ngọc châm tùy ý buộc lên, rất có nhẹ nhàng trọc thế giai công tử phong phạm. Gia Cát Vũ Liệt. Hoàng Phủ Đào hai mắt nhắm lại. Người tới chính là Tuệ Kiếm Lưu đại sư mình, kiếm vong một mạch truyền nhân, Gia Cát Vũ Liệt. Hắn đem Tô Tiểu Điệp cản tại sau lưng, đối mặt Hàn Bá cùng Hoàng Phủ Đào hai đại cao thủ, trong mắt nửa điểm vẻ sợ hãi cũng không. Ha ha ha. Hàn Bá phá lên cười, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ một tòa cung điện thật đúng là náo nhiệt, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng. Cũng tốt, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, có cái gì ân oán vừa vặn cùng nhau chấm dứt. So sánh cùng Hàn Bá Chương Dương, Gia Cát Vũ Liệt từ đầu đến cuối bất động thần sắc. Hắn ngăn tại Tô Tiểu Điệp phía trước, âm thầm truyền âm nói, có tìm được hay không Lộc Huyền Cơ? Không có. Tô Tiểu Điệp khẽ lắc đầu. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, hai người này gặp phải nguy hiểm, không thể không tách ra. Bọn hắn ước định cẩn thận chia ra hành động, ai trước đến ngọn cây ai liền đi tranh đoạt Thái Hư tinh thạch, tiện thể cũng tìm kiếm Lộc Huyền Cơ tung tích. Bất quá đáng tiếc, hai người đều không có gặp phải Lộc Huyền Cơ. Tô Tiểu Điệp vận khí tốt hơn, đi lộ tuyến an toàn nhất, bởi vậy trước ra cắt Vũ Liệt một bước leo lên ngọn cây. Mắt thấy đạo minh nội bộ xảy ra tranh chấp, nàng liền muốn dùng kiếm ẩn bí thuật đầu cơ trục lợi, nhưng bị người nhìn thấu, kém một chút liền nguy rồi độc thủ. May mắn ra cắt Vũ Liệt kịp thời đổi tới. Lộc Huyền Cơ không tại, chúng ta thiếu một người, tình hình nơi này gây bất lợi cho chúng ta a. Gia Cát Vũ Liệt truyền âm nói, đều tại ta quá nóng lòng. Tô Tiểu Điệp âm thầm tự trách, nếu như ta lại kiên nhẫn một điểm chờ hai đại động thiên đánh nhau chết sống, phần thắng của chúng ta liền sẽ đề cao rất nhiều. Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kiếm của nàng bí ẩn thuật đã tu luyện được lô hỏa thuần thành, cùng giai tu sĩ bên trong có rất ít người có thể khám phá, vừa mới đến đấy là ai phát hiện nàng tồn tại? Vấn đề này không chiếm được giải đáp, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó pháp thuật quá nhiều quá tạp, ngay cả nàng cũng không biết là ai phá mình bí thuật. Giờ này khắc này, trong đại điện tu sĩ chia làm tam phương. Một phe là lấy Hoàng Phủ Đào cầm đầu vụng kiếm lưu bốn người, một phe là Hàn Bá, Khuất Thông Thiên cùng Táo Báo tổ hợp, cuối cùng một phương thì là Nho Minh Tuệ kiếm lưu hai người. Trong này, thực lực tổng hợp mạnh nhất đương nhiên là vụng kiếm lưu bốn người. Mặc dù Hàn Bá so Hoàng Phủ Đào hơi mạnh, nhưng hai người chênh lệch cũng không lớn, còn chưa đủ để bù đắp ít một người thế yếu. Hàn Bá người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ xếp tại thứ hai. Yếu nhất là Tuệ Kiếm Lưu, chỉ có hai người. Ba phe thế lực chân bạc mà đứng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật theo lý mà nói, Tuệ Kiếm Lưu chỉnh thể chiến lược thấp nhất, mà lại cùng mặt khác bảy người đều không thuộc về một phe cánh, hẳn là trước tiên liền bị thanh lý bị loại. Nhưng vấn đề là, Hàn Bá cùng Hoàng Phủ Đào, ai cũng không muốn chủ động cùng Tuệ Kiếm Lưu khai chiến. Bởi vì luận chiến lược cá nhân, Gia Cát Vũ Liệt không hề nghi ngờ là trong đại điện mạnh nhất một người, vô luận vương nào động thủ với hắn, đều sẽ phải gánh chịu mãnh liệt phản công. Còn bên kia thì có thể nhân cơ hội này ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vì có dạng này kiêng kỵ, giữa sân tình thế trở nên vi diệu. Tại Hàn Bá cùng Hoàng Phủ Đào trong mắt, Tuệ Kiếm Lưu hai người căn bản không có tranh đoạt Thái Hư tinh thạch tư cách, nhưng bọn hắn cũng đều không muốn cho đối phương làm áo cưới, bởi vậy mặt lộ vẻ do dự. Cứ như vậy rằng có một lát, Hoàng Phủ Đào đông nhiên cười lạnh một tiếng, "Hàn sư minh, trước ngươi luôn nói cùng Nho Minh thế bất lưỡng lập, hẳn là hiện tại muốn cùng những này nho sinh liên thủ, đến chém giết ta người trong đạo môn." Hàn Bá nghe xong giận tím mặt, "Hoàng Phủ Đào, ngươi thả dám chó. Ta Hàn Bá coi như dù chết cũng sẽ không cùng Nho Minh tạm toái liên thủ." Hoàng Phủ Đào cười nói, "Đã sư minh không có cấu kết ngoại nhân dự định, không bằng hai nhà chúng ta trước dừng tay giảng hòa, cộng đồng dọn dẹp Nho Minh tạp thoái, lại đến tranh đoạt Thái Hư tinh thạch thuộc về." "Không tệ." Độc Cô Tu cũng nói, "Chúng ta hai đại động tiên dù sao cũng là đồng khí liên tri, nhà mình mâu thuẫn có thể đóng cửa lại tới nói, nhưng không thể bị Nho Minh tu sĩ ngư ông đắc lợi." Hàn Bá nghe xong, làm sao không biết hai người này dự định. Hiện tại thế cục này, chỉ cần không có Nho Minh quấy nhiễu, bọn hắn vụng kiếm lưu liền ổn chiếm thượng phong. Hai đại động tiên tạm thời giảng hòa, liên thủ diệt trừ Nho Minh tu sĩ, đề nghị này nhìn rất công bằng, thực tế lại tuyệt không công bằng. Bất quá, Hàn Bá cũng không có cự tuyệt. Hắn chỉ trầm ngâm một lát, liền cười lạnh nói, "Tốt, liền theo các ngươi nguyện." Hàn Mỗ làm việc mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng cũng không trở thành cùng Nho Minh liên thủ. Nói đến đây, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía cách đó không xa Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp. "Đạo, Nho hai phái chính là tự địch, các ngươi đã tới, liền một cái cũng đừng nghĩ chạy." Hàn Bá đoán hận nói. Hoàng Phủ Đào không có nhiều lời, dùng ánh mắt ra hiệu ba người khác, rất nhanh liền từ khác một bên bao vây. Đối mặt đạo minh bảy người vây công, Tô Tiểu Điệp ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Nàng chiến lược có hạn, chỉ so với biến thân Tào Báo A Phi mạnh một điểm, đối đầu những người khác không có cái gì phần thắng. So sánh dưới, Gia Cát Vũ Liệt liền biểu hiện được 10 phần trầm ổn. Hắn giơ kiếm trước người, bí mật truyền âm nói, "Tiểu Điệp, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có buông tay nhất bác. Ta không tin đạo minh nội bộ là bền chắc như thép, chỉ cần chúng ta kiên trì đến càng lâu, bọn hắn liền càng có khả năng nội loạn." Nói xong lời cuối cùng, lại bổ sung một câu, "Huống hồ, chúng ta còn có Lộc Huyền Cơ đâu, hắn nhất định là trên đường làm chế bại, chỉ cần chống đến hắn xuất hiện, chúng ta liền có chuyển cơ." Tô Tiểu Điệp lúc đầu tâm hoảng ý loạn, nhưng khi nàng nghe được Lộc Huyền Cơ ba chữ này, nội tâm chậm rãi chấn định lại. "Không tệ, còn có Lộc Đại Ca đâu." Tô Tiểu Điệp ở trong lòng tự lẩm bẩm, "Lộc Đại Ca tuyệt sẽ không vứt bỏ chúng ta, hắn nhất định sẽ tới cứu ta." Nghĩ tới đây, nàng cũng dấy lên đấu trí, thi triển kiếm bí ẩn thuật, đem kiếm khí tiềm phục tại bốn phía. Chỉ trong khắp thời gian này, đạo minh bảy người đã riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, đem Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp bao bọc vây quanh. Hoàng Phủ Đào cười lạnh nói, "Gia Cát Vũ Liệt, nghe nói ngươi kiếm vong bí thuật đã lô hỏa thuần thành, ta Hoàng Phủ Đào không phục, cũng muốn lĩnh giáo một chút." Gia Cát Vũ Liệt mặt không biểu tình, thản nhiên nói, "Không sợ chết, cứ việc thử một lần." "Tốt." Hoàng Phủ Đào cười lớn một tiếng, ngửa đầu nuốt vào một viên thuốc, sau đó đem đan độc quét qua, hóa thành hùng hồn kiếm khí. Nhà ánh kiếm màu xanh lam phóng lên tận trời, giống như nộ hải sóng lớn cuốn tới. "Hừ, như thế bay môn tà thuật, cũng xương kiếm tu." Gia Cát Vũ Liệt đem thần võ kiếm thúc dục, hạo đãng kim quang trào lên tiến lên, thế mà một kiếm liền bổ ra Hoàng Phủ Đào kiếm khí hải dương. "Khá lắm Gia Cát Vũ Liệt." Hoàng Phủ Đào không dám thất lễ, thanh kiếm quyết biến đổi, sáng loáng kiếm khí xoay tròn cấp tốc, còn như ngoại khơi bên trên vòng xoáy, đem thần võ kiếm một mực hút ở bên trong. Hai người cách không tranh đấu, kiếm chiêu biến hóa cực nhanh, thường thường bên trên một chiêu còn chưa dùng hết, kế tiếp sát chiêu đã theo nhau mà đến. "Lên!" Hàn Bá không do dự, thôi động động huyền kim quang, từ phía sau công về phía Gia Cát Vũ Liệt. Về phần Độc Cô Tu, Công Tôn Nhị Nương bọn người thì là đem Tô Tiểu Điệp khóa chặt làm mục tiêu, gần như đồng thời xuất thủ, muốn cầm nã nàng này. Kiếm ẩn thông huyền, vạn hóa tùy tâm. Tô Tiểu Điệp mặc niệm pháp quyết, thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Đám người thần thông phép thuật tất cả đều thất bại, đập nện ở trong hư không, lẫn nhau khuấy động, đã dẫn phát liên tiếp đánh nổ. Thiện nhân kia tránh đi đâu rồi? Công Tôn Nhị Nương nhíu mày, lộ ra vẻ ảo não. "Mọi người cẩn thận." Tào Báo đông nhiên hét lớn, "Đây là Tuệ Kiếm Lưu yêu thuật, Lạc Phượng Châm." Những người còn lại nghe xong, đều đưa ánh mắt xem ra, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Độc Cô Tu nhíu mày hỏi, "Tào sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Đây là cái gì kiếm chiêu?" Tào Báo lập tức nói, "300 năm trước, ta đã từng cùng kiếm ẩn một mạch truyền nhân giao thủ qua, cái này Lạc Phượng Châm không chỉ có thể ẩn tàng khí tức, còn có thể thiêu đốt tự thân tinh huyết dùng để tăng cường kiếm khí uy lực, thuộc về là lấy mệnh tương bắc quyết tuyệt kiếm chiêu. Chuyện này là thật. Mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Tuyệt không nói bừa. Tào Báo trầm giọng nói, cái này Tô Tiểu Điệp hẳn là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên vừa lên đến liền dùng loại này lấy mạng đổi mạng chiêu thức, muốn kéo một cái đệm lưng cùng với nàng chốt cùng. Mọi người ngàn vạn cẩn thận, không nên bị nàng cho đánh lén. Lời vừa nói ra, Lộc Cô Tu, Công Tôn Nhị Đường, Đinh Nhất, Khuất Thông Thiên bốn người tất cả đều cảnh giác. Không người nào nguyện ý ngay tại lúc này ăn thiệt thòi. Dù là chém giết Tô Tiểu Điệp, nếu như mình bị gây thương tích, vậy liền không cách nào tranh đoạt Thái Hư tinh thạch. Tất cả mọi người đè xuống đột quang, đem thần thức thả ra, cẩn thận kiểm tra chúng quanh mỗi một chỗ hư không, muốn xác nhận Tô Tiểu Điệp mục tiêu là không phải mình. Mà tại đại điện một bên khác, hư giữa không trùng, Tô Tiểu Điệp chính âm thầm kinh ngạc. Lạc Phượng Châm, ta làm sao không biết kiếm ẩn một mạch còn có một chiêu này? Cái này Tào Báo chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao muốn hổ ngôn loạn ngữ? Tô Tiểu Điệp trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy bên trong tòa đại điện này bộ vị dị tới cực điểm. Trước có người tại loạn chiến bên trong còn có thể khám phá của mình kiếm bí ẩn thuật, hiện tại lại có đạo mình tu sĩ hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt đám người, thế cục này là càng phát ra ly kỳ, để nàng xem không hiểu. Cũng tốt, những người này nghi thần nghi quỷ, vừa vặn cho chúng ta cơ hội thở dốc, tin tưởng Lộc đại ca cũng sắp đến. Cũng không biết ra các sư minh còn có thể hay không chống đỡ. Tô Tiểu Điệp nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến trường. Chỉ gặp ba bóng người ở giữa không trung tung hoành tới lui, kiếm khí, kim quang, pháp lực lẫn nhau khuấy động, đấu đến mức dị thường kịch liệt. Hàn Bá cùng Hoàng Phủ Đạo đều là riêng phần mình đội ngũ lãnh tụ, thực lực từ không cần phải nói, cho dù giữa hai người không có nửa điểm phối hợp, cũng vẫn là vững vàng áp chế Gia Cắt Vũ Liệt. Đang, Gia Cắt Vũ Liệt đem ánh kiếm quét ngang, ngăn trở động huyền kim quang đồng thời, tự thân hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Hắn ở giữa không trung pháp quyết gấp bóp, kiếm khí tứ tán mà ra, ngưng như sợi tóc, giăng khắp nơi, rất nhanh liền tạo thành một trường to lớn kiếm võng. Diệt tuyệt kiếm võng. Hoàng Phủ Đạo đang muốn từ phía sau lưng tập sát, lại bị kiếm này túi lưới ở, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn không còn dám hướng về phía trước, ngừng tại nguyên chỗ đem kiếm hoàn thúc dục, hào quang màu tím phóng lên tận trời, đem kiếm này lưới xé mở một cái lỗ hổng. Ai ngờ ra Cắt Vũ Liệt sớm có đón trước, thần võ kiếm từ trên trời giáng xuống, thừa dịp Hoàng Phủ Đào dừng lại một lát, trực kích chỗ yếu hại của hắn chỗ. Thật nhanh kiếm. Hoàng Phủ Đào con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng lại ăn vào một viên thuốc. Trong nháy mắt, một cỗ ngay ngắn nặng nề kiếm khí ra hiện tại hắn đỉnh đầu, phảng phất núi cao nguy nga. Ầm ầm. Thần võ kiếm chém xuống, kiếm khí núi cao chấn động không ngừng, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ra Cắt Vũ Liệt toàn lực một kiếm, cuối cùng vẫn bị Hoàng Phủ Đào cản lại. Một bên khác, Hàn Bá dò xét đến sơ hở, động huyền kim quang như lôi đỉnh đánh tới. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Gia Cắt Vũ Liệt bị động huyền kim quang đánh trúng, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị đánh bay mấy trăm trượng xa. Chương 2297, chân tướng phơi bày. Chương 2297, chân tướng phơi bày. Ha ha, kiếm vong thần thông cũng không gì hơn cái này. Trong tiếng cười lớn, Hàn Bá đem động huyền kim quang hóa thành 72 đạo kim sắc lôi đỉnh, vờn quanh tại bên cạnh mình, giống như lôi bộ chiến thần, thần uy hiển hách. Hắn một quyền đánh ra, lập tức kim quang lôi động, lực lượng cường đại lao nhanh không thôi, hướng Gia Cắt Vũ Liệt truy sát mà tới. Kia Gia Cắt Vũ Liệt kiếm thuật mặc dù lợi hại, nhưng muốn hắn lấy một địch hai cũng là vọng tưởng. Vừa rồi hắn đem hết toàn lực một kiếm, bị Hoàng Phủ Đào Hoàng Long kiếm núi cản lại, cái sau mặc dù ăn một chút thiệt ngầm, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Ngược lại là Gia Cắt Vũ Liệt bởi vì một kiếm này mà lộ ra sơ hở, bị Hàn Bá thừa lúc vắng mà vào. Động huyền kim quang uy lực không cần nhiều lời, Gia Cắt Vũ Liệt ăn một cái hung ác chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ đều ẩn ẩn làm đau. Bất quá, kiếm đạo của hắn tu vi cực cao, tại động huyền kim quang xâm nhập thể nội một mấy mắt, liền có vô số kiếm khí du tẩu cùng kinh mạch bên trong, tạo thành một trường không thể tưởng tượng kiếm võng, đem động huyền kim quang đều chặn đường tại trong lưới. Sau đó, hơi suy nghĩ, động huyền kim quang liền bị kiếm võng tiêu sát hầu như không còn. Gia Cắt Vũ Liệt mặc dù phun ra một ngụm tụ huyết, nhưng thể nội thương thế không nghiêm trọng lắm, ở giữa không trung thanh kiếm quyết vừa bấm, hướng về sau liên chạm bà kiếm, tạm thời bức lui Hàn Bá. A, Hàn Bá gặp hắn rõ ràng bị động huyền kim quang đánh trúng, khí tức thế mà không loạn chút nào, trong lòng cũng là thất kinh. Tiểu tử này uy danh bên ngoài, thật đúng là không thể coi thường hắn. Hàn Bá mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng không phải hồ đồ người. Mắt thấy Gia Cắt Vũ Liệt thần thông quỷ dị, hắn không còn dám một mình liều lĩnh, một lần nữa kéo dài khoảng cách, cùng Hoàng Phủ Đào một trái một phải giáp công vị này nho môn kiếm tu. Luận đơn đả độc đấu, hai người này đều không phải là Gia Cắt Vũ Liệt đối thủ, nhưng bây giờ hai người liên thủ, lại là ổn để ép hắn một đầu. Hơn 10 chiêu qua đi, Gia Cắt Vũ Liệt đã là hiểm tượng hoàn sinh. Đương nhiên, Hàn Bá đem pháp quyết biến đổi, động huyền kim quang như nước chảy hướng bốn phía tản ra, ven đường những nơi đi qua, vô luận là kiếm khí vẫn là pháp lực đều bị thôn phệ. Gia Cắt Vũ Liệt đội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân bị một sợi động huyền kim quang dính trụ. Trong nháy mắt, thân thể của hắn phảng phất có thiên quân chi trọng, đội quang cũng không còn cách nào duy trì, hướng mặt đất rơi thẳng xuống. Xem kiếm, Hoàng Phủ Đào kịp thời đuổi theo, sử xuất một chiêu Hoàng Long xuất hải kiếm quang lao nhanh gào thét, hung hăng chém về phía Gia Cắt Vũ Liệt đỉnh đầu. Gia Cắt Vũ Liệt mặc dù bị động huyền kim quang gây khốn, chiến ý lại là không giảm chút nào, mắt thấy Hoàng Phủ Đào kiếm quang đánh tới, hắn lập tức thôi động thần võ kiếm nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, thần võ kiếm cùng đan hà kiếm ở giữa không trung liều mạng một cái, song phương không ai nhường ai, kiếm quang giằng co tại nguyên chỗ. Nhưng vào lúc này, Hàn Bá bỗng nhiên từ phía sau lưng móc ra một viên kỳ dị viên năng lượng, ước chừng lớn chừng cái trứng gà, nội bộ có nhật nguyệt quang hoa giao thế luân chuyển. Đi. Hàn Bá phất ống tay áo một cái này viên đan dược liền phá không mà đi, trong nháy mắt đã đến Gia Cát Vũ Liệt sau lưng. Nguy rồi. Gia Cát Vũ Liệt phát giác được nguy hiểm, không lo được cùng Hoàng phủ đảo đầu kiếm, đem thần võ kiếm triệu hồi, cường đại kiếm khí trào lên mà ra, ý đồ ngăn cản sau lưng chạy nhanh đến viên đan dược. Nhưng Hoàng phủ đảo lại không cho hắn toàn nguyện. Mắt thấy Gia Cát Vũ Liệt muốn về phòng, hắn lập tức nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Thu đan độc ảnh hưởng, Hoàng phủ đảo kiếm quang chuyển biến làm màu đỏ, giống như một đầu tuyệt thế hung thú, hướng hắn khởi xướng cuồng mãnh thế công. Gia Cát Vũ Liệt bất đắc dĩ, chỉ có thể phân ra một bộ phận kiếm khí để ngăn cản. Kể từ đó, phía sau hắn liền có sơ hở, kia viên đan dược sau lưng hắn quay tít một vòng, bộc phát ra cường hành khí tức. Ngày Mật Châu, ở đây đạo minh tu sĩ đều nhận ra món pháp bảo này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nghe nói đây là đạo minh tổng đàn luyện khí đại sư Linh Ngư đạo nhân kết tác, người này tính cách cổ quái, năm đó có thật nhiều đạo minh cao thủ nghĩ muốn cùng hắn giao dịch bảo vật này, lại đều ăn bế một canh. Không nghĩ tới, món pháp bảo này thế mà rơi xuống Hàn Bá trong tay. Nguyên lai hắn còn che giấu thực lực, trận đánh lúc trước Minh Nệ đạo nhân thời điểm chưa đem hết toàn lực. Có người nghĩ đến điểm này, không khỏi hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, Nhật Nguyệt Quang Hoa ở giữa không trung nổ bắn ra mà ra, hóa thành vàng bạc hai màu trường hồng, lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau khuấy động. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh vào Gia Cát Vũ Liệt hộ thể linh quang bên trên. Ầm. Trong tiếng nổ, hộ thể linh quang vỡ vụn thành từng mảnh, Gia Cát Vũ Liệt cũng bị chấn động đến bước chân lảo đảo. Hắn dùng một nửa kiếm khí để ngăn cản Hoàng phủ đảo thế công, chỗ nào còn có thể đỡ nổi ngày Mật Châu. Rất nhanh liền bị Nhật Nguyệt Quang Hoa đánh trúng, lập tức tóc thai bù xù, máu tươi phun ra ngoài. Nô. Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt tái nhợt, kiếm quang vòng càng lá thu nhỏ đến 10 trượng phạm vi. Tiểu tử này đã là hết biện pháp. Hàn Bá hét lớn một tiếng, thôi động độn quang hướng về phía trước. Hắn đem ngày Nguyệt Châu tế lên đỉnh đầu, đồng thời lại thôi động động huyền kim quang, hóa thành một thanh lôi đỉnh trường mâu, bị hắn trộm trong tay. Chịu chết đi. Trong tiếng hét vang, Hàn Bá hướng Gia Cát Vũ Liệt cấp tốc tới gần. Một bên khác, Hoàng phủ đào thôi động đan hạ kiếm, cũng từ bên cạnh bọc đánh tới, cường đại kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, khí thế như hồng. Hai người đồng thời thi triển lăng lệ thủ đoạn, xem bộ dáng là muốn đưa Gia Cát Vũ Liệt vào chỗ chết. Nhưng mà, ngoài người ta dự liệu sự tình phát sinh. Ngay tại khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến trăm trượng trong vòng lúc, Hàn Bá đột nhiên biến hóa pháp quyết, trong tay từ động huyền kim quang biến thành trường mâu hung hăng đâm về Hoàng phủ đào. Hoàng phủ đào cũng là như thế, hắn đan hà kiếm còn không có tới gần Gia Cát Vũ Liệt, ở nửa đường liền cải biến quy tích, kiếm khí so trước đó càng tăng mạnh hơn hành, chém về phía phụ cận Hàn Bá. Ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, động huyền kim quang cùng đan hà kiếm kiếm quang đan vào một chỗ, trung quanh hư không bặm mẻo, cường hành pháp lực dư ba còn như gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Hàn Bá cùng Hoàng phủ đào các lùi về sau mấy trăm trượng. Hàn Bá, ngươi. Hoàng phủ đào trợn mắt tròn xoe. Ta cái gì ta? Hàn Bá cười lạnh nói, ta sớm biết ngươi sẽ ra tay với ta, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên a, vừa rồi nếu là chậm một bước, chỉ sợ ta đã bị độc thủ của ngươi a. Hừ. Hoàng phủ đào lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm tình bất định. Chỉ có thể nói, hai người vừa rồi đều nghĩ đến cùng nhau đi. Mắt thấy Gia Cát Vũ Liệt bị đánh tổn thương, bọn hắn đều cảm thấy này người đã đối với mình không có uy hiếp, cho nên thừa dịp còn không có vạch mặt một khắc cuối cùng, đối vừa mới còn kề vai chiến đấu Minh Hữu tiến hành đánh lén. Hai người đều có ý nghĩ này, đánh lén liền không tính là đánh lén. Cũng là đến lúc này, song phương triệt để vạch mặt. Hoàng phủ sư đệ âm hiểm ác độc, ta nhìn, so nho Minh tạp toái cũng mạnh không đi nơi nào. Cũng vậy, Hàn Bá cùng Hoàng phủ đào cách không đối mặt, bầu không khí túc sát tới cực điểm. Một bên khác, Vũ Kiếm Lưu đám người đều nhìn thấy màn này. Hàn Bá tâm hoài quỷ thai, xem ra chúng ta song phương tất có một trận chiến. Độc Cô Tu trầm giọng nói. Công Tôn Nhị Nương thì hừ lạnh nói, ta nhìn Tào Báo tiểu tử này chính là thụ hắn sai sự, cố ý lẫn vào đội ngũ của chúng ta, đem chúng ta thủ đoạn thần thông đều thăm dò rõ ràng lại tìm một cái lấy cớ phản loạn trở về. Không tệ, chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Đinh Nhất nhẹ gật đầu. Ba người này, đem có thể nghĩ tới tình huống đều suy nghĩ một lần, lại duy chỉ có không có hoài nghi Tào Báo là giả. Bởi vì, bọn hắn có người từng thấy Tào Báo, từ khí tức để phán đoán tuyệt đối là cùng một người. Hú hồ, coi như khí tức có thể ngụy trang, thủ đoạn thần thông lại ngụy giả không được. Cho nên bọn hắn đến bây giờ đều không có hoài nghi Tào Báo thân phận. Độc Cô Tu trầm ngâm nói, Tào Báo là Hàn Bá người, lời hắn nói không thể tin, ta đoán cái này là Phượng Trâm cũng là hắn bịa đặt mục đích đúng là để chúng ta đem chỗ có tâm thần đều dùng để cảnh giác Tô Tiểu Điệp, thuận tiện bọn hắn đánh lén. Hừ, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt dạng này cũng tốt, liền xem hai bản lĩnh lớn, Thái Hư tinh thạch liền bề ai. Công Tôn Nhị Nương nói xong, tay cầm cự kiếm, hướng Tào Báo đánh tới cho đoán. Tào Báo thấy thế, nhìn thoáng qua bên cạnh Khuất Thông Thiên. Khuất sư minh, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không nói hoài tới tình đồng môn. Đương nhiên. Khuất Thông Thiên cười lạnh một tiếng, thi triển âm dương chi lực, ở giữa không trung hóa thành bàn tay khổng lồ, hung hăng trộm tới chạm mặt tới Công Tôn Nhị Nương. Hai người ở giữa không trung giao thủ mấy chiêu, lại là Khuất Thông Thiên hơi chiếm thượng phong. Đinh Nhất, Độc Cô Tu thấy thế, nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng Công Tôn Nhị Nương cùng một chỗ vây công Khuất Thông Thiên. Ta đến giúp ngươi. Tào Báo hét lớn một tiếng, cũng tương tự gia nhập chiến đấu. Đến tận đây, Huyền Linh Động Thiên cùng Bụng Kiếm Lưu ngắn ngủi đồng minh tuyên cáo tan rã, song phương đối lẫn nhau cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm tín nhiệm. Trong đại điện chia làm hai cái chiến trường. Bên trong một cái chiến trường là đạo minh nội bộ hỗn chiến, Đinh Nhất, Độc Cô Tu, Công Tôn Nhị Nương ba người này liên thủ lại, đối phó Khuất Thông Thiên cùng Tào Báo. Khuất Thông Thiên thực lực tại trong năm người mạnh nhất, nhưng Tào Báo thực lực lại còn thiếu rất nhiều. Chỉ vì cái này Tào Báo cũng không phải là bản tôn, mà là từ A Phi Bách biến tài hoa diễn hóa mà đến, mặc dù có thể sử dụng bản tôn thủ đoạn thần thông, lại chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Đánh đến thời gian lâu dài, đám người cũng dần dần phát hiện không đúng. Cái này Tào Báo thực lực cũng có yếu, so Tô Tiểu Điệp còn không bằng. Chuyện gì xảy ra, đây là Tào Báo thực lực chân chính sao? Độc Cô Tu Mi đầu cao lại, hướng Công Tôn Nhị Nương truyền âm hỏi. Trong mọi người, là thuộc Công Tôn Nhị Nương đối Tào Báo quen thuộc nhất, hai người từng cùng nhau chấp hành lối đi nhỏ Minh tổng đàn nhiệm vụ, bởi vậy được chứng kiến thần thông của đối phương thủ đoạn. Công Tôn Nhị Nương nghe xong, mặt lộ vẻ do dự, âm thầm truyền âm nói, khoảng cách lần kia nhiệm vụ đã qua hơn 300 năm, ta nhớ được nhiệm vụ cũng không nguy hiểm, Tào Báo hẳn không có sự xuất toàn lực. Nhưng vô luận như thế nào, đều không nên chỉ có chút thực lực ấy. Tiểu tử này khá là quái dị, chẳng lẽ tại ẩn giấu thực lực? Nếu không trước tiên đem hắn bắt lại nói. Độc Cô Tu âm thầm truyền âm nói, cũng tốt. Công Tôn Nhị Nương nhẹ gật đầu. Hai người đều không do dự, riêng phần mình thi triển thủ đoạn thần thông, từ hai bên trái phải đồng thời công về phía Tào Báo. Độc Cô Tu luyện một chút chính là Quy Nguyên kiếm quyết, mấy ngàn đạo kiếm khí màu xanh giống như tiếng thông reo liên tiếp, rất nhanh liền đem Tào Báo vây ở chính giữa. Công Tôn Nhị Nương thì vận chuyển cùng rất chân khí, tay cầm cự kiếm, giống như một đầu cổ sư phóng tới Tào Báo. Đối mặt hai vị á thánh một kích toàn lực, Tào Báo sắc mặt trắng bệnh, giống lớn một tiếng, "Sư minh, cứu ta." Khuất Thông Thiên nghe được hắn kêu cứu, không có nửa điểm do dự, lập tức dùng thần thông bức lui đinh nhất, đồng thời thôi động đột bằng, ngăn ở trước người hắn. "Muốn thương tổn Tào sư đệ, trước qua ta một cửa này." Nói xong, hai tay quét ngang, âm dương chi lực đột nhiên bắn ra, hóa vì một cái đen trắng vòng xoáy, đem Độc Cô Tu kiếm khí màu xanh tất cả đều hút thu vào. Nhắc tới Độc Cô Tu thực lực, kỳ thật cũng không cao. Tham dự hôn chiến trong những người này, ngoại trừ giả Tào Báo, là thuộc hắn yếu nhất. Khuất Thông Thiên rất nhanh liền hóa giải Độc Cô Tu Quy Nguyên kiếm khí, ngay sau đó tay phải hùng hăng gỗ, pháp lực giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại trường ấn, đánh về phía người này đỉnh đầu. Mắt thấy Khuất Thông Thiên pháp lực hùng hồn, Độc Cô Tu sắc mặt biến hóa, vội vàng ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, lộ ra phía sau to lớn hộp đá. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này hộp đá hắn từ đầu đến cuối lưng ở trên lưng, nhưng lại chưa bao giờ mở ra. Liền ngay cả trước đó gặp được Minh Nệ đạo nhân, kém chút toàn quân bị diệt thời điểm, cũng không gặp hắn mở ra cái này hộp đá. Giờ này khắc này, Khuất Thông Thiên trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đánh vào Độc Cô Tu phía sau hộp đá bên trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Hộp đá chấn động không ngừng, nhưng không có nửa điểm tổn thương, ngược lại là Độc Cô Tu bị lực lượng khổng lồ xung kích, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Khuất Thông Thiên thấy tình cảnh này, con người hơi co lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ lại, một cỗ hung manh chân khí đã đánh tới. Lại là Công Tôn Nhị Nương, thừa dịp hắn đối phó Độc Cô Tu khe hở, áp sát tới phụ cận, hai tay đem cự kiếm giơ lên cao cao. Đoạn không chém. Công Tôn Nhị Nương tự sáng tạo võ đạo chiêu thức, tất cả chân khí đều ngưng tụ ở trên lưỡi kiếm, thông qua rung động dữ dội đem không gian vỡ nát, dùng cái này phá giải đối thủ pháp lực bình chướng. Bởi vì Khuất Thông Thiên lựa chọn trước đối phó Độc Cô Tu, cho nên bị Công Tôn Nhị Nương bắt được sơ hở, đến bây giờ khoảng cách này đã là tránh cũng không thể tránh. Khuất Thông Thiên sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết gấp bóp. Tại hắn xuất hiện trước mặt một cái song ngưng ngọc bội, âm dương chi lực vừa đi vừa về lưu chuyển, rất nhanh liền tạo thành một tầng huyền diệu kết giới. Ầm ầm. Chỉ nghe nhất thanh bạo hưởng, Công Tôn Nhị Nương cự kiếm chém vào trong kết giới. Cùng rất chân khí cùng âm dương chi lực lẫn nhau kịch đấu, song phương đều đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Thời gian dần trôi qua, kết giới nội bộ xuất hiện một cái vòng xoáy, từ cùng rất chân khí cùng âm dương chi lực tạo thành. Cái này vòng xoáy đem đấu pháp bên trong hai người một mực hút lại, ai cũng không thể rời đi. Khuất Thông Thiên cùng Công Tôn Nhị Nương đều là sắc mặt biến hóa. Hai người cách không liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hét lớn, "Sư đệ, mau tới giúp ta." Khuất Thông Thiên kêu là Tào Báo, mà Công Tôn Nhị Nương kêu là Độc Cô Tu. Đương nhiên, Đinh Nhất cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, lập tức thôi động đột quang, muốn giúp Công Tôn Nhị Nương giải vây. Nhưng hắn đột quang mới vừa vặn sáng lên, trong hư không liền bay ra mấy trăm con kiếm khí hồ điệp, từ bốn phương tám hướng hắn mãnh liệt đâm đi qua. Đinh Nhất biết là Tô Tiểu Điệp giở trò quỷ, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không phải là người trong đạo môn, nhiều nhất chỉ là mời tới một cái tay chân, sẽ không vì những người khác mà liều mạng mệnh. Bởi vậy, Đinh Nhất dừng lại, chuyển tâm ứng đối với mấy cái này kiếm bướm. Độc Cô Tu ngược lại là muốn giúp đỡ, nhưng tốc độ của hắn không có Tào Báo nhanh, chỉ một cái mắt, Tào Báo đã đến Khuất Thông Thiên sau lưng. "Sư minh, ta tới." Tào Báo thanh âm từ phía sau truyền đến. Khuất Thông Thiên nghe xong, trong lòng an định xuống tới, ha ha cười nói, "Sư đệ, cái này bà nương đã không động được, mau giúp ta." Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bộ ngực hắn bỗng nhiên nổ tung. Chín chuôi phi đao từ phía sau lưng bắn vào, lúc trước ngực xuyên ra, đồng thời dư thế không giảm, đem đối diện Công Tôn Nhị Nương cũng thọc một cái xuyên đấu. Chương 2298, dục vọng chương 2298, dục vọng đột nhiên xuất hiện dị biến, để tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. "Tào Báo, ngươi..." Khuất Thông Thiên mở to hai mắt nhìn, khó khăn xoay người lại. Chỉ gặp Tào Báo liền đứng ở sau lưng hắn, ánh mắt băng lãnh như lao, khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười chế nhạo. "Ngươi, ngươi không phải Tào Báo." Khuất Thông Thiên nói xong, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Ta dĩ nhiên không phải Tào Báo." A Phi mỉm cười, tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, vô số đao quang từ Khuất Thông Thiên thể nội bắn ra, giống như thiên đao vạn quả, đem toàn thân hắn kinh mạch đều chặt đứt. "A!" Khuất Thông Thiên kêu thảm một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm vẻ oán hận, sau đó độn quang vỡ vụn, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Khuất Thông Thiên nằm trên mặt đất. Hắn toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, tổng cộng có hơn 1000 chỗ dài nhỏ vết đao, máu tươi từ vết thương thẩm thấu ra, đem hắn nhuộm thành một cái vết nhân. Một bên khác, Công Tôn Nhị Nương cũng bị A Phi máu lan thần đao gây thương tích. Bất quá nàng là thể tu, nhục thân chi lực cường hãn, mà lại máu lan thần đao tại xuyên tấu khuất thông thiên thân thể về sau, uy lực đã có chỗ hạ xuống, cho nên thương thế không có khuất thông thiên nghiêm trọng như vậy. Nô. Công tôn nhị nương kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau rút lui mấy trăm trượng. Kỳ thật nàng thương thế bên trong cơ thể, chỉ có một nửa là bởi vì máu lan thần đao, một nửa khác là bởi vì mới vừa rồi cùng khuất thông thiên toàn lực đấu pháp, kết quả bị A Phi đánh lén, bị phản vệ. Sư tỷ. Độc Cô Tu sắc mặt đại biến, thôi động độn quang lao vụt tới, từ phía sau đỡ lung lay sắp đổ công tôn nhị nương. Sư tỷ, ngươi thế nào?
Ta.
Công tôn nhị nương vừa muốn mở miệng, kết quả ngực một buồn bực, ngửa đầu lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Khí tức trên người nàng cấp tốc suy yếu, mặc dù không giống khuất thông thiên như thế thoi thoát, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào năng lực chiến đấu có thể nói. Hán
thế mà không phải Tào Báo, ta nhìn lầm.
Công tôn nhị nương chỉ vào xa xa Tào Báo muốn rách cả mí mắt. Người rốt cuộc là ai? Độc Cô Tu một bên chất vấn, một bên vịn công tôn nhị nương hướng phía sau cấp tốc bỏ chạy.
A Phi cười lạnh nhất thanh, ta là tới lấy các ngươi mệnh người.
Nói xong, thân hình lóe lên, chín chuôi máu lan thần đao một lần nữa quý vị, bị hắn dùng pháp lực thúc dục, hướng đã trọng thương công tôn nhị nương truy sát tới.
Nguyên lai là A Phi.
Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, Tô Tiểu Điệp lộ ra vẻ hưng phấn. Thánh Linh thư viện cùng Dấu Kiếm thư viện quan hệ không tệ, nàng đã từng cùng A Phi, Liễu Như Thị, Phương Thích cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ, bởi vậy đối riêng phần mình thủ đoạn thần thông đều có hiểu biết. Vừa rồi kia chín chuôi máu lan thần đao vừa xuất hiện, nàng liền minh bạch Tào Báo là ai.
Quá tốt rồi.
Tô Tiểu Điệp không tiếp tục cẩn tàng, thanh kiếm quyết vừa bấm, ánh kiếm bảy màu xuất hiện tại Độc Cô Tu sau lưng, hướng hắn một kiếm đâm tới. Hiện tại chính là nghịch chuyển thế cục thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không do dự, quả quyết xuất thủ phối hợp A Phi.
Hừ.
Chợt nghe hừ lạnh một tiếng, lại là đinh nhất thần phong kiếm từ đâm nghiêng bên trong giết ra, chặn Tô Tiểu Điệp kiếm quang. Thần phong khoái kiếm lấy nhanh nghe tiếng, cho nên phát sau mà đến trước, không chỉ có chặn Tô Tiểu Điệp kiếm quang, kế tiếp còn có liên hoàn ba kiếm, một kiếm so một kiếm tấn mãnh.
Cong.
Giữa không trung kiếm minh không ngừng, Tô Tiểu Điệp chỉ cảm thấy hoa mắt, khắp nơi đều là thần phong kiếm tàn ảnh, lạnh thấu xương lạnh chỉ riêng liền ở chung quanh nàng lấp lóe, không khỏi sắc mặt đại biến.
Thật nhanh phi kiếm.
Tô Tiểu Điệp đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy phi kiếm, thần thức cơ hồ đều không có tác dụng, căn bản bắt giữ không đến kiếm quang quy tích. Nàng không còn dám tiến lên, chỉ có thể ở nguyên thi triển kiếm bí ẩn thuật. Kiếm khí bảy màu đều tụ tập ở bên cạnh, giống như một cái kiếm khí khổng lồ nhộng, đem chính nàng một mực hộ ở bên trong. Một bên khác, công tôn nhị nương đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ dựa vào Độc Cô Tu một người bảo hộ. Độc Cô Tu quy nguyên kiếm quyết trung quy trung cụ, cơ hồ không có cái gì điểm sáng có thể nói, đối phó tán tu bình thường á thánh tất nhiên là dư xài, nhưng muốn cùng đạo, nho hai phái đỉnh tiêm á thánh tranh đấu, vậy thì có chút không đáng chú ý. So sánh dưới, không cần lại ngụy trang A Phi có thể thỏa thích thi triển thần thông của mình, cũng không tiếp tục là cái kia chỉ có một nửa thực lực Tào Báo. Hắn lúc này đã hiện ra diện mạo như trước, chín chuôi máu lan thần đào trên dưới tung bay, tản mát ra lăng lệ sát ý. Các ngươi đạo môn tu sĩ thủ đoạn tàn nhẫn, căn bản không có nửa điểm trách trời thương dân chi tâm.
Phương Tích, Phương Bình, Tào Thụy chỗ nào trêu chọc ngươi nhóm rồi?
Kết quả đều bị các ngươi dùng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại, này huyết hải thâm cửu không đội trời chung, hôm nay ta sẽ vì bọn hắn báo thù rửa hận.
A Phi càng nói càng kích động.
Hắn lúc đầu tính cách nhảy thoát, lần này lại vì báo thù mà ẩn nhẫn hồi lâu, đến bây giờ rốt cục lộ ra răng nanh, đem một lời phẫn nộ đều phát tiết tại Độc Cô Tu trên thân. Hắn bách biến tài hoa biến hóa huyền diệu, phi đao càng là lăng lệ tàn nhẫn, đánh cho Độc Cô Tu cơ hồ không có sức hoàn thủ.
Đáng chết.
Độc Cô Tu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đem công tôn nhị nương hộ tại sau lưng, uy nguyên kiếm khí toàn lực thi triển, nhưng vẫn là ngăn không được A Phi phi đao. Rất nhanh, hắn liền lộ ra sơ hở, bị máu lan thần đao cắt đả thương cánh tay phải, máu tươi thuận cánh tay nhỏ rơi xuống. Một bên khác, bị đả thương ra cắt Vũ Liệt xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Lại là A Phi.
Trong chớp nhoáng này, hắn đã đem tiền căn hậu quả đều suy nghĩ cái thông thấu. Chắc không được đạo minh tại chiếm cứ ưu thế cự lớn tình huống dưới, nhưng thủy chung không cách nào tiêu diệt còn lại nho minh tu sĩ. Chắc không được Huyền Linh động tiên cùng Bụng Kiếm Lưu sẽ lẫn nhau nghi kỵ, xuất hiện lớn như thế mâu thuẫn.
Nguyên lai đều là A Phi giở trò quỷ.
Về phần Tạ Huyền, Trần Lương cái này hai đại cao thủ vì cái gì không có xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng cùng A Phi có quan hệ.
A Phi tiểu tử này, lần này thật sự là ngăn cơn sóng dữ.
Gia Cát Vũ Liệt từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh. Nếu như không phải A Phi, chỉ sợ Dấu Kiếm thư viện hai chi đội ngũ đều muốn toàn quân bị diệt. Sự xuất hiện của hắn có thể nói là thiên hàng thần binh.
Trong chớp nhoáng này, Gia Cát Vũ Liệt lại lần nữa giấy lên đấu trí.
So sánh dưới, Hàn Bá lại là sắc mặt âm trầm.
Trước đó Tào Báo lên án Bụng Kiếm Lưu bốn người giết Tạ Huyền, hắn không phải chưa từng hoài nghi, nhưng lúc đó loại kia cục diện hắn không có lựa chọn nào khác.
Tin tưởng, Tào Báo liền biến thành đồng đội, nguyên bản 2-5 cục diện biến thành 3-4, còn có như vậy một chút cơ hội.
Không tin, vậy liền triệt để cùng Thái Hư Tinh Thạch vô duyên.
Đến bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai mình bị người bày một đạo.
Nho Minh tu sĩ quả nhiên xảo trá.
Hàn Bá thẹn quá hóa giận, cũng không lo được cùng Hoàng phủ đạo giáo thủ, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, thôi động huyền kim quang lần nữa công về phía Gia Cát Vũ Liệt.
Hoàng phủ đạo đồng dạng là sắc mặt phẫn nộ.
Bởi vì công tôn nhị nương bị A Phi đánh lén trọng thương, hắn đem bút chướng này tính tại Gia Cát Vũ Liệt trên đầu, cho nên cũng từ bỏ cùng Hàn Bá tranh đấu, thi triển đan kiếm thuật hướng Gia Cát Vũ Liệt đánh tới.
Đến hay lắm.
Đối mặt hai đại cao thủ vây quét, Gia Cát Vũ Liệt trong mắt tinh mang nổ bắn ra, không có nửa điểm khiếp nhược chi sắc.
Chỉ gặp hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng người màu vàng nóng, cùng kia thần võ kiếm hợp hai làm một, khí tức đột nhiên tăng vọt.
Kiếm vong một thức sau cùng,
Hạo Tinh về lưu. Thần Võ kiếm kiếm quang phân hóa, trong đại điện xuất hiện trăm vạn quả ngôi sao màu vàng, cường đại kiếm khí từ đó phát ra, lẫn nhau kết nối, tạo thành một chương hủy thiên diệt địa kiếm võng. Không tốt. Hàn Bá cùng Hoàng phủ Đạo đều hoàn toàn biến sắc. Cho tới bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Gia Cát Vũ Liệt vẫn luôn tại giấu rốt, mục đích đúng là vì dẫn dụ hai người bọn họ lẫn nhau tranh đấu. Nếu như hắn vừa lên đến liền triển lộ toàn bộ thần thông, như vậy Hàn Bá cùng Hoàng phủ Đạo trong lòng còn có kiêng kỵ, nhất định sẽ liên thủ đem hắn trước diệt trừ. Tương phản, nếu như hắn biểu hiện thường thường, còn bị hai người đả thương, như vậy Hàn Bá cùng Hoàng phủ Đạo rất đại khái suất sẽ lẫn nhau tính toán. Đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Tuệ kiếm lưu mạnh nhất truyền nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hai người cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo, đều đem pháp lực thôi động đến cực hạn, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất thần thông, cùng Gia Cát Vũ Liệt ở giữa không trung kịch liệt giao thủ. Lần này, Gia Cát Vũ Liệt lấy một địch hai, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Hạo Tinh về lưu chính là kiếm võng mạnh nhất thần thông, không phải tư chất tuyệt hảo người không thể luyện thành, Gia Cát Võ Liệt thiên phú dị bẩm, rất được thưa kiếm tiên chân truyền, sớm đem cái này một thần thông tu luyện tới cực hạn. Chỉ gặp giữa không trung hàn tinh lấp lóe, kiếm khí ngưng như sợi tơ, các loại huyền diệu biến hóa tầng tầng lớp lớp, đem Hàn Bá cùng Hoàng phủ Đạo lợi hại như thế hai vị cao thủ đều vây ở trong lưới. Đến tận đây, thất tinh trong điện tình thế lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản yếu nhất thế nho mình tu sĩ ngược lại thành mạnh nhất một phương. So sánh dưới, Hàn Bá đội ngũ cơ hồ tử thương hầu như không còn, bây giờ còn có thể tiếp tục chiến đấu cũng chỉ có hắn một người. Đinh Nhất đem những này đều nhìn ở trong mắt, ánh mắt lộ ra nôn nóng chi sắc. Hắn cũng không phải là người trong đạo môn, cùng Công Tôn Nhị Đường, Độc Cô Tu cũng chỉ là quen biết hời hợt, sẽ không vì bọn hắn đả sinh đả tử. Nguyên bản bụng kiếm lưu đám người chiếm thượng phong, hắn tất nhiên là mừng rỡ chia sẻ thành quả thắng lợi, nhưng bây giờ phóng nhãn đại điện, chiến cuộc đã thành cháy bỏng chi thế. Nơi xa, Gia Cát Vũ Liệt thần uy kinh người, lấy lực lượng một người đối kháng Hoàng phủ Đạo cùng Hàn Bá, thế mà không có nửa điểm thế yếu. Phu cận, Độc Cô Cạo Mặt đối Á Phi cũng là toàn bộ hành trình bị áp chế. Dạng này thế cục phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiếp tục như vậy không thể được, tới tay cơ duyên chỉ sợ cũng muôn tống táng. Nghĩ tới đây, Đinh Nhất bỗng nhiên quyết tâm liều mạng. Hắn thôi động thần phong kiếm, liên hoàn vài kiếm bức lui Tô Tiểu Điệp, cái sau cho là hắn muốn đi trợ giúp Độc Cô Tu, lập tức thả ra đại lượng kiếm khí hồ điệp, ngăn tại hắn trợ giúp con đường bên trên. Nhưng Đinh Nhất cũng không có bay về phía Độc Cô Tu. Hắn ở giữa không trung đem độn quang nhất chuyển, đúng là hướng trong đại điện Bạch Ngọc Đài cao bay đi. "Đinh Nhất, ngươi muốn làm gì?" Độc Cô Tu xa xa trông thấy, sắc mặt kinh hãi, vội vàng hỏi. "Hừ." Đinh Nhất hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mắng, "Các ngươi đạo minh đều là một đám ngu xuẩn, địch nhân còn không có quét sạch liền tự mình bên trong đấu, các ngươi yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào, ta Đinh Nhất cũng không phục hồi." Nói xong, không nói thêm lời nào, độn quang lao vụt vụt, hướng chính giữa Bạch Ngọc Đài cao cấp tốc tới gần. Soát. Ngay tại hắn độn quang sáng lên một cái mắt, còn có một đạo độn quang theo sát phía sau. Lại là A Phi. Phản ứng của hắn cực nhanh, mắt thấy Đinh Nhất từ bỏ cùng Tô Tiểu Điệp chiến đấu, hắn cũng quả quyết nhảy ra cùng Độc Cô Tu chiến trường. Giờ này khắc này, A Phi bách biến tài hoa hóa là màu trắng lông vũ, bao trùm tại cửu tiêu cánh mặt ngoài, khiến cho độn quang tốc độ bạo tăng. Đinh Nhất lòng có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi sắc mặt biến hóa. Phải biết, hắn xưng hào bên trong có một cái nhanh chữ, không chỉ là kiếm pháp nhanh, mà là cái gì cũng nhanh. Phóng nhãn toàn bộ Đông Vận Linh Châu, cùng giai tu sĩ bên trong, hắn tự tin tốc độ bay không ai bằng. Không nghĩ tới, cái này A Phi thế mà có thể đi theo mình đằng sau. Ừ, ta Đinh Nhất danh tự chỉ có ba hạch, ngươi A Phi tại lấy tên bên trên liền chậm ta một bước, ta không tin ngươi có thể đuổi kịp ta. Nghĩ tới đây, Đinh Nhất toàn lực thôi động đột quang, giống như lưu tinh phá toái hư không. Trong nháy mắt, hắn đã đến Bạch Ngọc Đài cao phụ cận. Mắt thấy vậy quá hư tinh thạch gần ngay trước mắt, Đinh Nhất ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn tay trái chập ngón tay như kiếm, xé mở đài cao phụ cận một tầng như có như không kết giới, tay phải thì giương tay vồ một cái, ý đồ đem thái hư tinh thạch lấy đi. Nhưng vào lúc này, A Phi chạy tới. Chín chuôi phi đao đồng thời chém xuống, cường đại sát khí khóa chặt Đinh Nhất. Đinh Nhất như có gai ở sau lưng, nhưng lại không muốn từ bỏ tới tay Thái Hư Tinh Thạch, lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong phút chốc làm ra quyết định. Thái Hư Tinh Thạch ta chắc chắn phải có được. Đinh Nhất ánh mắt kiên định, đem thần phong kiếm hướng sau lưng một chạm, đồng thời đưa tay chộp tới trên đài cao Thái Hư Tinh Thạch. Ầm. Giữa không trung bộc phát một tiếng vang thật lớn, Thái Hư Tinh Thạch cuối cùng vẫn là không có xê dịch vị trí. Đinh Nhất đánh ra thấp A Phi phi đao. Kia chín chuôi phi đao uy lực lớn, hắn tại trong lúc đội vã ngưng tụ kiếm khí căn bản không đủ để ngăn chặn, mặc dù thần phong kiếm trong khoảng thời gian ngắn chặn lại 7 chuôi phi đao, nhưng vẫn là có hai thanh xé mở hắn hộ thể linh quang, trong đó một thanh xuyên thấu hắn ngực trái, một cái khác trôi đem hắn thai phải cắt xuống. Nô. Đinh Nhất cố nén đau đớn, thôi động độn quang tiếp tục hướng phía trước, nhưng tốc độ lại là giảm bớt quá nhiều. A Phi truy chạy tới, hai vệt độn quang giao thoa mà qua, song phương khoảng cách gần giao thủ, phi đao cùng phi kiếm va chạm ra sáng chói hỏa hoa. Chanh chanh. Bạch Ngọc trên đài cao, hai bóng người không ngừng lấp lóe, giao thủ dị thường kịch liệt. Mỗi khi một người trong đó pháp lực tới gần Bạch Ngọc đài cao, đều sẽ bị một người khác pháp lực chặn đường, căn bản là lấy không đi Thái Hư tinh thạch. Nơi xa, Hàn Bá, Hoàng phủ Đào bọn người thấy cảnh này, đều sắc mặt đại biến. Đám người sở dĩ đã sinh đã tử, náo đến bây giờ loại tình trạng này, đơn giản chính là vì một viên Thái Hư tinh thạch. Bởi vì Thái Hư tinh thạch đại biểu thành thánh cơ duyên. Bây giờ, Đinh Nhất cùng A Phi thế mà nghĩ vòng qua chiến trường, trực tiếp lấy đi Thái Hư tinh thạch, đây là đạo minh chúng người không thể chịu đựng được. Trước lấy Thái Hư tinh thạch. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trong đầu đều là một cái ý nghĩ. Hàn Bá, Hoàng phủ Đào, Độc Cô Tu, Tô Tiểu Điệp tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Bạch Ngọc đài cao. Gia Cát Vũ Liệt cũng tương tự bay tới, nhưng hắn không phải là vì tranh đoạt Thái Hư tinh thạch, mà là muốn làm nhiễu đạo mình đám người, cho A Phi sáng tạo cơ hội. Những người này tốc độ bay đều không kém nhiều, gần như đồng thời đến Bạch Ngọc Đài cao phụ cận, sau đó riêng phần mình xuất thủ, công kích cách mình địch nhân gần nhất. Giờ khắc này, không có cái gì minh hữu không minh hữu, ngay tại Thái Hư tinh thạch trước mặt đều là địch nhân. Các loại cường đại pháp thuật thần thông tại cái này nho nhỏ Bạch Ngọc trên đài cao va chạm, khuấy động ra ánh sáng lóng ánh choáng. Hơn nửa hiệp mở bờ tờ, A Phi. Chương 2299, Tam sinh bảo thụ chương 2299, Tam sinh bảo thụ ầm ầm. Bạch Ngọc đài cao phụ cận, hư không vỡ vụn, các loại pháp lực mạnh mẽ đâm tới, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Bởi vì đám người khoảng cách thực sự quá gần, tại như thế không gian thu hẹp bên trong kịch liệt giao thủ, tự nhiên mà vậy liền sinh ra pháp lực mạnh mẽ sóng cả. Cỗ này pháp lực sóng cả dung hợp 7 người chi lực, các loại vầng sáng san sát nối tiếp nhau, rất nhanh liền hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài. Nô! Tất cả mọi người rên khẽ một tiếng. Vô luận đạo minh tu sĩ vẫn là nho minh tu sĩ, đều nhận cỗ này pháp lực sóng cả phản chấn, một nháy mắt thể nội khí huyết quay cuồng, tất cả đều hướng về sau bay ngược ra ngoài. Nhưng còn không chờ bọn họ đứng vững gót chân, con mắt lập tức lại trừng thẳng. Nguyên lai là kia trên đài cao Thái Hư tinh thạch bị đám người pháp lực ảnh hưởng, thế mà đạn lên không trung. Thái Hư tinh thạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều là một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem món bảo vật này trước cướp đến tay lại nói. Hàn Bá, Hoàng Phủ Đào, Gia Cát Vũ Liệt bọn người không có nửa phần chần chờ, riêng phần mình thôi động pháp lực, muốn thi triển lăng lệ thủ đoạn, từ trong đám người cướp đi Thái Hư tinh thạch. Nhưng pháp lực của bọn hắn mới vừa vặn thôi động, thể nội liền truyền đến một trận quặn đau. Ngay sau đó, tứ chi đều chết lặng. Toàn thân cao thấp xuất hiện một cỗ hế ẩm sưng cảm giác vô lực, đừng nói thi triển thần thông, ngay cả nhấc vừa nhấc cánh tay đều khó khăn. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không động được? Độc Cô Tu đầu váng mắt hoa, cảm giác suy nghĩ của mình đều trở nên chậm chạp. Cái này, Hàn Bá quỳ một chân xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn phản ứng đầu tiên là, mình bị Nho Minh tu sĩ hoặc là Giao Quang động thiên cho tinh kế. Kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoàng Phủ Đào, Gia Cát Vũ Liệt cũng giống như mình, mềm nhũn không có nửa phần khí lực. Không được. Hàn Bá rốt cục ý thức được không ổn. Tại trong tòa đại điện này, ngoại trừ bọn hắn Huyền Linh Động Thiên, Giao Quang Động Thiên cùng Nho Minh tu sĩ bên ngoài, thế mà còn có phe thứ tư thế lực. Đến cùng là ai? Hàn Ba ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn muốn biết, đến tột cùng là ai đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là phóng nhan bốn phía, tất cả mọi người cũng giống như mình, nhìn qua đều là người bị hại. Nếu như nơi này còn có người khác, vậy hắn sẽ núp ở chỗ nào đâu? Hàn Ba đem hết toàn lực để cho mình bảo trì ý thức không tiêu tan, ánh mắt cẩn thận đảo qua đại điện mỗi một cái góc. Đương nhiên, hắn nhìn về phía xa xa một cỗ thi thể. Kia là Khuất Thông Thiên thi thể. Vừa rồi, Khuất Thông Thiên bị A Phi đả thương, nhưng là không có lập tức bỏ mình, còn lưu lại một tia khí tức. Đến bây giờ, điểm ấy khí tức đã hoàn toàn biến mất. Thi thể của hắn không biết lúc nào nứt ra máu tươi từ bên trong lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng lặng yên quyết tán. Không đúng, huyết dịch này không phải Khuất sư đệ. Hàn Bá sắc mặt âm trầm nói. Đám người nghe xong, đều đem ánh mắt nhìn về phía Khuất Thông Thiên thi thể. Chỉ gặp trong cơ thể hắn máu tươi tựa hồ vô cùng vô tận, đến bây giờ còn tại chảy nhỏ giọt chảy ra, sau đó lại chìm vào lòng đất, không biết lan tràn tới địa phương nào. Ha ha ha. Chợt nghe nhất thanh bén nhọn tiếng cười chói tai, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tâm kinh đẳng hàn. Bởi vì thanh âm này đầu vườn, thế mà tại Khuất Thông Thiên thi trong cơ thể. Cái gì yêu ma quỷ quái, có bản lĩnh hiện thân gặp mặt. Hoàng Phủ Đào quát to. Tốt, cái này để các ngươi nhìn một chút ta chân thân. Vừa dứt lời, chỉ thấy Khuất Thông Thiên thi thể ở giữa nước ra, ngũ tạng lục phủ đều lộ ra. Ngay sau đó, một điểm thúy hà ra hiện tại trái tim của hắn mặt ngoài, tựa như một gốc chồi non, dần dần mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt liền trưởng thành một cây nhỏ mầm. Đây là Gia Cát Vũ Liệt, Hàn Bá, Hoàng Phủ Đào các cao thủ đều cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt chấn kinh chi sắc. Cùng lúc đó, kia cây giống bắn ra sáng chói hào quang, tại nguyên chỗ xoay tròn cấp tốc, một lát sau thế mà hóa thành nhân hình. Chỉ thấy là một cái xấu xí nam tử, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng ngũ quan cấu tạo cũng rất khó chịu, làn da cũng là quỷ dị màu xanh sẫm. Nhìn một cái, chỉ có 7 phần giống người. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Đinh Nhất hai mắt nhắm lại nói, cái này còn phải hỏi sao? Tin tưởng các ngươi đều cảm ứng được, mà lại cũng đoán được, chỉ là không muốn nói lối ra thôi. Gia Xanh nam tử ha ha cười nói, Hàn Bá, Gia Cát Vũ Liệt bọn người nghe xong, con người bỗng nhiên co rụt lại. Người khí tức trên thân, vì sao cùng cái này Hoàng Kim Thụ có 9 phần tương tự? Bởi vì ta chính là nó. Gia Xanh nam tử cười nói, đám người mặc dù có suy đoán, nhưng nghe hắn chính miệng thừa nhận, vẫn là lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là Hàn Bá, sắc mặt của hắn vô cùng kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Khuất Thông Thiên là sư đệ ta, hai chúng ta nhận biết có hơn 1000 năm, vừa rồi đích thật là bản thân hắn không giả, ngươi đến cùng là lúc nào? Đó là ngươi mắt mù. Da xanh trong mắt của nam tử lộ ra vẻ đắc ý, cười nói, tại các ngươi tiến vào họa thế hư cảnh về sau không bao lâu, Khuất Thông Thiên liền đã bị ta giết. Nói đến còn muốn đa tạ trăm hiểu cư sĩ khôi lỗi bí thuật, mặc dù ta cũng không thích điều khiển khôi lỗi, nhưng lâm thời dùng một chút cũng tạm được. Trăm hiểu cư sĩ? Huyền Cơ đảo trăm hiểu cư sĩ? Đương nhiên là hắn, tên kia thủ đoạn vẫn được, miễn cưỡng nhập ta pháp nhãn. Nói như vậy, Hàn Bá bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. Da xanh nam tử tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, gật đầu nói, ngươi đoán không sai. Ta căn bản không có bị Nho Minh tu sĩ đánh lén, trước đó những cái kia chẳng cảnh đều là cố ý bố trí, mục đích đúng là để các ngươi đạo nho hai phái tự giết lẫn nhau, dạng này ta mới có cơ hội lấy được Thái Hư tinh thạch. Nghe hắn lời nói này, Hàn Bá, Hoàng Phù Đào, Độc Cô Tu chờ đạo minh tu sĩ sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Lúc đầu, bọn hắn cho rằng là nho minh tu sĩ muốn tàn sát đạo minh, cho nên lo liệu lấy tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, tại trong mấy ngày ngắn ngủn liền chém giết mấy vị nho minh cao thủ. Không nghĩ tới lại có phe thứ ba thế lực đang khích bác ly gián. Kỳ thật, hiện tại quay đầu nhìn, ngay lúc đó xác thực có thật nhiều điểm đáng ngờ. Đáng tiếc đạo, nho hai phái cừu hận quá sâu, song phương lẫn nhau không tín nhiệm, cuối cùng đi cho tới bây giờ tình trạng này. Hàn Bá nghĩ tới đây, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ. Gia Cát Vũ Liệt thì trầm ngâm nói, ngươi mới vừa nói mình là cái này quả hoàng kim thụ bản thân, cái này rốt cuộc là ý gì? Kia gia xanh nam tử nghe xong, chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm nói, vốn nắn một chút, bản thể của ta không phải cái gì hoàng kim thụ, mà là luân hồi giới tam sinh bảo thụ. Đây là tiên thiên pháp bảo, năm đó bị người bánh xe phụ về giới bên trong cưỡng ép mang ra, về sau lại bị phong ấn ở nơi này. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, pháp bảo này ra đời một tia linh trí, dần dần xuất hiện khí linh, cũng chính là tại hạ ta các ngươi có thể gọi ta tôn hiệu, Phong Thần Quân. Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, sắc mặt càng thêm kinh ngạc, hỏi, ngươi nếu là cái này tam sinh bảo thụ khí linh, muốn lấy Thái Hư tinh thạch dễ như trở bàn tay, vì sao còn muốn nhờ lực lượng của chúng ta? Phong Thần Quân hai mắt nhắm lại, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Hừ, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì cái kia đáng giết ngàn đao. Hắn không chỉ có đem tam sinh bảo thụ bánh xe phụ về giới cương ép mang ra, còn đem bảo vật này phong ấn tại nơi đây. Ta mặc dù mở linh trí, lại không cách nào cùng bản thể bắt được liên lạc, càng không phá được hắn lưu lại cái giới. Nói đến đây, đông nhiên lại nở nụ cười, còn tốt có các vị đạo hữu tương trợ à, nếu không phải các ngươi lẫn nhau chém giết, ta làm sao đi vào cái này thất tinh điện. Chờ ta đem Thái Hư tinh thạch lấy đi, cái này phong ấn cũng liền mất hiệu lực, đến lúc đó ta cùng bản thể hợp lại là một, liền có thể đạt được tự do. Cái này Phong Thần Quân hiện tại là đắc chí vừa lòng, cũng không vội lấy diệt sát đám người. Hắn chắp tay sau lưng, tại trong đại điện nhàn nhã dạo bước, đối đám người đặt câu hỏi là hỏi gì đám đấy. Tựa hồ là bị đè nén quá lâu, tại cái này sắp giải phóng trước mắt, nhịn không được cùng những này bại tướng dưới tay chia sẻ sự tích của hắn. Đám người nghe giải thích của hắn, trong lòng dần dần hiểu rõ. Xem ra cái này Tam Sinh Bảo Thụ đã thức tỉnh khí linh, nhưng không có cách nào giải khai tự thân phong ấn, cho nên mượn nhờ Khuất Thông Thiên chi thủ, đem bọn hắn tất cả mọi người dẫn đến nơi đây, mục đích đúng là lấy đi Thái Hư tinh thạch. Giờ này khắc này, trong mọi người tâm ngũ vị trần tạp. Bọn hắn vì Thái Hư tinh thạch đã sinh đã tử, đến mức đồng môn trở mặt thành thù, thậm chí chết tại đây. Cuối cùng lại tiện nghi vị này Phong Thần Quân, cảm giác cực kỳ không cam lòng, trong lòng mọi người lan tràn. Gia Cát Vũ Liệt âm thầm hướng những người còn lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàn Bá, Hoàng Phủ Đào đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, trong nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Rất rõ ràng, Gia Cát Vũ Liệt muốn kéo dài thời gian. Hoàng Phủ Đào lập tức giả ra cảm khái bộ dáng, thở dài, không nghĩ tới chúng ta đạo nho hai phái nhiều như vậy cao thủ, thế mà bị một cái khí linh đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Bội phục, bội phục a. Kia Phong Thần Quân nghe xong rất là hưởng thụ, cười ha ha nói, đạo nho hai phái tên tuổi rất lớn, trong mắt của ta bất quá là hết ngồi đáy giếng. Tiểu gia ta hiện tại thu hồi bản thể, chỉ cần người kia thực hiện lời hứa, sau này ta cũng có cơ hội tu luyện thành tiên á. Hàn Bá nhướng mày, người kia là ai? Một cái tự cho là đúng người. Phong Thần Quân cười lạnh nói, hắn bất quá là có tí khôn vật mà thôi, lại luôn yêu thích cố lộng huyền hư chờ tiểu gia ta đạp vào con đường tu luyện, sớm muộn đem hắn dọn dẹp ngoan ngoãn. Ồ, nói như vậy, ngươi bây giờ còn phải nghe mệnh với hắn. Gia Cát Vũ Liệt một bên nói, một bên âm thầm bấm niệm pháp quyết. Vô hình kiếm khí từ hắn tay áo bên trong bay ra, giống như ngân châm đâm vào mọi người chung quanh thể nội. Rất nhanh, Hàn Bá, Hoàng Phủ Đào, Độc Cô Tu trở trong cơ thể con người đều xuất hiện lít nha lít nhít vô hình kiếm khí, những này kiếm khí giống như tơ nện lẫn nhau kết nối, tạo thành một trường kiếm võng, chính là ám nhiên kiếm lưới. Đây là kiếm võng một mạch khử độc chi thuật. Nguyên lai Gia Cát Vũ Liệt đã nhìn ra, bọn hắn sở dĩ không cách nào động đậy, là bởi vì chúng cái này Phong Thần Quân quỷ dị kịch độc. Mà kịch độc đầu nguồn chính là Khuất Thông Thiên máu tươi. Vừa rồi Phong Thần Quân là cố ý để Khuất Thông Thiên bị giết, dạng này tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, kia kịch độc chi huyết tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy lặng yên quyết tán, cuối cùng tràn ngập cả ngôi đại điện. Theo lấy bọn hắn đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, những này kịch độc liền thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng đưa đến hiện tại loại cục diện này. Phong Thần Quân nghe ra các Vũ Liệt chi ngôn, không khỏi sắc mặt âm trầm, giọng kích động nói, hắn có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta thế nhưng là tiên tiên linh bảo, áp đảo các ngươi nhân tộc phía trên, coi như hắn tu vi hiện tại cao hơn ta, tương lai cũng chỉ là ta bản đạo thôi. Nói đến đây, nhìn lướt qua đám người, lại cười lạnh nói, các ngươi tu sĩ nhân tộc sao mà xấu xí, vì Thái Hư tinh thạch có thể đồng môn tương tàn, đuổi tận giết tuyệt. Chờ ta chấp trưởng đại đạo ngày đó, định đem thấy ngứa mắt tu sĩ nhân tộc toàn bộ xóa bỏ. Chỉ sợ chờ không đến ngày đó. Gia Cát Vũ Liệt đống nhiên cười lạnh nhất thanh. Hai tay của hắn pháp quyết vừa bấm, ám nhiên kiếm lưới tại mọi người thể nội bộc phát, đem lại bộ phận độc tố đều thu nhập trong lưới, lại lấy kiếm khí xoắn nát. Trong nháy mắt, tất cả mọi người khôi phục một bộ phận pháp lực, không nói khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, chí ít cũng có thể phát huy ra bảy thành thực lực. Động thủ. Theo Gia Cát Vũ Liệt hét lớn một tiếng đạo, nho hai phái tu sĩ gần như đồng thời xuất thủ, các loại thần thông phép thuật xuất hiện giữa không trung, mục tiêu đều khóa chặt Phong Thần Quân. A, Phong Thần Quân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới những người này lại có thể áp chế mình kịch độc. Tốt, cố ý nói chuyện kéo dài thời gian, nguyên lai là vì giải độc, thật là có các ngươi. Phong Thần Quân mặc dù kinh ngạc, sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa, hắn thậm chí lộ ra nụ cười chế nhạo, tay phải khẽ nâng, ở giữa không trung vẽ lên một cái ấn phủ. Trong nháy mắt, một tầng ánh sáng màu bích lục đem hắn bao phủ ở bên trong, thế mà chặn tất cả mọi người công kích. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm giác thể nội truyền đến một cỗ đau, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền có vô số dây leo phá vỡ ra của bọn hắn, từ trong thân thể mọc ra. Những này dây leo tương đạo, nho hai phái tu sĩ một mực trói buộc giữa không trung, phản phất là từng cái không thể phá vỡ phong ấn, mặc cho bọn hắn có cái gì thần thông thủ đoạn đều cũng không còn cách nào thi triển. Cái này sao có thể? Một màn quỷ dị, để ra Cắt Vũ Liệt bọn người lộ ra vẻ kinh hãi. Phong Thần Quân lại là phá lên cười, ngu xuẩn. Các ngươi lấy vì bản tọa độc là tốt như vậy giải sao? Nó đã sớm tại các ngươi thể nội mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần bản tọa hơi thi thủ đoạn, các ngươi tất cả mọi người liền đều là dê đợi làm thịt. Đám người nghe xong, nội tâm đều là trầm xuống. Cái này Phong Thần Quân thủ đoạn thực sự quỷ dị, bọn hắn vì Thái Hư Tinh Thạch ra tay đánh nhau, không nghĩ tới lại bị này người mưu hại. Bây giờ, mỗi người đều bị trong cơ thể mình dây leo trói lại, không còn có nửa điểm sức phản kháng. Ha ha. Phong Thần Quân mỉm cười, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, viên kia lơ lửng ở trên không Thái Hư Tinh Thạch lập tức rơi xuống. Tiếng tĩnh trong đại điện vang lên ọc cọc thanh âm. Viên này làm cho tất cả mọi người đều hồn khiên ngộp nhiêu kim sắc tảng đá, cuối cùng lăn đến Phong Thần Quân bên chân. Phong Thần Quân không do dự, vung tay lên, liền đem Thái Hư Tinh Thạch từ dưới đất nhặt lên. Hắn đem tảng đá kia chộp trong tay, cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, chợt cười ha hả. Thái Hư Tinh Thạch, ngươi làm pháp trận đầu nguồn trấn áp ta bao nhiêu năm tháng, không nghĩ tới một ngày kia lại muốn làm việc cho ta a. Ha ha ha. Phong Thần Quân tiếng cười cực kỳ đắc ý, nói xong, xoay chuyển ánh mắt, đúng là nhìn về phía Lạc Tinh Cốc phương hướng. Còn có ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Mình chết coi như xong, còn muốn đem ta phong ấn tại nơi này. Thử chờ ta tu luyện có thành tựu ngày đó, nhất định đồ giết các ngươi tu sĩ nhân tộc. Chương 2300, nghiệp hỏa đốt người chương 2300, nghiệp hỏa đốt người. Phong Thần Quân nói xong, ánh mắt liền rơi trong tay Thái Hư Tinh Thạch bên trên. Viên này kỳ dị tảng đá không chỉ đối tu sĩ nhân tộc hữu dụng, với hắn mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn. Tại quá khứ 5 tháng dài đẵng đẵng bên trong, khối này Thái Hư Tinh Thạch một mực là chấn áp hắn đầu nguồn, nhưng bây giờ lại thành hắn tu luyện thành đạo trợ lực, loại này trước sau tương phản để hắn đạt được thỏa mãn cực lớn. Ha ha. Phong Thần Quân cười nhẹ nhàng, lấy một loại người thắng tư thái, cẩn thận chu đáo lấy trong tay hòn đá. Nhưng vào lúc này, một đạo không đáng chú ý kiếm khí màu xám đột nhiên từ hòn đá bên trong bay ra, vô thanh vô tức, xẹt qua phần gáy của hắn. A. Phong Thần Quân sửng sốt một chút. Hắn tựa hồ còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác trên cổ của mình truyền đến một cỗ ý lạnh, ngay sau đó chung quanh cảnh sắc trời đất quay cuồng, toàn bộ Thất Tinh Điện tựa hồ cũng điên đảo. Ta. Phong Thần Quân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một cái không đầu thân thể đứng tại mình đằng sau. Đó là của ta thân thể. Đến lúc này, hắn rốt cục kịp phản ứng, mình thế mà bị người một kiếm nêu đầu. Đầu của hắn rơi trên mặt đất, ù ù cục lăn mấy vòng, hai mắt trừng đến giống như trung đồng, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Không chỉ là hắn, trong đại điện mỗi người đều bị một màn này chấn kinh. Phải biết, ngay tại một lát trước đó, cái này Phong Thần Quân vẫn là một cái người thắng. Hắn thành công tính kế đạo, nho hai phái, không chỉ có đem tất cả mọi người phong ấn, còn hái được kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Nhưng lại tại cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc, thế cục lại lần nữa nghi chuyển. Vừa mới còn đắc chí vừa lòng Phong Thần Quân, thế mà bị người một kiếm nêu đầu. Cái này, đây là có chuyện gì? Đinh Nhất ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Còn có cao thủ. Hàn Ba sắc mặt nghiêm túc. Mọi người ở đây đều thời điểm kinh nghi bất định, một bóng người bỗng nhiên từ trong hư không bay ra. Người này mới vừa xuất hiện, liền hai tay bấm niệm pháp quyết, lăng lệ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem Phong Thần Quân lăn rơi trên mặt đất đầu lâu đánh thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, vừa rồi luồng kiếm khí màu xám kia cũng tiến vào Phong Thần Quân không đầu thân thể tàn phế bên trong. Đám người chỉ nghe liên tiếp bạo hưởng, Phong Thần Quân thân thể bị kiếm khí xé rách, hóa thành vô số toái thi khối thịt bay lên tại giữa không trung. Người kia thấy thế vẫn chưa yên tâm, kiếm quyết gấp bóp, co ngón tay bắn liền. Lăng lệ kiếm khí phá không mà đi, giống như gió táp mưa rào, đem Phong Thần Quân thi thể nghiền xương thành tro, đến cuối cùng liền đập vỡ thi khối thịt cũng không có, chỉ còn lại đầy trời cho bụi. Làm đến bước này, người kia mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn là đem thần thức thả ra, cẩn thận kiểm tra chung quanh mỗi một cái góc. Sau một lát, hắn tựa hồ xác nhận Phong Thần Quân đã chết, sắc mặt mới làm chậm lại một chút. Lộc Nguyên Cơ, tất cả mọi người thấy rõ người tới, lập tức sắc mặt khác nhau. Hàn Bá, Hoàng Phủ Đào bọn người cùng Lộc Huyền Cơ giao thủ qua, đối thực lực của hắn có hiểu biết, vừa rồi luồng kiếm khí màu xám kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản không phải Á Thánh tu sĩ có thể tu luyện ra được. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại có cường đại như thế kiếm khí? Đạo Minh đám người nhìn nhau một chút, nội tâm đều là kiêng dè không thôi. Trái lại Nho Minh Tô tiểu điệp, lúc này lại là một mặt vẻ hưng phấn. Lộc đại ca, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Nàng tại dây leo trong lồng giam cười đến cực kỳ sán lạ, nếu như không phải bị hạn chế tự do, chỉ sợ đã nào tới Lộc Huyền Cơ trên thân. Ha ha, ta đương nhiên sẽ đến, đáp ứng tốt sự tình ta cũng sẽ không đổi ý. Lộc Huyền Cơ cười nói. Lộc Huyền Cơ. Gia Cát Vũ Liệt cũng nhìn lại, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi thế mà che giấu thực lực, không biết các hạ tiến vào ta Nho Minh đến tột cùng có mục đích gì. Lộc Huyền Cơ mỉm cười, đang muốn mở miệng giải thích, chợt cảm ứng được cái gì, lông mày nhíu lại. Không đúng. Hắn mánh xoay người, ánh mắt nhìn về phía Thất Tinh Điện cửa ra vào. Ngay sau đó, Long Tượng kiếm chỉ thi triển đi ra, lăng lệ kiếm khí phá không mà đi, trong nháy mắt đã đến cửa đại điện. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, hư không vỡ vụn, một bóng người hiện thân ra. Làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được, người này lại là đã vừa mới hôi phi yên diệt Phong Thần Quân. Ngươi, ngươi là thế nào phát hiện? Phong Thần Quân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, cũng không trả lời. Hắn dựa theo Thẩm Bích Du dạy phương pháp nắm trong tay cả tòa thất tinh điện, bởi vậy đối với nơi này bất luận cái gì dị động đều rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi cửa đại điện xuất hiện một tia nhỏ xíu khí tức ba động, để tâm hắn sinh cảnh giác, cho nên mà ra tay thăm dò. Không nghĩ tới, lại là khởi tử hoàn sinh Phong Thần Quân. Mắt thấy Lộc Huyền Cơ cũng không trả lời, Phong Thần Quân lại nở nụ cười, ha ha, ta biết trong lòng ngươi tại tò mò cái gì. Bản tọa chính là tiên thiên linh bảo tam sinh tây chết rồi sống lại với ta mà nói còn không đơn giản sao? Ta nhìn các hạ xuống đây lịch phi phàm, tất nhiên cũng không phải hạ người tầm thường, không bằng cùng ta cộng đồng chia cắt cái này mai thái hư tinh thạch, như thế nào? Lộc Huyền Cơ nghe xong, trong mắt tinh mang lưu chuyển, đứng tại chỗ cũng không xuất thủ, tựa hồ đang suy nghĩ đề nghị của hắn. Phong Thần Quân thấy thế, nói tiếp, như ngươi thấy, cái này quả tam sinh cây chính là bản tọa bản thể, ở chỗ này là không giết chết được ta, ngươi cùng ta đổ máu tới cùng sẽ chỉ tiện nghi người khác. Lộc Huyền Cơ vẫn như cũ không nói. Phong Thần Quân lại sau này đi vài bước, đạo hữu, ngươi nhìn những này bị sâu giữa không trung tu sĩ, bọn hắn đều là đạo, nho hai phái đỉnh tiêm á thánh, trên thân khẳng định có không ít bảo vật, chúng ta đem những này người đều giết, đem bọn hắn bảo vật chiếm làm của riêng như thế nào? Lời vừa nói ra, những cái kia bị sâu giữa không trung tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lộc Huyền Cơ, chỉ gặp hắn một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ, nội tâm cũng không khỏi đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngươi đang nói gì đấy? Lộc đại ca tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Tô Tiểu Điệp tức giận nói. Phong Thần Quân ánh mắt quét tới, lập tức cười nói, đạo hữu, ngươi có phải hay không đối cô gái này tu cảm thấy hứng thú, cũng được, bản tọa vừa lúc biết mấy môn bí thuật, có thể để nàng ngoan ngoãn nghe lời mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Đợi lát nữa chúng ta chia cắt bảo vật, liền đem cái này bí thuật truyền thụ cho đạo hữu. Ngươi! Tô Tiểu Điệp tức giận vô cùng, gương mặt lại đỏ bừng vô ý thức trộm liếc một cái Lộc Huyền Cơ. Lộc Huyền Cơ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn trầm ngâm một lát, chợt mỉm cười, Phong Thần Quân, ngươi nói không sai, chúng ta đều không phải là người bình thường, hợp tác cùng có lợi, đấu thì hai bại. Phong Thần Quân nghe xong, căng cứng ra mặt dần dần thư chậm lại. Đạo hữu quả nhiên là người thông minh, ha ha, nơi này có nhiều như vậy bảo vật, đầy đủ hai người chúng ta. Lời còn chưa nói hết, sau lưng bỗng nhiên có vô hình ba động xuất hiện. Phong Thần Quân trong lòng giật mình, đội vàng nhún người nhảy lên, đồng thời trở tay đánh ra một trường. Màu xanh biết sóng cả quét sạch mà ra, đem những cái kia vô hình ba động bao phủ, cái sau rất nhanh liền hiện ra nguyên hình, lại là từng đạo kiếm khí bén nhọn. Vô ngân kiếm chỉ. Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp thân là tuệ kiếm chuyên nhân, đương nhiên nhận ra cái này thần thông. Nguyên lai Lộc Huyền Cơ vừa rồi giữ im lặng, lại là trong bóng tối thi triển thần thông, muốn đánh lén Phong Thần Quân. Đáng tiếc Phong Thần Quân phản ứng cũng là cực nhanh, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát Lộc Huyền Cơ đánh lén, đồng thời thi triển thần thông, đem những này vô hình kiếm khí tất cả đều cản lại. Ha ha, liên loại thủ đoạn này cũng muốn đánh lén ta. Đạo hữu không khỏi xem thường người đi. Phong Thần Quân ở giữa không trung phá lên cười. Nhưng tiếng cười của hắn còn chưa kết thúc, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một ngụm lớn chừng bàn tay kim sắc bình bát. Cái này bình bát ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, trong nháy mắt liền biến lớn mấy chục lần. Ngay sau đó, một vòng màu nâu xám bừng sáng từ đó tản ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền đem Phong Thần Quân lồng chụp vào trong. Ừm. Phong Thần Quân căn bản không kịp phản ứng, bị vầng sáng bao lại về sau, thân thể liền không cách nào động đậy. Sau một khắc, kim bát từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, đem người này móc ngược tại bát bên trong. Lộc Huyền Cơ động tác cấp tốc, lập tức liền nhảy đến kim bát phía trên ngồi xếp bằng, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía dưới đánh ra từng đạo pháp quyết. Kim bát nội bộ, năm cái luân hồi phù văn đồng thời vận chuyển, lẫn nhau hô ứng, rất nhanh liền tạo thành một cái dung luyện pháp trận. Phong Thần Quân ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, đây là luân hồi nghiệp hỏa. Hắn nhận biết ngọn lửa này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tại kim bát bên trong hét lớn, "Đạo hữu, chúng ta không phải mới vừa nói tốt kết minh sao? Vì sao lật lọng?" Lộc Huyền Cơ cười lạnh nhất thanh, "Ta cũng không có nói muốn cùng ngươi kết minh, mà lại ngươi vừa rồi cũng nói dối." "Nói dối? Ta chỗ nào nói dối?" Phong Thần Quân sắc mặt kinh hoàng. "Ngươi nói ở chỗ này giết không chết ngươi, ta nhìn chưa hẳn đi." Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Phong Thần Quân lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn làm sao biết, Lộc Huyền Cơ thần thức đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, đã sớm nhìn ra khí tức của hắn so trước đó suy yếu rất nhiều. Bởi vậy suy đoán ra, Phong Thần Quân làm không được vô hạn chủng sinh, mỗi lần phục sinh đều sẽ tiêu hao hắn bản nguyên chi lực, mà lại một lần so một lần hiếu sát. Đây cũng là vì sao, Phong Thần Quân phục sinh sau phản ứng đầu tiên là chạy trốn, mà không phải nghĩ biện pháp đánh lén Lộc Huyền Cơ. Hắn đối Lộc Huyền Cơ đã sinh ra sợ hãi. Nhưng mà, Phong Thần Quân không biết là, Lộc Huyền Cơ trong tay vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một đạo hỗn độn kiếm khí. Đối mặt này quỷ dị khí linh, kỳ thật Lộc Huyền Cơ trong lòng cũng không chắc chắn. Cho nên hắn mới có thể cố ý giả bộ như muốn cùng Phong Thần Quân kết minh dáng vẻ, âm thầm lại lợi dụng Vô Ngân kiếm chỉ cùng Nghiệp Hỏa Kim Bát đến đánh lén cái này khí linh. Giờ này khắc này, Phong Thần Quân bị khốn ở kim bát bên trong, xung quanh đều là luân hồi nghiệp hỏa, căn bản không chỗ có thể trốn. Tha mạng. Đạo hữu tha mạng a. Phong Thần Quân thất kinh, tại kim bát bên trong hô to cầu xin tha thứ. Lộc Huyền Cơ lại bừng tỉnh như không nghe thấy, hai tay bấm niệm pháp quyết, hết sức chăm chú thi pháp, đem kim bát uy lực phát vùng tới cực hạn. Rất nhanh, Phong Thần Quân ngay tại hừng hực nghiệp hỏa bên trong bị đốt thành tro. Nhưng cũng không lâu lắm, kim bát nội bộ xuất hiện một điểm hào quang màu bí lục, điểm ánh sáng này chậm chậm xoay tròn, trong nháy mắt liền hóa thành nhân hình, lại là chết rồi sống lại Phong Thần Quân. Thì ra là thế. Lộc Huyền Cơ ngồi tại kim bát trên đỉnh, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cái này Phong Thần Quân không có nói sai, thật sự là hắn cùng cái này Tam Sinh Bảo Thụ có rất sâu liên hệ, đáng tiếc Tam Sinh cây bị phong ấn, cho nên hắn có thể mượn dùng lực lượng 10 phần có hạn, mỗi dùng một lần đều sẽ tiêu hao mình bản nguyên chi lực, cuối cùng vẫn là sẽ bị giết chết. Xác nhận điểm này về sau, Lộc Huyền Cơ trong lòng lại không lo lắng, hai tay pháp quyết gấp bóp, đem luân hồi nghiệp hỏa thôi động đến cực hạn. A! Kim Bát bên trong truyền đến trận trận kêu thảm. Cũng liền trong phút khắc, Phong Thần Quân đã bị giết chết 3 lần. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Đạo hữu, không, chủ nhân, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi luyện hóa bản thể phương pháp, Tam Sinh Bảo Thụ chính là tiên tiên linh bảo, ngay cả thánh nhân cũng ngấp nghé, đây chính là cơ duyên to lớn a. Lộc Huyền Cơ nghe xong, trong lòng có chút do dự một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền lắc đầu từ bỏ. Nếu như là bản tôn ở chỗ này, hoàn toàn chính xác có thể tiếp nhận đề nghị của người nọ, bởi vì lấy bản tôn thần thông, vô luận Phong Thần Quân phục sinh bao nhiêu lần, đều có thể đem nhẹ nhõm chém giết. Nhưng kiếm này linh phân thân không được. Hắn chỉ còn lại cuối cùng một đạo hỗn độn kiếm khí, nếu như đem Phong Thần Quân thả ra nghiệp hỏa kim bát, còn thật không có nắm chắc có thể chiến thắng người này. Phải biết cái này khí linh thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, không chỉ có thể nhiều lần phục sinh, còn có được quỷ dị kịch độc. Mới vừa rồi là xuất kỳ bất ý mới đưa hắn chụp tại kim bát bên trong, về sau lại nghĩ lập lại chiêu cũ lại là không thể nào. Lộc Huyền Cơ không để ý đến Phong Thần Quân cầu xin tha thứ, vẫn như cũ toàn lực thi pháp, kim bát bên trong luân hồi nghiệp hỏa cháy hùng hực, đem Phong Thần Quân nướng đến khổ không thể tả. Người này tựa hồ cũng biết cầu xin tha thứ vô dụng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán hận. Nhân tộc đáng chết tu sĩ, ta nguyền rủa ngươi. Phát ra nhất thanh chửi mắng về sau, Phong Thần Quân lần nữa bị đốt thành cho bụi. Sau một khắc, xanh biết quang mang lại xuất hiện, khí linh một lần nữa ngưng tụ thành hình người, lại là cái hài đồng bộ dáng, nhìn mười phần non nớt. Lê Tẩm tu sĩ nhân tộc, có bản linh thả ta ra, mọi người chính diện một trận chiến. Đến a, bản tọa không sợ kiếm khí của ngươi. Cái này hài đồng rắc cú họng, dùng thanh âm non nớt hướng Lộc Huyền Cơ khởi xướng kêu chiến. Lộc Huyền Cơ lại là cười lạnh nhất thanh, Phong Thần Quân, ngươi thần thông không yếu, đáng tiếc là cái khí linh, còn không hiểu rõ tu sĩ nhân tộc cấm hiểm, tiếp sau nhất định phải chú ý. Nói xong, hai tay tại kim bát bên trên trùng điệp bố. Kim bát bên trong năm cái phủ văn đồng thời tách ra hào quang sáng chói, luân hồi nghiệp hỏa bỗng nhiên một phát, đem đã biến thành hài đồng Phong Thần Quân cuốn bảo. A! Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Phong Thần Quân lần nữa bị đốt thành tro bụi. Khác biệt chính là, lần này qua đi, không có xanh biết quang mang xuất hiện, kim bát bên trong yên lặng, chỉ có nghiệp hỏa thiêu đốt thanh âm. Rốt cục giết chết ta. Lộc Huyền Cơ ở trong lòng khe khẽ thở dài. Không thể không nói, cái này Phong Thần Quân vẫn là rất khó đối phó, liền ngay cả hỗn độn kiếm khí đều giết không chết hắn. Nếu không phải từ đoán tà tăng trong tay đạt được cái này miệng nghiệp hỏa kim bát, hắn thật đúng là cầm cái này khí linh không có cách nào, chỉ có thể lợi dụng hỗn độn kiếm khí lực chấn nhiếp đến cùng người này giảng hòa. Cũng may, cuối cùng vẫn thành công chém giết Phong Thần Quân. Cái này nghiệp hỏa kim bát thật đúng là một cái bảo vật hiếm có à, đáng tiếc lấy thực lực của ta không phát huy ra nó toàn bộ uy lực, nếu là từ bản tôn đến sử dụng, không biết sẽ có bao lớn uy lực. Ngay tại Lộc Huyền Cơ âm thầm suy nghĩ thời điểm, nghiệp hỏa kim bát nội bộ, lửa cháy hừng hực bên trong, đột nhiên bắn ra một cái sáng lấp lánh sự vận. A! Lộc Huyền Cơ trong lòng hơi động, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp nghiệp hỏa phía trên nổi lơ lửng một khối to bằng móng tay tinh hạch. Chương 2301, sụp đổ chương 2301, sụp đổ cái này mai tinh hạch ẩn chứa cực mạnh linh tính. Thậm chí tại nó vừa mới xuất hiện thời điểm, Lộc Huyền Cơ một lần cho rằng Phong Thần Quân còn chưa chết đấu, cho nên khỏe mắt có chút nhảy một cái. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này mai tinh hạch căn bản không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, giống như là một loại nào đó áp xúc tinh hoa. Chẳng lẽ cùng Tam Sinh Bảo Thụ có quan hệ? Lộc Huyền Cơ trong lòng có suy đoán, hai mắt nhắm lại, đem cái này mai tinh hạch bất động thanh sắc thu nhập trong tay áo. Sau đó, hắn từ nghiệp hỏa kim bắt bên trên đi xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Giờ này khắc này, Thất Tinh Điện có thể nói một mảnh hỗn độn, bất quá đạo, nho hai phái tu sĩ phần lớn còn sống, giống Hàn Bá, Hoàng Phủ Đào cao thủ như vậy, đều bị dây leo treo ngược tại giữa không trung. Lộc Huyền Cơ, mọi người thấy hắn từng bước một đi tới, sắc mặt khác nhau. Hoàng Phủ Đào thở dài nói, các hạ vừa rồi đạo kiếm khí kia đã viễn siêu ta các loại cảnh giới. Không biết các hạ là lai lịch ra sao có thể hay không để chúng ta chết được rõ ràng. Lộc Huyền Cơ mỉm cười, cái gì gọi là chết được rõ ràng? Ta lại không có ý định lại giết người, về phần thân phận lai lịch của ta, ngươi vẫn là không nên đánh nghe, dạng này vô luận đối ngươi đối ta đều tốt. Hoàng Phủ Đào nghe xong sững sờ chỉ chốc lát, nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn tảng đá lớn rơi xuống đất, sắc mặt cũng thư hoãn không ít. Hàn Bá đồng dạng là như thế. Hắn gặp Lộc Huyền Cơ thâm bất khả trắc, lại có ý muốn lôi kéo, lúc này cười nói, các hạ có như thế thực lực, làm gì cùng một bang ngụy quân tử tổ đội đâu? Không bằng gia nhập chúng ta đạo minh. Ta đạo môn hưng thịnh, các loại linh đan rượu dược nhiều vô số kể, nhất định có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Lộc Huyền Cơ nghe xong cũng nở nụ cười, Hàn Bá a Hàn Bá, đều đến lúc này ngươi còn đang suy nghĩ đạo, nho chi tranh đâu? Lần này hư cảnh luận đạo, rất rõ ràng có người từ đó châm ngòi, liền ngay cả cái này Phong Thần Quân cũng bất quá là bên ngoài một con cờ mà thôi. Nếu như các ngươi lại lẫn nhau chém giết tiếp, chỉ sợ toàn quân bị diệt a. Lời vừa nói ra đạo, nho hai phái tu sĩ đều là nhíu mày. Lộc Huyền Cơ nói không phải không có lý, cái này Phong Thần Quân thủ đoạn kỳ thật cũng không tuyệt diệu, chỉ bất quá lợi dụng cừu hận của bọn họ cùng tiên hạ thủ vi cường tâm lý, mới có thể đem đạo nho hai phái tu sĩ bước đến bây giờ loại tình trạng này. Rất rõ ràng, lần này hư cảnh luận đạo ẩn giấu đi một cái âm mưu. Tham dự cái này âm mưu người không chỉ Phong Thần Quân một cái, hắn chỉ là bên ngoài quân cờ mà thôi, cho dù giết hắn, đám người cũng không thể phớt lờ. Được. Hàn Bá nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta Hàn Mỗ ở đây là thệ, tại về sau hư cảnh luận đạo bên trong, trừ phi đối phương xuống tay trước, nếu không ta tuyệt không chủ động cùng Nho Minh tu sĩ động thủ.
Ta cũng thế. Hoàng phủ đạo phụ hòa nói.
Lộc Huyền Cơ khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, cách đó không xa lại vang lên hừ lạnh một tiếng. Hắn nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy là A Phi. A Phi sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, phát cái thể liền đem trước đó sai lầm đều xóa bỏ. Đáng thương Phương Tích, Phương Bình, Tào Thụy đều chết thảm trong tay các ngươi, món nợ máu này tính thế nào? Hàn Bá nghe xong, lập tức nói, nếu như ta không có đoán sai, Tạ Huyền, Trần Lương hai vị sư đệ hẳn là chết tại trong tay của ngươi a. Kia món nợ máu này lại làm như thế nào tính?
Hừ.
A Phi lần nữa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Huyền Cơ thấy tình cảnh này, không khỏi khe khẽ thở dài. Kỳ thật lấy tính cách của hắn, chỗ nào nguyện ý làm cái gì hòa sự lão, vô luận đạo nho hai phái như thế nào tranh đấu, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của hắn, hắn đều sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hiện ở loại tình huống này có chút khác biệt, nếu như đạo nho hai phái tiếp tục chém giết, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi cái kia người giật dây. Đây là Lục Huyền Cơ không muốn nhìn thấy. Hắn cùng Liêu Tầm đạo hỗn độn kiếm khí đều còn thừa không nhiều, cho nên cần đạo nho hai phái đồng tâm hiệp lực, giúp mình tìm ra người này, dạng này mới có thể nhất kích tất sát. Bất quá, nhìn hiện tại cái dạng này, khả năng không lớn. Đạo nho hai phái trung quy là có huyết hải thâm cửu, bất kể có phải hay không là bị người xúi dục, cái này mấy cái nhân mạng trung quy là trên lưng mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa. Lộc Huyền Cơ nghĩ tới đây, cũng lười nói thêm gì nữa. Hắn nhìn thoáng qua Hàn Bá, Lộc Cô Tu, Hoàng Phủ Đào bọn người, thản nhiên nói, tại hạ chỉ là một người ngoài cuộc, cũng không muốn đắc tội là mình, cho nên ta không lại ở chỗ này chém giết bất kỳ người nào. Bất quá, sau khi đi ra ngoài, các ngươi nên đi nơi nào, còn xin hảo hảo ước lượng. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, đại điện bên trong kiếm khí bay lên, đem vây cuốn ra cắt vũ liệt. Tô Tiểu Điệp cùng A Phi dây leo lồng giam tất cả đều chém thành mảnh vỡ. Ba người trùng hoạch tự do, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn phụ cận. A Phi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hàn Bá, Công Tôn Nhị Nương bọn người, mặc dù sắc mặt phẫn nộ, nhưng lại không có ý xuất thủ. Bởi vì hắn biết, mình sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này, toàn dựa vào Lộc Huyền Cơ. Lộc Huyền Cơ không nói gì, ba người bọn họ ai cũng không dám động thủ. Giờ này khắc này, bị sâu giữa không trung đạo mình tu sĩ còn có 5 người, theo thứ tự là Hàn Bá, Hoàng Phủ Đạo, Linh Nhất, Độc Cô Tu, cùng Công Tôn Nhị Nương. Lộc Huyền Cơ nhìn lướt qua đám người, thản nhiên nói, ta dù sao cũng là nho mình một viên, mặc dù không giết các ngươi, cũng sẽ không cứu các ngươi ra. Bất quá Phong Thần Quân đã chết, tin tưởng cái này dây leo cũng khốn không được các ngươi bao lâu, các ngươi đều bằng bản sự, tự cầu phúc đi. Hàn Bá, Hoàng Phủ Đào bọn người liếc nhau một cái, không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Hiển nhiên, Lộc Huyền Cơ không giết bọn hắn đã là lớn nhất ân huệ, bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, đều nhận hạ nhân tình này. Lộc Huyền Cơ nhấc vung tay lên, đem trên mặt đất Thái Hư tinh thạch thu nhập trong nhận chứa đồ. Đối với hành động này, ở đây bất luận kẻ nào đều không có dị nghị, bởi vì tại kiến thức đến hỗn độn kiếm khí uy lực về sau, đã không có người còn dám đối địch với hắn. Yên tâm, ta sẽ không vi phạm hứa hẹn, trước đó nói, cái này Thái Hư tinh thạch từ chúng ta chia đều, hiện tại cái hứa hẹn này vẫn như cũ hữu hiệu. Lại thêm một cái A Phi đi. Lộc Huyền Cơ nói bổ sung. Nho Minh ba người nghe xong, trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết, Lộc Huyền Cơ cứu được tất cả mọi người mệnh, gia cắt Vũ Liệt cùng A Phi đối với hắn đã phi thường tín phục, không nghĩ tới còn có cơ hội được chia một bộ phận Thái Hư tinh thạch, đây quả thực là trên trời rơi xuống niềm vui. Tô Tiểu Điệp càng không cần nói, từ Lộc Huyền Cơ hiện thân một khắc này bắt đầu, nàng đôi mắt này liền không có từ trên người hắn rời qua. Lộc đại ca, ngươi vì sao thần bí như vậy, chân chính ngươi đến cùng là một cái dạng gì người? Ngươi đáy lòng, đến tột cùng có hay không ta một điểm vị trí đâu? Tô Tiểu Điệp ở trong lòng tự lẩm bẩm. Lộc Huyền Cơ tất nhiên là nghe không được nàng tâm ngữ, đem Thái Hư tinh thạch cất kỹ về sau, liền đối với Nho Minh chúng nhân nói, chúng ta đi thôi, ra cái này tam sinh cây, nếu như các ngươi còn muốn chém giết, ta tuyệt không ngăn.
Được.
A Phi nhẹ gật đầu. Nho Minh tất cả mọi người đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành đội quang, đi theo Lộc Huyền Cơ từ Thất Tinh Điện cổng bay ra ngoài.
Ầm ầm.
Ngay tại Lộc Huyền Cơ rời đi Thất Tinh Điện một cái mắt, trung quanh chợt bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từng cái huyền diệu phù văn ở giữa không trung xuất hiện, sau đó lại cấp tốc chôn bụi, cuối cùng hóa thành hào quang mảnh vỡ rơi rụng xuống. Là phong ấn kết giới. Mọi người tại đây đều có á thánh tu vi, ánh mắt kiến thức tự nhiên không thấp, liếc mắt liền nhìn ra đây là phong ấn vỡ vụn dấu hiệu. Lộc Huyền Cơ trong lòng hiểu rõ, thầm nghĩ, nhìn tới Thất Tinh Điện chính là trận nhãn chỗ, mà Thái Hư tinh thạch thì là phong ấn mấu chốt, một khi tảng đá kia rời đi Thất Tinh Điện, phong ấn liền sẽ tự hành giải trừ. A Phi cười nói, đã phong ấn giải trừ, tin tưởng chúng ta cũng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta là một khắc đều không muốn ở lâu. Lối ra hẳn là tại đỉnh cao nhất, chúng ta đi lên bay. Lộc Huyền Cơ nói, đi. Tất cả mọi người không chần chờ, riêng phần mình thôi động đội quang, hướng tam sinh cây ngọn cây bay đi. Cũng liền tại bọn hắn phi độn quá trình bên trong, trung quanh chấn động càng ngày càng mãnh liệt, từng khối vỏ cây từ trên vách tường rụng xuống. Nguyên bản không thể phá vỡ tam sinh cây thế mà từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Trong lòng mọi người âm thầm kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cương phong nổi lên bốn phía, hỗn loạn không gian phong bạo tại các nơi tứ ngược, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn phá hủy nơi này hết thảy. Không tốt, chẳng lẽ cái này tam sinh bảo thụ sắp tự hủy? A Phi kinh nghi nói.
Vô cùng có khả năng.
Gia Cát Vũ Liệt nói xong, lại bổ sung, khả năng cùng khí linh bị giết, cùng Thái Hư tinh thạch bị lấy đi có quan hệ. A Phi nghe xong sắc mặt nghiêm túc, cái này tam sinh cây nhưng không là bình thường pháp bảo, nó tự hủy lực lượng khó có thể tưởng tượng, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này đi.
Không tệ.
Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu. bốn người không còn trò chuyện, đều đem độn quang thúc dục lại thúc, tốc độ bay tăng lên tới cực hạn. Bất quá, có kiện sự tình là Gia Cát Vũ Liệt, Á Phi bọn người không biết. Giờ này khắc này, theo Tam Sinh cây sụp đổ, một cỗ lực lượng vô hình đang từ bốn phương tám hướng ập tới, hội tụ đến Lộc Huyền cơ chúng quanh. Cái này cổ vô hình chi khí còn như bách xuyên quy hải, cuối cùng đều chui vào hắn trong tay áo. Lộc Huyền cơ mặc dù mặt ngoài bất động thần sắc, nội tâm lại là vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi cái kia tinh hạch, thế mà đang hấp thu Tam Sinh bảo thụ lực lượng. Hiện chuyện đang xảy ra hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, bất quá hẳn không phải là chuyện gì xấu, ngược lại xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lộc Huyền cơ nhìn một chút chung quanh ba người, phát hiện bọn hắn tất cả đều sắc mặt như thường, xem ra căn bản không biết hiện chuyện đang xảy ra. Chỉ có ta mới có thể cảm ứng được a. Dạng này tốt nhất. Cũng không biết cái này Mai tinh hạch đem Tam Sinh bảo thụ lực lượng hấp thu xong về sau, lại biến thành cái gì bộ dáng. Nghĩ tới đây, Lộc Huyền cơ nội tâm có chút hưng phấn, ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Đám người một đường không nói chuyện, đột quang lao vụt, rất nhanh liền đi tới Tam Sinh bảo thụ đỉnh cao nhất. Tán cây này to lớn, phương viên và đậm, thần thức đều không nhìn thấy cuối cùng. Đỉnh chóp có từng đầu vết rách khe hở, ngoại giới khí tức tràn vào, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt vui mừng. Quả nhiên có thể ra ngoài. A Phi cười nói, đi thôi. Nho Minh đám người liếc nhau, riêng phần mình thôi động đột quang, từ Tam Sinh bảo thụ ngọn cây trong cái khe bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thất tinh trong điện, Đạo Minh đám người còn bị sâu giữa không trung. Phong Thần Quân sau khi chết, dây leo bên trong phong ấn chi lực dần dần suy giảm, đến lúc này, đã khốn không được Đạo Minh đám người. Hàn Bá cái thứ nhất giải thoát. Sắc mặt hắn đỏ lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, động huyền kim quang tấu thể mà ra, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, đem trói buộc mình dây leo từng cái chặt đứt. Ngay sau đó là Hoàng Phù Đạo. Đan Hà kiếm kiếm quang lấp lóe, vờn quanh hắn chuyển mấy vòng, cũng đem trên người mình dây leo đều chặt đứt. Hai người được tự do, chuyện làm thứ nhất chính là đi giải phóng những người khác. Trải qua vừa rồi phát sinh sự tình, Huyền Linh Động Thiên cùng Bụng Kiếm Lưu Hiểu lầm xem như triệt để giải khai, Song Vương cũng đã không còn lợi ích chi tranh, bởi vậy một lần nữa đạt thành đồng minh. Trong ngay mắt, Đinh Nhất, Độc Cô Tu, Công Tôn Nhị Nương đều bị cứu lại. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cũng đi. Ừm. Đạo Minh đám người đồng thời thôi động đột quang, từ thất tinh trong điện lao vụn vụt mà ra. Đi vào ngoài điện, chỉ gặp các nơi không gian đều đang nhanh chóng sụp đổ, điện quang lôi hỏa lẫn nhau đan xen kẽ, phản phất tận thế cảnh tượng. Đáng chết. Nhất định là kia Lộc Huyền Cơ lấy đi Thái Hư tinh thạch, mới khiến cho Tam Sinh bảo thụ sụp đổ. Hắn ngược lại là kiếm đầy buồn đầy bát, chúng ta coi như tao ương. Công Tôn Nhị Nương oán hận nói, nàng này đã bị trọng thương, nếu không phải Hoàng Phủ làm nâng, căn bản là không có cách tại mảnh này sụp đổ không gian bên trong còn sống sót. Công Tôn sư muội không cần oán hận, nếu không phải người này, chúng ta sớm đã mệnh tang tại đây. Hoàng Phủ đào thở dài. Hừ. Công Tôn Nhị Nương hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đám người mỗi người có tâm tư riêng, nhưng lúc này lại không phải so đo thời điểm. Mắt thấy Tam Sinh bảo thụ sắp sụp đổ, Hàn Bá bọn người lập tức thôi động đột quang, đồng thời đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn, hướng ngọn cây bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới Nho Minh đám người vừa mới rời khỏi địa phương. Nơi này không gian đã vỡ vụn, pháp bảo tự bạo lực lượng hóa thành cường phong lôi hỏa, tại các nơi tứ ngược. Lực lượng này cũng quá kinh khủng. Hàn Bá đám người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tam Sinh bảo thụ không phải phổ thông pháp bảo, liền ngay cả thánh bảo cũng có chỗ không kịp, pháp bảo như thế tự bị đem sinh ra dạng gì lực phá hoại, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Đi mau. Trong lòng mọi người đều là một cái ý niệm trong đầu, riêng phần mình thôi động đột quang, bay về phía trời cao. Cùng Lộc Huyền Cơ bọn hắn đến thời điểm không giống, bởi vì Tam Sinh bảo thụ sụp đổ, nơi này rất nhiều lối ra đều đã phong bế, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng hai cái lối ra. Mọi người ở đây phi độn quá trình bên trong, một đoàn hừng hực hào quang bỗng nhiên tại đám người phụ cận bắn ra, lực lượng kinh khủng giống như biển cả triều tịch cuốn tới. Độc Cô Tu khoảng cách gần nhất, đứng núi chịu sào, bị cỗ lực lượng này đánh vào trên thân. Không. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, hắn hộ thể linh quang từng khúc vỡ vụn. Hoàng Phủ Đào bọn người nghe thấy thanh âm, lập tức quay đầu xem ra, chỉ gặp Độc Cô Tu độn quang đã tắt, ngay tại hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Sư đệ. Hoàng Phủ Đào hét lớn một tiếng, theo bản năng muốn đi vớt Độc Cô Tu. Nhưng nơi này không gian đã phi thường hỗn loạn, pháp lực của hắn căn bản tiếp xúc không đến đối phương. Cứu không được hắn, chúng ta đi trước đi. Hàn Bá lớn tiếng nói. Hoàng Phủ Đào nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn biết Hàn Bá nói đúng, dưới loại tình huống này tự vệ đều miễn cưỡng, căn bản không thể có thể cứu được Độc Cô Tu. Cũng liền trong khắc thời gian này, còn sót lại hai cái lối ra lại đóng lại một cái. Ai? Hoàng Phủ Đào thở dài, cuối cùng nhìn thoáng qua Độc Cô Tu, nhìn xem hắn giống như diều bị đứt dây, hướng sâu trong bóng tối rơi xuống mà đi. Đi. Hắn không tiếp tục do dự, mang theo Công Tôn Nhị Nương hướng còn sót lại cái kia lối ra bay đi. Chương 2302, quần quần sóng ngầm chương 2302, quần quần sóng ngầm theo Tam Sinh bảo thụ sụp đổ, nội bộ không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, hỗn loạn lực lượng hóa thành cương phong lôi hỏa tại các nơi tứ ngược. Đối mặt cái này tận thế cảnh tượng, Đạo Minh tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, đem độn quang thôi động đến cực hạn, muốn thông qua cái cuối cùng lối ra rời đi Tam Sinh bảo thụ. Trong đó, Hàn Bá tốc độ nhanh nhất. Độc Cô Tu rơi xuống với hắn mà nói không có quá lớn xúc động, dù sao hai người không phải một cái động thiên đồng môn, cho nên độn quang không chút nào ngừng, lúc này đã đạt tới lối ra bên dưới. Bên ngoài, Thử Linh đại lục khí tức tràn vào. Mặc dù cố khí tức này mười phần âm hàn, nhưng vào giờ phút này, Hàn Bá trong mắt lại phảng phất gió xuân hiu hiu, trong lòng tha thiết không thôi. Rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Hàn Bá nghĩ như vậy, đem độn quang thúc dục lại thúc, mắt thấy là phải từ cái kia lối ra bay ra. Nhưng vào lúc này, lối ra bên ngoài hào quang lóe lên, một bóng người chui đi vào. Ừm. Hàn Bá hơi sững sờ. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người vội vã chạy ra Tam Sinh Bảo Thụ, làm sao còn có người từ bên ngoài tiến đến? Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy người tới dáng người thẳng tắp, rộng eo hẹp, trên mặt đường cong rõ ràng, lộ ra một cỗ cao ngạo chi khí. Ngươi là? Hàn Bá tại trong trí nhớ tìm tòi một lát, chợt nhớ tới trước mắt thân phận của người này. Ngươi là Ngạo Kiếm Đoan Mục Mây. Hàn Bá sắc mặt đại biến, không tự chủ được theo ngừng đột quang, mặt lộ vẻ cảnh giác. Cùng lúc đó, Linh Nhất, Hoàng Phủ Đào cùng Công Tôn Nhị Nương cũng chạy tới. Như thế nào là hắn? Hoàng Phủ Đào chau mày. Hắn là ai? Linh Nhất cũng không nhận ra Đoan Mục Mây, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn chính là Tâm Kiếm Tứ Tuyệt đứng đầu, Ngạo Kiếm Đoan Mục Mây. Hoàng Phủ Đào trầm giọng nói. Nha. Linh Nhất nhẹ gật đầu, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Hắn mặc dù nghe qua Đoan Mục Mây tên tuổi, nhưng đối với người này cũng không hiểu rõ. Lúc này nét miệng mỉm cười, hướng Đoan Mục Mây chắp tay nói, nguyên lai là Đoan Mục đạo hữu, cái này Tam Sinh Bảo Thụ ngay tại sụp đổ, ở chỗ này thêm một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm, chúng ta vẫn là ra ngoài nói chuyện đi. Đoan Mục Mây nghe xong không có bất kỳ cái gì phản ứng, một mình cản tại địa điểm lối ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo minh tất cả mọi người. Đinh Nhất nhíu mày, châm trước một lát, lại nói, Đoan Mục đạo hữu, ngươi có chỗ không biết đạo, nho chi tranh nhưng thật ra là bị gian nhân châm ngòi, chúng ta không nên lại tiếp tục tranh đấu, nếu không sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương kết quả. Hắn lời nói này nói đến tâm bình khí hòa, sắc mặt cũng phi thường thành khẩn. Nhưng Đoan Mục Mây vẫn không có nói chuyện. Ánh mắt của hắn băng lãnh như lao, phản phất tại nhìn bốn cái người chết. Vô dụng. Hoàng Phủ Đào đông nhiên thở dài, ta nghe nói qua người này, hắn chưa hề liền không nói bất kỳ đạo lý gì. Ý của ngươi là, hắn muốn đối với chúng ta bốn người độc thủ. Đinh Nhất trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ sợ là. Hoàng Phủ Đào nhẹ gật đầu. Hắn là điên rồi sao? Đinh Nhất dùng nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn về phía Đoan Mục nói, uy, ta mặc kệ tên tuổi của ngươi lớn bao nhiêu, chúng ta bên này thế nhưng là có bốn người, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Nói là bốn người, kỳ thật chỉ có ba người. Bởi vì Công Tôn Nhị Nương thụ thương quá nặng, đã không cách nào tham chiến. Nhưng dù vậy, Hàn Bá, Hoàng Phủ Đào, Đinh Nhất thực lực cũng không thể khinh thường, nhất là Hàn Bá cùng Hoàng Phủ Đào, hai người này đều là riêng phần mình đội ngũ lãnh tụ, tu luyện năm tháng dài đằng đẵng, chiến lực có thể nghĩ. Mặc dù trong bọn họ phong thần quân kịch động, nhưng ở gia cắt vũ liệt bí thuật ảnh hưởng phía dưới, đều đã khôi phục bảy thành thực lực. Cho nên, Đinh Nhất có đầy đủ lực lượng, nửa điểm cũng không sợ hãi Đoan Mục Mây. Thì tính sao? Đoan Mục Mây từ đầu đến cuối đều sắc mặt bình tĩnh. Trên người hắn tản mát ra một cỗ đặc biệt cao ngạo chi khí. Không quản các ngươi có bao nhiêu người, ta chỉ biết là hôm nay không ai có thể từ nơi này ra ngoài. Lời nói lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra, phản phất tuyên án đám người tử kỳ. Hoàng Phủ Đào con ngươi co rụt lại, quát, Đoan Mục đạo hữu, ngươi đừng xúc động, lần này hư cảnh luận đạo là cái âm mưu, có người trong bóng tối dở trò quỷ, chúng ta cũng là chúng người khác gian kế. Huống hồ, chúng ta cũng có người bị các ngươi Nho Minh giết chết, mọi người cũng coi như hòa nhau, không cần thiết lại làm tranh đấu vô vị. Hòa nhau? Đoan Mục Mây lắc đầu, chậm rãi nói, Tâm Kiếm bốn người đồng sinh cộng tử, xét khác viện người ta không còn được, nhưng ba người bọn họ thủ, ta nhất định phải báo. Đoan Mục Mây. Hàn Bá hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn khai chiến, chúng ta cũng phụng bồi tới cùng, nhưng cái này Tam Sinh Bảo Thụ cũng nhanh sụp đổ, ở chỗ này đấu pháp đối với người nào đều không có chỗ tốt. Muốn đánh chúng ta liền đi ra bên ngoài, tất cả mọi người có thể thỏa thích thi triển. Đoan Mục Mây nghe xong, sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn như cũ cản ở cửa ra. Ta nghĩ ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Cái này, Đạo Minh mọi người đều là cho mày. Hàn Bá cùng Hoàng Phủ Đào liếc nhau một cái, âm thầm truyền âm nói, xem ra cái này là thằng điên, hắn nghĩ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Không nghĩ tới Nho Minh hội có loại người này. Hoàng Phủ Đào cũng là âm thầm lắc đầu. Phải biết, có thể tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này không một không trải qua thiên tân bạc khổ, từ ức vạn sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, có ai sẽ không chân quý chính mình sinh mệnh. Coi như thân tử đạo tiêu về sau, chân linh may mắn lại vào luân hồi, kinh lịch ngàn thế, vạn thế luân hồi, cũng không nhất định lại có một thế này cơ duyên. Đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không đi cử chỉ mạo hiểm, càng sẽ không vì người khác liều mạng. Nhưng trước mắt cái này Đoan Mục Mây, vì cho của mình sư đệ sư muội nhóm báo thủ, thế mà dự định cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Cái tên điên này, ta nhưng không có ý định cùng hắn ở chỗ này chôn cùng. Đinh Nhất mắng to. Vậy liền lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn, sau đó lại rời đi nơi này. Hàn Bá trầm giọng nói. Thế nhưng là, Lộc Huyền Cơ nơi đó. Hoàng Phủ Đào nhíu mày. Không quản được nhiều như vậy. Hàn Bá thản nhiên nói, Lộc Huyền Cơ mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta nếu là không giải quyết phiền toái trước mắt liền không có sau đó. Lại nói, hắn cũng không phải là Nho Minh bên trong người, chưa chắc sẽ nhúng tay việc này. Cũng đúng. Hoàng Phủ Đào nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đem Công Tôn Nhị Nương tạm thời thu nhập không gian pháp bảo bên trong, sau đó pháp quyết vừa bấm, đem đan hà kiếm tế ra. Hàn Bá, Đinh Nhất cũng phóng xuất ra khí tức cường đại. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đoan Mục Mây ánh mắt quét tới, phảng phất một cái băng lãnh tử thần chờ đợi lấy thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau một cái trước mắt, Hàn Bá thế mà nội tâm rung động, ẩn ẩn dùng mình một cái. Người này, Hàn Bá sắc mặt nghiêm túc. Vì vượt qua nội tâm bất an, hắn đem động huyền kim quang thi triển đi ra, bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài. Động thủ. Hàn Bá hét lớn một tiếng, dẫn đầu thi triển thần thông, động huyền kim quang hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Đoan Mục Mây. Đinh Nhất, Hoàng Phủ Đào thấy thế, không có nửa điểm do dự, cũng đồng thời thôi động kiếm quang. Đan Hà kiếm lấy đan độc hóa kiếm khí, tùy tâm sử dụng, biến hóa vô tận, thần phong kiếm thì lại lấy tốc độ tăng trưởng, thế như cương phong, liên miên bất tuyệt, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Đối mặt ba người liên thủ công kích, Đoan Mục Mây trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khinh miệt. Như thế kiếm thuật, cũng xứng xương kiếm tu. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại kiếm ý đã từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đạo Minh ba người rõ ràng cách thật xa, lúc này lại đều sinh ra ảo giác, trong thoáng chốc, hết thảy chung quanh thế mà đều biến mất, giữa thiên địa chỉ có một người một kiếm. Người, là Cao Ngạo người. Kiếm, là Cao Ngạo chi kiếm. Lại nói Lộc Huyền Cơ dẫn đầu Nho Minh đám người thoát đi Tam Sinh Bảo Thụ, phát hiện không gian xung quanh đều sinh ra dị biến, một loại quỷ dị lực lượng vô danh vờn quanh tại bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu hoảng hốt. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui, đi được càng xa càng tốt. Gia Cát Vũ Liệt đề nghị. Không tệ. Lộc Huyền Cơ đối ý nghĩ của hắn biểu thị tán đồng. Nhưng rất nhanh, thần trí của hắn phạm vi bao phủ bên trong, lại có một đạo độn quang từ xa mà đến gần, lúc này khoảng cách Tam Sinh cây đã không đến phạm vi trăm dặm. A. Lộc Huyền Cơ lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này nguy hiểm như thế, bọn hắn tất cả mọi người nghĩ đến mau chóng rời đi, không nghĩ tới còn có người phương pháp trái ngược. Ô nghi ngờ thái độ, hắn dùng thần thức ngưng thần nhìn lại, phát hiện người kia lại là Tâm Kiếm Lưu đại sư Minh, Đoan Mục Mây. Nguyên lai là hắn. Lộc Huyền Cơ vừa chuyển động ý nghĩ, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Ai, xem ra đạo nho hai phái hòa giải chung quy là làm không được a. Hắn ở trong lòng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thôi được, đều có các mệnh, ta vốn là người ngoài cuộc, không quản được nhiều như vậy. Lộc Huyền Cơ triệt để từ bỏ Hàn Bá bọn người, không tiếp tục quay đầu, dẫn đầu đám người hướng nơi xa bay đi. Ầm ầm. Sau lưng Tam Sinh Bảo Thụ tiếp tục sụp đổ. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình từ cái này vứt bỏ pháp bảo bên trong chen chúc mà ra, như là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng tất cả đều chui vào Lộc Huyền Cơ trong tay áo. Viên kia thần bí tinh hạch chính đang nhanh chóng hấp thu những lực lượng này. Tương đạo lục quang từ tinh hạch bên trong tán phát ra, phản phất một cái hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mọc ra xanh nhạt mầm non. Lại sau một lúc lâu, cái này mầm non hấp thu đủ nhiều lực lượng, trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần biến thành một gốc xanh ngắt cổ thụ. Này cây tuy nhỏ, nhưng cùng Tam Sinh Bảo Thụ giống nhau như lúc. Đơn giản chính là phiên bản thu nhỏ Tam Sinh cây. A. Lộc Huyền Cơ thấy cảnh này, cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia Tam Sinh cây sụp đổ, mới Tam Sinh cây lại tại ta chỗ này chủ sinh. Chẳng lẽ đây chính là Tam Sinh cái tên này tồn tại sao? Nghĩ tới đây, Lộc Huyền Cơ trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Tam Sinh Bảo Thụ thế nhưng là tiên thiên linh bảo, căn cứ kia Phong Thần Quân lời nói, đây là ngay cả thánh nhân cũng mơ ước bảo vật. Nếu như mình trong tay áo cái này cây nhỏ chính là trùng sinh qua đi Tam Sinh cây, vậy cái này lội hư cảnh luận đạo chi hành coi như kiếm lợi lớn. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, hoa thế hư cảnh bên trong cơ duyên vô số, trăm ngày kỳ hạn còn chưa tới một nửa đâu, ta liền đã được đến hai kiện chí bảo, lần này thật sự là đến đúng rồi. Lộc Huyền Cơ ở trong lòng thầm nghĩ, nội tâm của hắn vui sướng, mọi người chung quanh tất nhiên là không biết. Giờ này khắc này, Nho Minh tất cả mọi người thôi động đội băng, hướng phía rời xa Hắc Ám Sâm Lâm phương hướng bay đi. Kìa gốc cây khổng lồ Tam Sinh cây sau lưng bọn hắn chậm rãi sụp đổ, lực lượng cuồng bạo tại chúng quanh đảo mạnh mẽ đâm tới, đem phạm vi bên trong hết thảy đều nghiền nát thành bụi phấn. Rất nhanh, trong tay áo mới đạn sinh Tam Sinh cây đã đem trước kia lực lượng đều hấp thu, quang mang dần dần nội liễm, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Lộc Huyền Cơ nhíu mày, âm thầm rót vào pháp lực, nhưng cuối cùng đều đã chìm đáy biển. Cái này quả mới đạn sinh Tam Sinh cây, không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Vì cái gì ta không khởi động được nó? Chẳng lẽ là ta pháp lực quá thấp? Lộc Huyền Cơ thầm nghĩ. Hắn có sự nghi ngờ này rất bình thường, dù sao đây là tiên thiên linh bảo, phẩm cấp còn tại thánh bảo phía trên. Hắn chỉ là bản tôn một cái phân thân, kiếm linh thân thể không có bao nhiêu pháp lực, thôi động thánh bảo đều rất gian nan, đừng nói cái này tiên thiên linh bảo. Xem ra, thứ này tạm thời không dùng đến, vẫn là mang về cho bản tôn nghiên cứu đi. Lộc Huyền Cơ nghĩ tới đây, không tiếp tục ý đồ thôi động Tam Sinh cây, đem để vào trong nhận chứa đồ. Nho Minh bốn người hết tốc độ tiến về phía trước, khoảng cách Hắc Ám Sâm Lâm càng ngày càng xa. Mắt thấy kia mảnh phế tích tức sắp biến mất tại thần thức phạm vi bên trong, Tử Linh đại lục mặt đất chợt chấn động, từ sâu trong lòng đất bạo phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. A, chính đang lao vụn một đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn từ giữa không trung túi đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới đại địa sụp đổ, tử khí phun trào, hết thảy tất cả thế mà đều đang nhanh chóng hủy diệt. Đây là có chuyện gì? A Phi kinh nghi nói. Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên có một đạo to bằng bãi nước hồng quang phóng lên tận trời. Cái đó là? Lục Huyền Cơ quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này đạo hồng quang khởi nguyên địa lại là Hắc Ám Sâm Lâm. Từ đã sụp đổ phế tích bên trong bắn ra đạo này quỷ dị quang mang, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bạch phá thương khung, xông về nơi xa. Cùng lúc đó, phía đông nam cùng phía tây nam cũng riêng phần mình sáng lên một đạo hồng quang. Cái này ba đạo hồng quang xuyên thấu thương khung, cuối cùng hội tụ đến một chỗ. Kia hai cái phương hướng, tựa như là Lạc Tinh Quốc cùng biển chết. Gia Cát Vũ Liệt trầm giọng nói, đám người nghe xong sắc mặt khác nhau. Lộc Huyền Cơ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười nói, đến rồi. Đạo Minh Thánh Nhân âm thầm bố trí nhiệm vụ, còn có thần bí nhân kia mục đích thực sự, rốt cục muốn công bố. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên, hoa thế hư cảnh bầu trời lờ mờ vô cùng, lúc này lại nhiều hơn rất nhiều màu xám mây mù, vân giả vụ nhiều phía dưới, căn bản nhìn không thấy ba đạo hồng mang cuối cùng chỗ giao hội. Thật đúng là thần bí a. Lộc Huyền Cơ mỉm cười, hắn không có quá nhiều giải thích, đem pháp quyết vừa bấm, đội quang sáng lên, dẫn đầu đám người hướng ba đạo hồng mang hội tụ địa phương mau chóng đuổi theo. Lộc Huyền Cơ bọn người rời đi về sau, lại qua mấy canh giờ, lúc này Tam Sinh Bảo Thụ đã triệt để hủy hoại, đảo nhỏ phụ cận một mảnh hỗn độn, các loại gỗ vụn cặn bã khắp nơi đều có. Đương nhiên, nào đó mảnh phế tích dưới đáy chuyển ra tiếng động rất nhỏ, phanh, 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 liên tục mấy tiếng về sau, gỗ vụn bị đẩy ra, một cái nam tử mặt ngựa từ bên trong bò lên ra. Nếu như Lộc Huyền Cơ còn chưa đi, liền sẽ nhận ra, cái này từ phế tích bên trong leo ra nam tử lại là Đinh Nhất. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cả người là máu, hai chân bị tận gốc chặt đứt, cánh tay trái cũng không cánh mà bay. Đã từng vô biên Trương Dương thần phong quái kiếm, hiện tại tựa như là một đầu chó nhà có tang. Hắn chỉ dùng một con tay phải, tại phế tích bên trong khó khăn bò. Tên điên, ngay cả mệnh cũng không cần. Mười phần tên điên. Đinh Nhất trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận chuyện kinh khủng, đã hoàn toàn đánh mất dũng khí. Tại sao có thể có dạng này tên điên? Đi ngươi sao đạo mình, đi ngươi sao nho mình, lão tử không phục bồi, ông đây mặc kệ. Đinh Nhất thanh âm mang tới giọng nghẹn nào, một bên bỏ, còn vừa đánh lấy run rẩy. Nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Đinh Nhất nằm dạp trên mặt đất, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một đôi giày, một đôi phổ phổ thông thông giày vải. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, ngay sau đó ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn người tới trong ngay mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tại sao là ngươi? Yên lặng sau một lát, người tới mỉm cười, thanh âm phiêu miểu khó lường. Đinh Nhất, ngươi rất không tệ, tiếp xuống hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Chương 2303, phản đồ chương 2303, phản đồ mấy ngày sau. Hoa thế hư cảnh cái nào đó an tĩnh trong sân cốc, một đóa to lớn yêu hoa lặng yên nở rộ. Tại cái này âm u đầy tử khí hoàn cảnh bên trong, như thế yêu diễm đóa hoa, lộ ra cùng chung quanh không hợp nhau. Giây lát một lát, một cái vũ mị nữ tử tại trên mặt cánh hoa chậm rãi hiện thân. Ha ha, đạo hữu đã tới hồi lâu, làm sao? Còn không nguyện ý hiện thân a? Nữ tử khẽ cười nói. Hừ. Phía đông nam vang lên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một cái đầu mang mũ rộng vành hắc bảo nam tử chậm rãi hiện thân. Người này khí tức quỷ dị, khuôn mặt giấu ở mũ rộng vành bên trong, trung quanh âm phong trận trận, làm cho người không rét mà run. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, làm sao không thấy người kia làm tròn lời hứa? Kiên nhẫn chút. Trên mặt cánh hoa nữ tử cười nói, hắn là sẽ không gạt chúng ta, chỉ phải hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ, chúng ta liền có thể mượn xác hoàn hồn, bay về thế gian. Hắc bảo nam tử nghe xong, cười lạnh nhất thanh, lại không có trả lời. Thế nào, ngươi không tin hắn? Nữ tử cười nói, ta không tín nhiệm người nào. Hắc bảo nam tử thản nhiên nói, vậy ngươi còn đáp ứng hắn? Bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trả lời nữ tử cũng không phải là hắc bào nam tử, mà là một lao đạo. Người này chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên sơn cốc không, giá vân mà đến, hạt phát đồng nhan, thanh phong vần quanh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lao thần côn ngươi cũng đến. Nữ tử mỉm cười, kia chỉ còn lại Tả Kiếm Tiên. Vừa dứt lời, giữa không trung một đạo hồng mang kích xạ mà đến, rất nhanh liền rơi vào đám người phụ cận. Người này một bộ áo bào đỏ, tóc dài xóa bay, ánh mắt bên trong có 3 phần yêu dị, 3 phần quyến cuồng, còn có 4 phần tà mị. Nha, đầy đủ hết. Lao đạo sĩ ha ha cười nói, hắn ở đâu? Hồng bào nam tử vừa rơi xuống đất ngay tại bốn phía tìm kiếm. Trên mặt cánh hoa nữ tử lắc đầu, người kia thần long kiến thủ bất kiến mỹ, chỉ có hắn tìm chúng ta chỗ nào tìm được hắn? Ngươi tại sao phải sợ hắn chạy hay sao? Lao đạo sĩ một mặt bộ dáng cười mỉm mỉ, yên tâm đi, vật hắn muốn còn chưa tới tay, khẳng định sẽ đến. Đang nói, trong sơn cốc đống nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Một lát sau, từ vòng xoáy nội bộ truyền tới một thanh âm trầm thấp, chư vị, vất vả. Ha ha, có cái gì vất vả hay không chúng ta cũng là vì có thể từ nơi này ra ngoài. Trên mặt cánh hoa nữ tử cười nói, ta đáp ứng rồi sự tình, đương nhiên sẽ làm đến. Thật sao? Mũ rộng vành nam tử cười lạnh nhất thanh, theo ta được biết, Minh Lệnh đạo nhân, Hoán Tà Tăng, Sinh Man, Bị U, bọn hắn toàn đều đã táng thân ở đây, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có, cái này chẳng lẽ không phải bãi ngươi ban tạo? Lời vừa nói ra, không khí trong sân lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy chờ đợi người kia trả lời. Yên lặng một lát sau, vòng xoáy bên trong thanh âm lo lắng nói, ta nhưng không có tính toán bất luận kẻ nào, bọn hắn sở dĩ táng thân ở đây đều là bởi vì thực lực bản thân không tốt. Lời còn chưa nói hết, vũ rộng bành nam tử liền ngắt lời nói, không có khả năng, bọn hắn thực lực ta còn không rõ ràng làm sao. Lên đường, nho hai phái những ngày nộn sổ, ở đâu là bọn hắn đối thủ? Chúng chi bọn hắn ở trong tối đạo, nho hai phái ở ngoài sáng, âm thầm đánh lén không có khả năng thất thủ. Hừ. Vòng xoáy bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, thanh âm dần dần trở nên trầm thấp, Ngầm Vô Thiên, ngươi đang hoài nghi ta sao? Ngươi cảm thấy là ta tại tá ma giết lửa? Vũ rộng bành nam tử sắc mặt biến hóa, không tự chủ được nhìn về phía nơi khác, ta cũng không có nói như vậy. Vậy liền mời ngươi ngậm miệng. Vòng xoáy bên trong thanh âm trở nên bá đạo mấy phần, ta hy vọng tất cả mọi người có thể minh bạch một việc, bản tọa sở dĩ đem các ngươi mang ra, cũng không phải phát cái gì thiện tâm, thuần túy chẳng qua là cảm thấy các ngươi còn có giá trị lợi dụng. Nếu như các ngươi không thể chứng minh giá trị của mình, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Đám người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia vẻ bất đắc dĩ. Trầm mặc một lát sau, trên mặt cánh hoa nữ tử cười nói, đại nhân bất giận, Ngầm Vô Thiên tính tình gốc, nói chuyện va chạm ngài, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Đúng vậy a. Lão đạo sĩ cũng cười nói, chúng ta không cầu gì khác, chỉ là nghĩ từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài mà thôi, vô luận ngươi có ra lệnh gì, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Rất tốt, lúc này mới đúng. Vòng xoáy bên trong nam tử đối diện không tiếp tục truy cứu Ngầm Vô Thiên vô lễ. Hắn dừng lại một lát, chậm rãi nói, bởi vì Minh Lệnh đạo nhân, Hoán Tà Tăng mấy cái này ngu xuẩn hành sự bất lực, kế hoạch của ta đã nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, kế tiếp còn có thể hay không cầm tới thư ta muốn, liền phải nhìn bốn vị biểu hiện. Mời đại nhân phân phó. Lão đạo sĩ chắp tay nói, lưỡng giới sơn đã mở ra, ta muốn các ngươi lập tức đi nơi đó. Về phần đạo, nho hai phái tu sĩ, ngoại trừ Thẩm Bích Du bên ngoài, chỉ cần xuất hiện ở trên núi tất cả đều giết sạch. Hắc hắc, cái này đơn giản. Tà Kiếm Tiên liếm liếm quẻ miệng, ánh mắt lộ ra khát máu quan mang. Các ngươi cũng chớ khinh thường. Vòng xoáy bên trong thanh âm tiếp tục nói, đạo, nho hai phái á thánh mặc dù so ra kém các ngươi, nhưng trong đó cũng có cao thủ, hơn nữa còn có một cái lai lịch bí ẩn nam tử, ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn. Ồ, đám người nghe xong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiến vào lưỡng giới sơn về sau, thay ta trọng điểm chiếu cố người này. Nói xong, vòng xoáy bên trong thanh âm chậm rãi biến mất, vòng xoáy màu đen cũng dần dần qua bế. Một tháng sau, giữa không trung, bốn đạo độn quang lao vụt. Bốn người này chính là Lộc Huyền Cơ, Gia Cát Vũ Liệt, Tô Tiểu Điệp cùng A Phi. Bọn hắn mặc dù một đường lao vụt, nhưng từ Tam Sinh Bảo Thụ chạy tới nơi này, đã vượt ngang hơn phân nửa cái Tử Linh Đại Lục, bởi vậy tốn hao thời gian rõ dài. Đến nơi này, kỳ thật đã rời đi Tử Linh Đại Lục. Lại hướng phía đông nam 500 dặm chính là Lạc Tinh Cốc Phàm Vi, hướng phía tây nam 800 dặm thì tới gần biển chết. Trước mắt cái địa phương này chính là tam đại khu vực giao giới địa. Theo đạo hữu, ngươi nhìn phía trước. A Phi chỉ nơi xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung nổi lơ lửng một tòa núi cao thật lớn. Núi này cực kỳ hùng vĩ, thần thức thấy không rõ toàn cảnh, phương viên không biết nhiều ít vạn dặm, che khuất bầu trời, uy vi tráng quan. Từ Tử Linh Đại Lục, Lạc Tinh Cốc, biển chết ba cái khu vực bắn ra hờ mang, cuối cùng đều rơi vào tòa này núi cao nguy nga đỉnh núi. Lộc Huyền Cơ ngưng thần quan sát một lát, thầm nghĩ, xem ra nơi này chính là kia người giật dây thật đang muốn tìm địa phương. Chỉ có đồng thời giải khai Lạc Tinh Cốc, Tử Linh Đại Lục cùng biển chết phong ấn, tòa này thần bí núi cao mới có thể hiện lộ ra. Hắn suy nghĩ trong lòng, còn lại ba người cũng không hiểu biết. Gia Cát Vũ Liệt, A Phi đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, xa xa nhìn ra xa kia tòa núi cao. Đây là có chuyện gì? Ta cũng tham gia mấy lần hư cảnh luận đạo, nhưng chưa từng thấy qua cái này tòa núi cao. Thậm chí ngay cả chúng ta thư viện điện tịch cũng không có ghi chép qua. Gia Cát Vũ Liệt trầm giọng nói. A Phi nghe xong, trầm ngâm nói, ba đạo hồng quang đều hội tụ ở đây, tất có kỳ quặc. Lần này hư cảnh luận đạo cùng dĩ vãng khác biệt, chỉ sợ có âm mưu quỷ cái gì. Gặp nguy hiểm, cũng có cơ duyên. Lộc Huyền Cơ cười nói, chúng ta tới trước đó, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới có thái hư tinh thạch cơ duyên như vậy, bây giờ nơi này phát sinh dị biến, chỉ sợ còn có trọng bảo xuất thế, chúng ta đã tới liền không có tay không mà về đạo lý. Nghe hắn một phen, mọi người đều là mỉm cười. Theo đạo hữu, có ngươi câu nói này ta an tâm. A Phi cười nói, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, nếu như muốn cái gì tranh đoạt cơ duyên, chúng ta lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó là được rồi. Gia Cát Vũ Liệt cũng cười nói, đúng vậy à, Lộc huynh để ta hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, từ nay về sau, không dám tiếp tục khinh thường anh hùng thiên hạ. Khác biệt cùng hai người này, Tô Tiểu Điệp không nói gì, nhưng lại đôi mắt đẹp ẩn tình, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Lộc Huyền Cơ. Lộc Huyền Cơ ở trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn rất không thích hướng loại này không khí. Nguyên thần của hắn đến từ bản tôn, bởi vậy cũng kế thừa bản tôn tính cách, cũng không muốn khiến người khác biết mình thực lực, nhất là tại loại này rắc rối phức tạp hoàn cảnh bên trong. Nhưng là vì đạt được Thái Hư Tinh Thạch nhất định phải xuất thủ chém giết Phong Thần Quân, mà chém giết Phong Thần Quân liền nhất định sẽ bại lộ kiếm khí của mình. Hắn lại không thể tương đạo, nho hai phái tu sĩ giết người diệt khẩu, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận hiện ở loại tình huống này. Chư vị, Lộc Huyền Cơ ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, loại kia kiếm khí là ta sau cùng át chủ bài, sử dụng số lần có hạn, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm ta sẽ không dễ dàng sử dụng. Cho nên, các ngươi không nên đem hy vọng ký thác tại ta chỗ này. Cái này, A Phi lộ ra vẻ xấu hổ. Lộc Huyền Cơ lại bổ sung, các ngươi coi ta là làm một cái bình thường á thánh chiến lược liền tốt, về phần loại kia kiếm khí, nếu như không thể xác định người giật dây thân phận chân thật, ta là sẽ không lại xuất thủ. Còn lại ba người nghe xong, trầm mặc một lát. Ta hiểu. Gia Cát Vũ Liệt bỗng nhiên mỉm cười, quay người đối A Phi cùng Tô Tiểu Điệp nói, lần này hư cảnh luận đạo khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta tuyệt không thể đem tất cả kỳ vọng đều ký thác trên người người khác. Lại nói, theo đạo hữu là chúng ta đối phó kia người giật dây mấu chốt, chúng ta muốn làm chính là nghĩ cách để người này bại lộ mình, dạng này mới thuận tiện hiệu đạo hữu xuất thủ. A Phi nghe xong, chăm chú ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu được, theo đạo hữu, xin tha thứ ta vừa rồi lỗ mãng, có quan hệ kiếm khí kia sự tình ta nhất định sẽ thủ khẩu như mình. Khách khí. Lộc Huyền Cơ cười nói, ta người này rất giảng nguyên tắc, chỉ muốn các ngươi chịu giúp ta, ta cũng sẽ không độc chiếm cơ duyên. Chờ lần này hư cảnh luận đạo kết thúc về sau, ta sẽ đem Thái Hư Tinh Thạch chia ra làm bốn, tất cả mọi người có một phần. Đạt được lời hứa của hắn, trên mặt của mọi người đều lộ ra tiêu dung. Tốt, chúng ta chạy tới nơi này đã hao tốn không thiếu thời gian, tin tưởng có người trước một bước lên núi, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Ừm. Đám người lại không chần chờ, đồng thời thôi động đội băng, bay về phía treo cao tại trong mây mù hùng vĩ sơn phong. Ngọn núi này liên miên không biết nhiều ít và dặm, thần thức vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái góc. Bọn hắn tới gần về sau, lập tức liền cảm giác đội quang nhận hạn chế, chỉ có thể ở khoảng trăm trượng tầng trời thấp phi hành, nếu không liền sẽ tiếp nhận áp lực lớn. Đám người trầm ngâm một lát, không hẹn mà cùng tìm xuống đội quang, rơi vào một đầu đốn lượn trên đường núi. Đường núi bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết ba chữ to, chính là Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn, các ngươi trước kia có nghe nói qua nơi này sao? Lộc Huyền Cơ nhíu mày hỏi. A Phi cùng Gia Cát Vũ Liệt riêng phần mình ngẫm nghĩ một lát, đều lắc đầu nói, không có, Nho Minh trong điện tịch không có nửa điểm ghi chép. Thật đúng là thần bí a. Lộc Huyền Cơ tự lẩm bẩm nhất thanh. Cái này núi cao rộng lớn như vậy, chúng ta muốn từ chỗ nào vào tay? A Phi hỏi. Lộc Huyền Cơ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, kia ba đạo hồng quang hẳn là rơi vào đỉnh núi, chúng ta liền hướng đỉnh núi đi thôi. Đương nhiên, nếu như ven đường có phát hiện gì, chúng ta cũng có thể tùy thời cải biến kế hoạch. Cũng tốt. Gia Cát Vũ Liệt, A Phi, Tô Tiểu Điệp nghe xong đều không có điều gì dị nghị, lúc này liền xuất phát, dọc theo đường núi hướng lên bay đi. Tất cả mọi người đem độn quang ép tới cực thấp, cơ hồ là dán đường núi phi hành. Cứ như vậy bay dòng dã một ngày, trung quanh vẫn như cũng là rộng lớn rừng rậm, đường núi cũng nhìn không thấy cuối cùng. Đột nhiên, Lộc Huyền Cơ nhíu mày. Tại thần trí của hắn phạm vi bên trong xuất hiện hai cố khí tức, đều đang nhanh chóng phi độn bên trong. Bất quá, nhìn cái này hai cố khí tức phi độn phương hướng, hẳn không phải là hướng bọn hắn tới. Lộc Huyền Cơ ngưng thần cảm ứng một lát, rất nhanh liền đã xác định thân phận của người đến. Là bọn hắn. Thế nào? Tô Tiểu Điệp nhìn ra hắn có tâm sự, ở bên cạnh hỏi. Có người đến, mà lại là Nho Minh tu sĩ. Ồ. A Phi cùng Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, đều là ánh mắt sáng lên. Trải qua Hắc Ám Xâm Lâm huyết tinh chiến đấu về sau, Nho Minh tu sĩ tổn thất nặng nề, Phương Tích, Phương Bình, Tào Thụy, Đông Quách Nhạc trở chúng hơn cao thủ đều đã vất lạc. Tại dạng này một cái không biết lại địa phương nguy hiểm, không có cái gì so đồng bạn đến càng khiến người ta chấn phấn. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lộc Huyền Cơ không có nhiều lời, dẫn đầu đám người cải biến phương hướng, rất nhanh liền đuổi kịp xa xa hai vệ đột quang. Người nào? Phía trước phi độn hai người đều có cảm ứng, trong nháy mắt để lại đột quang, xoay người nhìn lại. Chỉ gặp một người trong đó là cái áo trang sexy, đồng sinh song sắc, diện mục thanh tú. Sư Minh. A Phi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai người này là Thánh Linh thư viện sư mềm lòng, cùng A Phi thuộc về cùng một cái thư viện. Về phần một người khác, lại là Vạn Pháp thư viện Mộ Dung Ngay Cả Mây. Hai người này trông thấy A Phi, Gia Cát Vũ Liệt bọn người, cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. A Phi, tiểu tử ngươi thế mà còn sống. Sư mềm lòng sắc mặt kích động, thôi động độn quang tiến lên, rất nhanh liền đi tới A Phi trước mặt. Quả nhiên, ta liền nói ngươi tiểu tử là trong hầm phân tảng đá, vừa thối vừa cứng, cuốn vào diệt tuyệt phong bạo đều không chết được. Sư mềm lòng cười ha ha nói. Lời gì? A Phi đồng dạng là vẻ mặt tươi cười. Mặc dù chỉ phân biệt ngắn ngủi mấy chục ngày, nhưng hắn thấy lại giống như là vượt qua mấy trăm năm, lúc này đồng môn gặp lại, một cỗ cảm giác ấm áp tự nhiên sinh ra. Chờ hai người hàn huyên một lát sau, Lục Huyền Cơ liền hỏi, "Sư đạo hữu, Mộ Dung đạo hữu, ta nhìn các ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thế nhưng là phát hiện cơ duyên gì?" Lời vừa nói ra, sư mềm lòng nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn cùng Mộ Dung ngay cả mây lướt nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nơi nào có cơ duyên gì, chúng ta là đang đuổi giết Nho Minh phản đồ. Ồ. Lục Huyền Cơ trong lòng kinh ngạc, truy vấn, không biết là cái nào tên phản đồ. Lạc Tình. Sư mềm lòng trầm giọng nói. Chương 2304, Tử Trúc Lâm chương 2304, Tử Trúc Lâm Lạc Tình. Nghe được cái tên này, Lộc Huyền Cơ con ngươi có chút co rụt lại. Năm đó ở Nam Cực Tiên Châu thời điểm, người này cùng bản tôn có quá nhiều lần gặp nhau. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, làm việc kín đáo, cho Lương Luân lưu lại ấn tượng thật sâu. Mặc dù hai người từng có ân oán, nhưng ở sau cùng thiên nhân chi tranh lúc, Lạc Tình lựa chọn đứng tại hắn bên này, mà lại đưa cho trình độ nhất định trợ giúp. Bởi vậy, Lương Luân mặc dù đối với hắn không có hảo cảm gì, nhưng cũng không thể nói chán ghét. Nghe sư mềm lòng chi ngôn, hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh A Phi liền mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Lạc Tình sư huynh làm sao có thể phản bội Nho Minh, các ngươi có phải hay không sai lầm? A Phi cùng Lạc Tình tình cảm không tệ. Hai người là cùng một cái thư viện sư huynh đệ, mà lại Lạc Tình đã từng trợ giúp qua hắn, A Phi vẫn luôn đem hắn xem là huynh trưởng. Nghe nói Lạc Tình phản bội Nho Minh, A Phi phản ứng đầu tiên chính là hoang đường. Lạc Tình sư huynh là người ta rất rõ ràng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không phản bội Nho Minh. A Phi mười phần khẳng định nói. Sư mềm lòng thở dài, ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật như thế, hắn phản bội Nho Minh là mọi người tận mắt nhìn thấy. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Lộc Huyền Cơ hỏi. Sư mềm lòng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "A Phi, ngay tại ngươi bị Diệt Tuyệt Phong Bạo thôn phệ không lâu sau, biển chết bên trong liền xuất hiện một tòa thần bí động phủ. Chúng ta Nho Minh Thánh Linh thư viện, Vạn Pháp thư viện, Đạo Minh Giao Quang động tiên cùng Thanh Hư động tiên đệ tử đồng thời tiến vào bên trong thăm dò, cuối cùng phát hiện, động phủ chỗ sâu thế mà có dấu một viên Thái Hư tinh thạch." Ồ. Gia Cát Vũ Liệt, A Phi bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết cái này bí cảnh bên trong còn có mặt khác hai khối Thái Hư tinh thạch, nghe nói lời ấy, sắc mặt đều là hơi đổi. Thái Hư tinh thạch chân quý như thế chi vật, nơi này thế mà còn có khối thứ hai. A Phi chờ trong lòng người cảm khái, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Lộc Huyền Cơ. Cái sau giữ im lặng, rất rõ ràng không muốn đem trong tay mình khối này nói ra. Hắn không nói, còn lại ba người tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, lúc này lại hỏi, sau đó thì sao? Về sau, vì Thái Hư tinh thạch chúng ta cùng Đạo Minh ra tay đánh nhau, tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm không cẩn thận phát động trong động phủ cơ quan, lúc ấy chỉ có Lạc Tình, Đàm sư tỷ cùng Đạo Minh mới nói nam thừa cơ tiến vào cất giữ Thái Hư tinh thạch mất hết, mà chờ chúng ta chạy đến thời điểm, Đàm sư tỷ cùng mới nói nam đều đã chết thảm, Lạc Tình cùng Thái Hư tinh thạch thì không cánh mà bay. Sư mềm lòng nói đến đây, sắc mặt cũng biến thành trầm thống mấy phần. Lộc Huyền Cơ trầm ngâm nói cách khác, các ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy Lạc Tình động thủ giết người. Sư mềm lòng hơi sững sờ, đích thật là như thế. Nhưng tất cả mọi người nhìn gặp ba người bọn họ tiến vào mất hết, không còn có người thứ tư, cho nên hung thủ chỉ có thể là Lạc Tình. Lại nói, Đàm sư tỷ vết thương trên người chúng ta kiểm tra thực hư qua, cũng không phải là đạo, Nho hai phái bất kỳ người nào thủ bút, chỉ có Lạc Tình trong tay đem sách có thể làm được. Đem sách? Lộc Huyền Cơ nhớ tới Lạc Tình trong tay món kia bí bảo, đích thật là quỷ dị khó lường. Ta không tin, trong này nhất định có ẩn tình. A Phi sắc mặt có chút kích động. Hắn nhìn một chút sư mềm lòng, tiếp tục nói, "Sư Minh, mọi người cùng thuộc Vu Thánh Linh thư viện, đối với Lạc Tình làm người ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, hắn là tuyệt sẽ không phản bội thư viện. Thế sự không có tuyệt đối." Sư mềm lòng khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Ta bình thường cũng rất tôn kính Lạc sư Minh, nhưng đối sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn cũng có hiểu biết, Thái Hư tinh thạch dụ hoặc quá lớn, có lẽ Lạc sư Minh không có đem nắm lấy đi." Nói vậy, A Phi vừa muốn phản bác, lại bị Lộc Huyền Cơ ngăn lại. "Không cần nhiều lời, trải qua chuyện lúc trước các ngươi hẳn là rõ ràng, có người tiềm phục tại đạo, nho hai phái ý đồ bước lên song phương tranh đấu. Cái này Lạc Tình đến tột cùng có hay không phản bội nho minh, hiện tại còn không vội mà kết luận." Lộc Huyền Cơ thanh âm đồng thời xuất hiện tại A Phi, ra cắt Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp trong lòng. A Phi rất nhanh liền tỉnh táo lại, bất động thanh sắc truyền âm nói, "Hiệu đạo hữu, ngươi cũng không tin Lạc Tình sẽ phản bội nho minh à? Ta không tin bất luận người nào lời nói của một bên. Vậy chúng ta muốn hay không đem trước đó phát sinh sự tình nói cho hai vị sư huynh?" "Tạm thời không muốn." Lộc Huyền Cơ âm thầm truyền âm nói, "Ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, trước thuận lấy bọn hắn, xem bọn hắn tiếp xuống có tính toán gì không." A Phi minh bạch hắn ý tứ, trên mặt vẻ kích động dần dần biến mất. Suy nghĩ một lát sau, A Phi hỏi, "Đã các ngươi đều cảm thấy là Lạc Tình sư huynh phản bội nho minh, vậy bây giờ nhưng có tin tức của hắn?" Sư mềm lòng cùng Mộ Dung ngay cả mây liếc nhau một cái sau nói, "Có người trông thấy Lạc Tình leo lên Lượng Giới Sơn, Trương sư huynh đã tuyên bố lệnh truy sát, phàm là nho minh đệ tử đều hướng nơi này chạy đến. Hai người chúng ta ở nửa đường gặp đạo minh tu sĩ, dây dưa hồi lâu, bởi vậy tới chậm." "Lệnh truy sát?" A Phi hai mắt nhắm lại. Mộ Dung ngay cả mây lại bổ sung, "Tình huống hiện tại là, không chỉ chúng ta nho minh đang đuổi giết Lạc Tình, đạo minh tu sĩ cũng đang đuổi giết hắn. Bởi vì hắn đánh cắp Thái Hư tinh thạch, hơn nữa còn đánh chết Thanh Hư động tiên mới nói nam." Lục Huyền Cơ nghe đến đó, không khỏi âm thầm liễu lưới, thật không hổ là Lạc Tình. Thế mà có thể dẫn tới đạo, nho hai phái đồng thời truy sát, quả nhiên hắn đi tới chỗ nào đều là vòng xoáy trung tâm. Đang suy nghĩ ở giữa, tại chỗ rất xa bỗng nhiên có một đạo hào quang phóng lên tận trời. Mộ Dung ngay cả mây cùng sư mềm lòng đồng thời nhìn lại, một lát sau ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, "Là trường sư Minh tín hiệu. Xem ra đã tìm được Lạc Tình chỗ ẩn thân. A Phi, ngươi cũng là chúng ta Thánh Linh thư viện đệ tử, cùng đi thanh lý môn hộ." Sư mềm lòng xoay người lại, trầm giọng nói, "Ta đương nhiên muốn đi." A Phi nói xong, vô ý thức nhìn thoáng qua Lộc Huyền Cơ. Hành động này đương nhiên không thể gạt được sư mềm lòng cùng Mộ Dung ngay cả mây, hai người đều là âm thầm kinh ngạc, không rõ A Phi vì cái gì đối Lộc Huyền Cơ như thế tôn trọng. "Đi thôi." Lộc Huyền Cơ âm thầm truyền âm nói. Hắn mặc dù rất muốn biết Lưỡng Giới Sơn bên trong đến cùng giấu giếm bí mật gì, nhưng dạng này mù quáng tìm kiếm không khác mò kim đáy biển, không bằng đi theo Mộ Dung ngay cả mây cùng sư mềm lòng, đi xem một chút cái này Lạc Tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đạt được hắn cho phép, A Phi không cố kỵ nữa, liền nói ngay, "Hai vị sư huynh, còn xin các ngươi dẫn đường, ta ngược lại muốn xem Lạc Tình sư huynh có hay không phản bội nho minh." "Được." Mộ Dung ngay cả mây cùng sư mềm lòng riêng phần mình gật đầu, sau đó thôi động đội quang phía trước dẫn đường. Tất cả mọi người cùng sau lưng bọn hắn, đem đội quang ép tới cực địa, tại trong rừng cây rậm rạp xuyên thẳng qua. Liên cái này phi hành nửa ngày tà hữu, xa xa trông thấy một mảnh tử trúc lâm. Trong rừng nổi lơ lửng nhàn nhạt tử hạ, phản phất u cốc trong ôn tuyển hơi nước, cản trở đám người thần thức, liền ngay cả Lộc Huyền Cơ cũng không cách nào thấy rõ bên trong hình dạng. Rừng trúc phía trước có một mảnh trống trải chi địa, đông tây hai bên đều có ba người ngồi xếp bằng. Lộc Huyền Cơ ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp tại phía đông ngồi chính là Trương Thủ Chính, Đỗ Chí cùng Liễu Như Thị, phía tây thì là Sở Sung Ly, Chu Linh cùng Tào Báo. Hai phe tu sĩ lẫn nhau không trò chuyện, đều tại chỗ quanh chân ngồi xuống, bầu không khí có chút túc sát. "Sư Minh." Mộ Dung ngay cả mây xa xa hô nhất thành. Trương Thủ Chính quay đầu xem ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Sư đệ, các ngươi đã tới. Có Lạc Tình tin tức sao?" Sư mềm lòng hỏi. "Đỗ Chí sư đệ truy lùng hơn 10 ngày, xác định hắn tiến vào mảnh này từ trúc lâm. Vậy tại sao không đi vào lục soát người?" Sư mềm lòng cau mày nói. Trương Thủ Chính mỉm cười, "Chư vị an tâm chớ đợi, trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi một lát." Nho Minh đám người mặc dù có không ít nghi hoặc, nhưng xem ở trên mặt của hắn, vẫn là nhẫn mại tính tình tại phụ cận tìm khối đất chống ngồi xuống. Chỉ nghe Trương Thủ Chính lại nói, "Mảnh này từ trúc lâm vô cùng kỳ dị, chúng ta thần thức đều không thể nhìn thấu, chỉ sợ trong đó có trá, cho nên mới không có mạo muội hành động." Sư mềm lòng lập tức nói, "Vậy bạn nhất cho hắn chạy trốn làm sao bây giờ?" Trương Thủ Chính cười nói, "Chạy không được, ta cùng đạo minh tu sĩ liên thủ tại từ trúc lâm bên ngoài bố trí cấm chế, Lạc Tình cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng vô pháp lặng yên rời đi rừng trúc." "Cùng đạo minh liên thủ?" Sư mềm lòng nhíu mày, sắc mặt cũng biến thành âm trầm mấy phần. "Cùng nói là liên thủ, chẳng bằng nói là lẫn nhau để phòng đi." Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. "Ừm." Trương Thủ đang mục quang xem ra, trên người Lộc Huyền Cơ đánh giá một lát, khẽ gật đầu nói, "Không tệ, các hạ mặc dù là tán tu xuất thân, ý nghĩ lại có chỗ độc đáo." "Quá khen." Lộc Huyền Cơ mỉm cười. Hắn tử vừa mới bắt đầu đến nơi đây liền đang âm thầm quan sát nơi này tình thế. Đạo, nho hai phái nguyên bản thủy hòa bất dung, nhưng ở chỗ này, song phương lại biểu hiện được cực kỳ khắc chế, không có bất kỳ người nào trên thân tản mát ra sát ý hai phái như thế hài hòa, nói rõ bọn hắn có cùng chung mục tiêu. "Không cần nghĩ, khẳng định là Thái Hư tinh thạch. Thứ này dụ hoặc quá lớn. Mặt ngoài, nho minh muốn bắt phản đồ, đạo minh muốn báo thủ, đây đều là đường hoàng lý do, càng quan trọng hơn vẫn là muốn lấy được trong tay hắn khối kia Thái Hư tinh thạch. Giờ này khắc này, tại đạo, nho hai phái tu sĩ trong mắt, Lạc Tình chính là Di Động Bảo Sơn, tất cả mọi người muốn cướp trước một bước tìm tới hắn." Trương Thủ Chính thở dài nói, "Không nghĩ tới Lạc Tình sẽ làm ra loại chuyện này." bây giờ đạo minh tu sĩ cũng đều chạy tới, ta đã cùng bọn hắn ước định cẩn thận song phương đồng thời tiến vào Tử Trúc Lâm, ai tìm được trước lạc tỉnh cứ giao cho ai xử trí. Trước đó, song phương không thể lại chém giết. Thì ra là thế. Gia Cát Vũ Liệt bọn người lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiện tại lạc tỉnh thế nhưng là mục tiêu công kích, không chỉ Nho Minh muốn tìm hắn, đạo minh cũng phải tìm hắn, song phương lẫn nhau kiêng kỵ, cho nên mới sẽ rằng có ở chỗ này. Đang suy nghĩ ở giữa, nơi xa lại có đội quang lao vụt tới. Chỉ thấy bóng người lóe lên, rơi vào đất trống phía tây, lại là ba nam một nữ. Trong đó nữ tử kia dáng người thon dài, phong hoa tuyệt đại, chính là văn danh thiên hạ Hoa Sen Diệu Kiếm Phương Đông Quả. Âu Dương Sư Minh, Đông Phương Sư Tỷ, các ngươi cuối cùng đến rồi. Sở Song Ly lập tức đứng dậy, căng cứng ra mặt thư chậm lại, lộ ra vẻ tươi cười. Cũng khó trách nàng sẽ có biểu hiện như thế, vừa rồi Lộc Huyền Cơ, Gia Cát Vũ Liệt đám người đến, một chút liền để Nho Minh tu sĩ số lượng tăng vọt đến 9 người. Song phương thực lực sinh ra chênh lệch cực lớn, Sở Song Ly mặc dù mặt ngoài không có quá chấn động lớn, nội tâm lại là khẩn trương không thôi. Nhất là đối phương còn có trương thủ chính cao thủ như vậy, mặc dù người này mây trôi nước chảy, lại cho nàng mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Thẳng đến Phương Đông Quả cùng Âu Dương Ngàn Lưỡi lao đến, trong nội tâm nàng khối kia tảng đá lớn mới tính rơi xuống đất. Phương Đông Quả nhẹ nhàng cười một tiếng, thu được ngươi đưa tin, chúng ta trước tiên liền chạy tới. Ngươi xác định lạc tình ngay tại mảnh này trong rừng trúc sao? Âu Dương Ngàn Lưỡi lao hỏi. Ta không có tận mắt thấy, là Nho Minh Đô Chí, hắn truy tung lạc tình đến nơi này. Ừm. Âu Dương Ngàn Lưỡi đao nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện Nho Minh đám người. Trương Thủ Chính, các ngươi Nho Minh người đủ hung ác, ngay cả đồng môn của mình đều giết. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, luôn cảm thấy có chút là lạ. Trương Thủ Chính tự tiếu phi tiếu nói. Hừ. Âu Dương Ngàn Lưỡi đao hừ lạnh một tiếng, lại nói, kia lạc tình không chỉ là các ngươi Nho Minh phản đồ, trên tay hắn cũng dính ta đạo minh máu, chúng ta trước đó liền ước định qua, phương nào bắt được lạc tình, cứ giao cho phương nào đến xử trí, ta nghĩ ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Đương nhiên sẽ không. Trương Thủ Chính đạo. Tốt, đã người đều đến đông đủ, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau tiến vào cái này Tử Trúc Lâm, ta ngược lại muốn xem lạc tình có thể tránh tới khi nào. Âu Dương Ngàn Lưỡi đao vừa dứt lời, đạo minh tu sĩ liền đồng loạt đứng lên. Chấm đã. Trương Thủ Chính bỗng nhiên khoát tay chặn lại, lo lắng nói, chúng ta trước đó đích thật là ước định cẩn thận, nhưng lạc tình hành tung là từ chúng ta Nho Minh tìm tới, dù sao cũng nên có cái tới trước tới sau à. Âu Dương Ngàn Lưỡi đao nghe xong, nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào? Chúng ta Nho Minh đi vào trước tìm kiếm, một khắc đồng hồ về sau, các ngươi đạo minh nhân phương có thể vào. Cái này, đạo minh mọi người đều là sắc mặt không vui, nhưng Âu Dương Ngàn Lưỡi đao lại nhẹ gật đầu, tốt, nếu là các ngươi tìm tới người, yêu cầu này cũng coi như hợp lý. Ta ngay ở chỗ này đợi thêm một khắc đồng hồ, về sau liền đều bằng bản sự. Ha ha, sảng khoái. Trương Thủ Chính cười lớn đứng dậy. Hắn đối Nho Minh chúng nhân nói, lạc tình phản bội thư viện, giết hại đồng môn, tội lôi đang chém. Bất quá chúng ta tốt xấu là đồng môn một trận, lần này bắt được lạc tình, có thể không lấy tính mệnh tốt nhất, mang về giao cho lão sư xử trí đi. Chỉ có thể dạng này. Mọi người đều là gật đầu. A Phi cắn chặt hàm răng, hiển nhiên kìm nén một cỗ khí, đến bây giờ còn không muốn tin tưởng lạc tình phản bội thư viện. Lạc sư huynh nhất định có cái gì oan khuất. Ừ, chờ xem, ta nhất định sẽ chứng minh các ngươi đều sai. A Phi thầm nghĩ. Mọi người theo ta tiến Tử Trúc Lâm. Trương Thủ Chính nói xong, dẫn đầu đi vào trong rừng trúc. Nho Minh đám người thấy thế, đều nhao nhao đuổi theo, Lộc Huyền Cơ cũng ở trong đó. Nơi này phát sinh sự tình để hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Bởi vì hắn đối lạc tình là có chút hiểu rõ, lấy thủ đoạn của người nọ, sẽ dùng thấp như vậy kém phương thức cướp đoạt thái hư tình thạch sao? Ngay trước mặt mọi người, giết đạo, nho hai phái tu sĩ, cái này không thể nghi ngờ đem mình đặt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Coi như đạt được thái hư tinh thạch, về sau cũng phải bị đạo, nho hai phái vô tận truy sát. Hiện tại loại cục diện này, chẳng lẽ hắn trước đó không có dự liệu được sao? Nghĩ tới đây, Lộc Huyền Cơ trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Vấn đề này không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ sợ lại là một trận nhằm vào đạo, nho hai phái âm mưu. Bất quá, cái này với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần hắn không bại lộ mình, liền có thể yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đối phương trước bại lộ, hắn trở ra thu hoạch tàn cuộc, tựa như trước đó tại Tam Sinh cây thời điểm đồng dạng. Chương 2305, Văn Tâm Ngũ Đức trận chương 2305, Văn Tâm Ngũ Đức trận rất nhanh, Nho Minh tất cả mọi người tiến vào Tử Trúc Lâm bên trong. Lộc Huyền Cơ ngắm nhìn một phía, chỉ thấy được chỗ đều nổi lơ lửng tử sắc sương mù, chính là loại này quỷ dị sương mù ngăn cách thần thức, đạo đưa bọn họ không cách nào thấy rõ rừng trúc toàn cảnh. Đang lúc hắn ngưng thần quan sát thời điểm, chóp mũi bỗng nhiên nghe được một cột như có như không hương khí. Lộc Huyền Cơ lập tức cảnh giác. Ở loại địa phương này, bất kỳ cái gì một điểm dị thường đều đáng giá chú ý. Hắn hai mắt ngưng lại, thả ra thần thức, muốn tìm được cỗ này mùi hương đầu mượn. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cỗ này hương khí liền hư không tiêu thất. Cho dù lấy Lộc Huyền Cơ thần thức, thế mà cũng vô pháp tìm tới mùi hương đầu mượn. A. Lộc Huyền Cơ nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ gặp ra các Vũ Liệt, A Phi bọn người biểu hiện như thường, căn bản không có nửa chút khác thường. Các ngươi vừa rồi có hay không nghe được một cỗ kỳ lạ hương khí? Hương khí? Gia Cát Vũ Liệt, A Phi đều là sững sờ, một lát sau lắc đầu nói, không có à, từ đâu tới hương khí? Hẳn là Hiệu đạo hữu phát hiện cái gì? Các ngươi đều không có nghe được à? Lộc Huyền Cơ nhíu mày. Không có. A Phi bọn người trả lời phi thường khẳng định. Kỳ quái. Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này có 8 vị Nho Minh A Thánh, lại không có người nào phát giác được dị dạng, liền ngay cả Trương Thủ Chính dạng này đỉnh tiêm cao thủ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của mình? kia cỗ hương khí như có như không, có lẽ căn bản lại không tồn tại. Ngay tại Lộc Huyền Cơ kinh nghi bất định thời điểm, nơi xa bỗng nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong rừng trúc xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, không gian xung quanh đều đang vặn vẹo biến hình, đồng thời dần dần bị hấp thu đến vòng xoáy bên trong. Cái đó là không gian ngược dòng. Đỗ Chí cao mày nói. Đám người nghe xong, sắc mặt đều là hơi đổi. Trương Thủ Chính không nói gì, từ trong tay áo lấy ra một viên bảo châu, đem pháp lực rót vào trong đó. Chốc lát sau, chợt nghe ầm một tiếng vang dọn, bảo châu thế mà trong tay hắn vỡ vụn. Không tệ. Trương Thủ Chính nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đích thật là không gian ngực dòng, cái này Tử Trúc Lâm không đơn giản à. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Lộc Huyền Cơ cũng là như thế. Hắn nghe nói qua không gian ngực dòng, nghe nói tại một ít hung hiểm chi địa có bao nhiêu cái không gian trùng điệp tồn tại, bọn chúng lẫn nhau bài xích, lẫn nhau xung kích, cuối cùng sẽ sinh ra không gian ngực dòng. Phát hiện không gian ngược dòng đã nói lên cái này Tử Trúc Lâm bên trong không gian không chỉ là một cái. Trung quanh nhìn như yên tĩnh tường hòa, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng ngã nhập không gian vòng xoáy bên trong, tại mấy cái không gian trong khe hẹp bị nghiền thành xám. Ta liền nói, lấy Lạc Tình tính cách tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, tất có âm mưu. Đỗ Chí hoán hận nói. Trong mọi người, là thuộc hắn đối Lạc Tình hận ý sâu nhất. Cái này cũng có trách, Đỗ Chí cùng Đàm Chỉ Toàn Thu rất sớm đã kết làm đạo lữ, hai người tại đại đạo trên đường dắt tay đồng tiến, đến nay đã có hơn 3000 năm thời gian. Đàm Chỉ Toàn Thu chết bởi Lạc Tình chi thủ, Đỗ Chí tất nhiên là đối với hắn hận ý ngập trời. Không nói những cái khác, nếu như Lạc Tình rơi ở trong tay của hắn, chỉ sợ là không có mệnh còn sống rời đi nơi này. Đỗ Sư Minh không cần ưu phiền, có Trương Mộ ở đây, còn sợ Lạc Tình đùa nghịch âm mưu gì sao? Trương Thủ Chính ha ha cười nói. Đỗ Chí nghe xong, sắc mặt giãn ra mấy phần, chắp tay nói, có sư đệ tòa chấn, chỉ là một cái Lạc Tình tất nhiên là không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Bất quá người này âm hiểm xảo trá, bây giờ hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, ta sợ có đồng môn còn nhớ ngày xưa chi tình, đến lúc đó bị hắn ám toán. Đỗ Chí lời này có ý riêng, đám người nơi nào sẽ nghe không hiểu. A Phi hốc mắt ửng đỏ, có lòng muốn tranh luận bài câu, nhưng nghĩ tới chúng người cũng đã nhận định Lạc Tình tội ác, trong lòng lại không khỏi phun lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn biết, giờ này khắc này, vô luận chính mình nói cái gì người khác cũng sẽ không nghe. Về phần Đỗ Chí lời nói bên trong nói tới đồng môn ngoại trừ A Phi bên ngoài còn có một người, đó chính là Liễu Như Thị. Cùng A Phi khác biệt, Liễu Như Thị đối mặt ánh mắt của mọi người, sắc mặt không có chút nào dị dạng, thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười. Đỗ sư huynh yên tâm, ta chính là Nho Minh đệ tử, mặc dù cùng Lạc Tình có mấy phần giao tình, cũng không dám bởi vì công phế tư. Chỉ cần Lạc Tình hiện thân, ta nhất định xuất thủ đem nó hàng phục. Liễu Như Thị xinh đẹp cười nói. Đỗ Chí nghe xong, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Ta tất nhiên là tin được Liễu sư muội. Nói, quay đầu nhìn về phía A Phi, về phần A Phi sư đệ. Ta biết ngươi là trọng tình nghĩa người, bất quá ta hy vọng ngươi tại trái phải rõ ràng trước mặt có thể làm ra lựa chọn chính xác. Cần ngươi đến dạy ta làm sự tình. A Phi cười lạnh nói, chúng ta không thuộc về cùng một cái thư viện, trước đó là xem ở ngươi lớn tuổi phân thượng mới gọi ngươi nhất thanh sư minh, tất cả mọi người là cùng cảnh giới tu sĩ, đừng mỗi ngày bày làm ra một bộ tiền bối dáng vẻ. Ngươi, Đỗ Chí bị hắn một phen tức giận đến hai mắt trừng trừng, ngay cả râu ria đều bật lên. Tốt. Trương Thủ Chính vô bờ vai của hắn, cười nói, A Phi sư đệ trẻ tuổi nóng tính, ngắn ngủi hơn 1000 năm liền đã tu luyện tới A Thánh, có chút phong mang không thể tránh được, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Hừ. Đỗ Chí hừ lạnh một tiếng, nhìn sang một bên, không còn nói tiếp. Mộ Dung ngay cả mây trầm ngâm nói, kỳ thật vừa rồi Đỗ sư huynh nói đến cũng có đạo lý, các ngươi khả năng không biết, ta cùng Lạc Tình đi ra qua nhiệm vụ, người này mặt ngoài hiền lành, thủ đoạn lại cực kỳ âm hiểm. Bây giờ hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chỉ sợ bị hắn ám toán. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đánh lại một cái Lạc Tình? Tô Tiểu Điệp nghi ngờ nói. Mộ Dung ngay cả mây lắc đầu, Tô sư muội có chỗ không biết, nếu như luận đơn đả độc đấu, Trương sư huynh một người liền có thể đem nó bắt. Nhưng vấn đề là, Lạc Tình trong tay có một món pháp bảo tên là Đêm Sách, cuốn sách này dung hợp bách gia chi trường, có vô cùng diệu dụng, tại Tử Trúc Lâm loại địa phương quỷ dị này rất dễ dàng bị hắn đánh lén. Nói đến đây, thở dài, sắc mặt trầm thống nói, Đàm sư tỷ đã chết, ta không muốn lại có đồng môn bước nàng theo gót. Đám người nghe xong, nghĩ đến Đàm Chỉ Toàn Thu cái chết, cũng đều ngầm thở dài. Trương Thủ Chính đạo, ta sớm biết Lạc Tình sẽ không khoanh tay chịu chết, nhưng cũng không sao, hắn hôm nay trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ồ, sư minh có gì cao chiêu? Mộ Dung ngay cả mới hỏi. Lần này hư cảnh luận đạo, ta đem Văn Thánh Ngọc cũng mang đến, chính dễ dàng bố trí Văn Tâm Ngũ Đức trận. Mộ Dung ngay cả mây nghe xong, sắc mặt vui mừng, thì ra là thế. Trận này có thể lục soát núi kiểm biển, chỉ cần hắn còn tại Tử Trúc Lâm bên trong, vô luận trốn ở cái nào phiến không gian, đều sẽ không chỗ che thân. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền bày trận đuổi bắt này tặc. Đỗ Chí rõ ràng có chút đội vã không nhịn nổi. Trương Thủ Chính cười nói, sư minh an tâm chớ đội, nơi đây tới gần cửa vào, ta sợ hai nói minh lật lọng, ảnh hưởng ta bày trận. Không bằng hướng sâu trong rừng trúc tìm một an ổn địa phương, lại bày trận cũng không muộn. Cũng tốt, liền nghe Trương sư đệ. Đỗ Chí gật đầu nói, hắn là bầy nho chi bên trong lớn tuổi nhất tu sĩ, ngay cả hắn đều nghe theo Trương Thủ Chính an bài, những người khác tự nhiên cũng không dị nghị. Đám người lần nữa lên đường, hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Cái này Tử Trúc Lâm nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy cơ từ phía trên đường đi có thật nhiều vết nứt không gian, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Cũng may, mọi người tại đây cơ hồ đều có á thánh tu vi, cho dù là không cẩn thận chạm đến vết nứt không gian, ỷ vào pháp lực cường hành, cũng sẽ không bị không gian chi lực xé nát. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối đừng bị đẩy vào cái khác không gian, chỉ cần chúng ta tụ tập cùng một chỗ, liền không sợ lạc tình đánh lén. Đỗ Chí lớn tiếng nhắc nhở. Đám người tự nhiên minh bạch đạo lý này, bởi vậy cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, đem lực lượng thần thức đều phóng thích ra ngoài. Cứ thế mà đi mấy trăm dặm, đi vào một cái tương đối trống trải khu vực. Trương thủ chính dừng bước lại, bấm ngón tay thôi diễn một lát. Chính là chỗ này. Hắn đem ống tay áo bung lên, trung ương đất trống xuất hiện một tòa ba thước đến cao pháp đài. Pháp đài bên trên sắp đặt một cọng cỏ thịnh, một bàn đá, trên bàn có giấy trắng, nghiên mực, bút lông. Trương thủ chính phiêu nhiên nhảy lên, rơi vào pháp đài chiếu rơm bên trên, ngồi xếp bằng. Hắn tại trên bàn đá gõ gõ, bút lông bay lên trên trời. Quân tử tám mặt gió, thiên địa chứng một lòng. Theo Trương thủ chính pháp quyết vừa bấm, trung quanh thổi lên nhu hòa thanh phong, trong gió mát lại có chút điểm ngân huy, từ bốn phương tám hướng đồng bệnh mà tới. Những này ngân huy cuối cùng đều rơi vào trên bút lông. Kia bút lông không cần người sử dụng, tại giấy trắng bên trên tự hành vẽ tranh, một lát sau liền vẽ ra một bức duy mỹ bức tranh. Lộc Huyền Cơ trong lòng hiếu kỳ, dùng thần thức nhìn lướt qua, phát hiện vẽ lại là từ trúc lâm hình dạng mặt đất. Cái này nho minh bí thuật ngược lại là đều có huyền diệu. Lộc Huyền Cơ âm thầm tán thưởng nhất thanh. Phải biết, cái này từ trúc lâm bị mê vụ bao phủ, ngay cả thần trí của hắn đều không cách nào thấy rõ toàn cảnh, không nghĩ tới Trương thủ chính lại có biện pháp vẽ ra tới. Không chỉ là hắn, liền ngay cả nho minh những người khác cũng tại quan sát Trương thủ chính thi pháp. Hiển nhiên, đây không phải phổ thông trận pháp. Trong rừng trúc yên lặng, cứ như vậy sau một lúc lâu, Trương thủ chính bỗng nhiên liên tục đánh ra số đạo pháp quyết. Trên bức họa lập tức xuất hiện lít nha lít nhít tự sắc đường cong, có dài có ngắn, giang khắp nơi. Lộc Huyền Cơ ngưng thần quan sát một lát, lại so sánh trước đó kinh lịch, phát hiện họa bên trong đường cong cứ nhưng chính là không gian vết rách vị trí. Ngay cả cái này đều có thể dò xét ra tới. Lục soát núi kiểm biện thật đúng là không phải nói ngoa. Lộc Huyền Cơ âm thầm cảm thán nhất thanh. Cùng lúc đó, Trương thủ chính diện trước hào quang phun trào, rất nhanh liền xuất hiện một viên tinh xảo đặc sắc bảo ngọc. Văn Thánh Ngọc. Ở đây nho minh đệ tử đều nhận biết này ngọc, trong lúc nhất thời sắc mặt khác nhau, có người hâm mộ, có người phiền muộn. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được, kia bảo ngọc bên trong có pháp lực mạnh mẽ ba động, uy lực của nó chỉ sợ đã vượt qua cựu giai cấp bảo cực hạn. Người này thật là thâm bất khả chắc, cũng khó trách bảy nho xem hắn vì lãnh tụ. Ngay tại Lộc Huyền Cơ âm thầm lúc nghĩ ngợi, tấm kia thủ chính lần nữa đánh ra số đạo pháp quyết, sau đó lấy tay chỉ một cái. Trong nháy mắt, theo văn thánh ngọc bên trong bay ra ước vạn đạo lưu quang, giống như ảo mộng lưu tinh, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Chư vị, văn tâm ngũ đức trận đã cơ bản thành hình, nhưng còn kém một bước cuối cùng, cần các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Trương sư đệ thỉnh giảng, chỉ cần có thể bắt được là tình, lão phu nhất định dốc hết toàn lực. Đỗ Chí trầm giọng nói, không cần quá phiền phức. Trương thủ chính mỉm cười, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra tứ phía trận kỳ. Các vị đạo hữu, hai người các ngươi một tổ, đem cái này tứ phía trận kỳ phân biệt cắm ở trận nhãn vị trí, tiếp xuống chỉ cần giữ vững trận kỳ không bị phá hư, ta ắt có niềm tin tại một khắc đồng hồ bên trong tìm tới là tình. Nói, lấy tay chỉ một cái, trên bản đồ rất nhanh liền xuất hiện bốn đám hào quang, rất rõ ràng chính là hắn nói tới trận nhãn. Cái này đơn giản. Đỗ Chí không chút do dự, tiến lên nhận một mặt trận kỳ liền muốn rời khỏi. Trương thủ chính cười nói, Đỗ sư minh, ta biết thực lực ngươi cao cường, nhưng để cho ổn thỏa, sư minh vẫn là tìm một cái giúp đỡ đi. Thử, lao đầu tử không cần giúp đỡ, lạc tình tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Đỗ Chí cắn răng nói. Trương thủ chính lắc đầu, sư minh vẫn là chớ có cáo kỉnh, các ngươi hết thể có 8 người, vừa bận 22 một tổ. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Liễu Như Thị đi tới, thản nhiên nói, lạc tình là ta Thánh Linh thư viện đệ tử, hắn làm ra như thế chuyện xấu liên đối ta cũng trên mặt không ánh sáng. Sư minh yên tâm, nếu là để cho ta gặp được, nhất định thanh lý môn hộ. Đỗ Chí nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, nhưng một lát sau vẫn gật đầu, tốt, khó được ngươi có phần này tâm, liền cùng lao phu cùng đi đi. Ta có cái nghi vấn. Trước đó một mực trầm mặc Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi Mộ Dung đạo hữu cũng đã nói, cái này Lạc Tình ra tay tàn nhẫn, lại có đêm sách nơi tay, chúng ta dạng này phân tán ra đến, chẳng lẽ liền không sợ hắn âm thầm đánh lén, từng cái đánh tan sao? Trương thủ chính cười ha ha, đạo hữu tâm tư kỳ đáo, đáng quý. Bất quá ngươi yên tâm, Trương Mộ Văn Tâm Ngũ Đức trận nhưng không là bình thường pháp trận. Hắn lung lay trong tay trận kỳ, nói tiếp, hai người các ngươi hai một tổ, nếu như gặp phải tập kích, liền đem pháp lực rót vào trận bên trong. Trương Mộ có thể qua lại không gian, tại ba hơi bên trong đuổi tới trợ giúp. Rất tốt, cứ như vậy liền không sợ kia Lạc Tình chạy. Mộ Dung ngay cả mây cười nói. Lộc Huyền Cơ không nói gì thêm. Trong lòng của hắn đối cái phương án này cũng không tán thành, nho minh đám người tụ tập cùng một chỗ, vốn là một cổ lực lượng cường đại, nhưng nếu như phân tán ra đến, liền có bị từng cái đánh tan nguy hiểm. Đáng tiếc, nhìn những người khác dáng vẻ, tựa hồ cũng công nhận Trương thủ chính an bài, coi như hắn không đồng ý cũng vô dụng. Lộc đại ca, ta muốn cùng ngươi một tổ. Tô Tiểu Điệp nhích lại gần. Được. Lộc Huyền Cơ không có cự tuyệt. Phóng nhãn toàn bộ nho minh, Tô Tiểu Điệp là hắn duy nhất tín nhiệm người. Mặc dù nàng này chiến lược không mạnh, nhưng nàng có thật nhiều kỳ lạ bí thuật, tại nào đó chút thời gian những này bí thuật có thể có tác dụng lớn. A Phi lúc đầu cũng nghĩ cùng Lộc Huyền Cơ tổ đội, nhưng hắn nhìn Tô Tiểu Điệp đoạt trước một bước, chỉ có thể từ bỏ, ngược lại tìm được ra Cắt Vũ Liệt. Còn lại Mộ Dung ngay cả mây cùng sư mềm lòng một tổ, hai người mặc dù không phải cùng một cái thư viện tu sĩ, nhưng trước đó đã phối hợp qua nhiều lần, bởi vậy cũng không xa lạ gì. Tốt, các ngươi đi thôi. Trương thủ chính đem trận kỳ phân phát cho bốn cái đội ngũ, cuối cùng lại dặn dò, nhớ lấy, gặp được Lạc Tỉnh không muốn mù quáng chém giết, đem pháp lực rót vào trận kỳ, Trương Mỗ lập tức đuổi tới. Yên tâm đi, sư minh. Đám người lên tiếng, đem trận kỳ cất kỹ, hướng trận nhãn vị trí bay đi. Lộc Huyền Cơ không nói gì, hắn tại trước khi đi cuối cùng nhìn một lần trên bàn đá bức tranh, đem họa bên trong mỗi chi tiết đều ghi tạc trong lòng. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, đội quang sáng lên, cùng Tô Tiểu Điệp cùng nhau bay hướng sâu trong rừng trúc. Chương 2306, ám toán. Chương 2306, ám toán. Từ trúc lâm chỗ sâu, Đỗ Chí cùng Liễu Như Thị riêng phần mình thôi động đội quang, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Từ bọn hắn rời đi pháp đàn đến nơi đây, đã qua trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Kỳ thật đoạn đường này cũng không xa, chỉ là mấy trăm dặm. Nhưng nơi này quá mức hỗn loạn, có bao nhiêu cái không gian lẫn nhau đập ra, một ít địa phương nhìn như chỉ có khoảng cách nửa bước, kỳ thực đến ngàn dặm. Cho nên, liền cái này ngắn ngủi mấy trăm dặm lộ trình, Đỗ Chí cùng Liễu Như Thị hao phí không thiếu thời gian. Sư muội, ngươi thật có thể xuống tay với Lạc Tình sao? Phi độn bên trong Đỗ Chí bỗng nhiên mở miệng nói. Vì cái gì không thể? Liễu Như Thị không chút do dự, nở nụ cười xinh đẹp. Đỗ Chí thở dài, lão đầu tử mặc dù lớn tuổi, hai mắt vẫn còn linh quang, lúc trước ngươi cùng Lạc Tình cùng nhau thi vào thư viện, quan hệ nhưng không là bình thường thân mật. Ha ha, chuyện cũ năm xưa thôi. Liễu Như Thị sắc mặt lạnh nhạt, hỏi ngược lại, sư minh tu luyện hơn 5000 trở, còn nhớ thỏa đáng lần đầu tiên lên trúc cơ đồng bạn. Đỗ Chí bị nàng hỏi được sững sờ, trầm mặc một lát, trầm rãi nói, "Tốt, coi như ta lão đầu tử lắm miệng. Sư muội thiên phú chắc tuyệt, cũng không nên bởi vì người tư tình mà xông ra đại họa. Yên tâm đi." Liễu Như Thị thản nhiên nói. Nói tới chỗ này sẽ chấm dứt, hai người không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục thôi động đột bằng, hướng phía trận nhãn vị trí bay đi. Sau một lát, phía trước mê vụ tản ra, lộ ra một mảnh nhỏ hẹp đất trống. Chính là chỗ này. Đỗ Chí cùng Liễu Như Thị đồng thời tìm độn quang xuống. Hai người đều thả ra thần thức, ở trung quanh tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Đỗ Chí tướng trận kỳ cắm ở trung ương đất trống, sau đó đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết. Chỉ gặp cờ xí phía trên hào quang phun trào, một lát sau xuất hiện một cái hình tròn mặt kính, ngay sau đó từ trong kính bắn ra một đạo màu xanh đậm của sáng, hướng trương thủ chính vị trí kích bắn đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, đoan tâm ngũ đức trận mặt khác ba cái trận nhãn cũng bị kích hoạt. Từ trúc lâm bên trong, bốn đạo cột sáng đồng thời sáng lên, cuối cùng đều hội tụ đến trương thủ chính chỗ pháp đài trên không. Mọi người ở đây đều nhìn về phía pháp trận trong tâm thời điểm, một vòng ngũ thải hà quang tại pháp đài trên không nở rộ, sau đó còn như là sóng lớn hướng bốn phía quét tán. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, ngũ thải hà quang liền bao phủ toàn bộ từ trúc lâm, phảng phất một cái cự đại vỏ trứng, đem tất cả mọi người chụp ở bên trong. Pháp trận đã thành. Đỗ Chí nhìn một chút bao trùm lên đỉnh đầu sáng chói hào quang, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn chính là Nho Minh danh túc, tu luyện hơn 5000 năm giả nho, ánh mắt kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này văn tâm ngũ đức trận người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, đây là văn thánh sở sáng tạo, nhưng lục soát núi kiểm biển, thấy do hết thể hư ảo. Coi như trương thủ chính sứ dùng chính là phiên bản đơn giản hóa văn tâm ngũ đức trận cũng không có người có thể chạy ra pháp nhãn của hắn. Lạc Tình, ngươi đã mất đường có thể trốn. Liên cầu nguyện không phải rơi vào tay của lão phu lên đi. Đỗ Chí âm thầm cắn răng nói. Bên cạnh, Liễu Như Thị giữ im lặng, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Hai người không có cái gì có thể trò chuyện đều tại trận kỳ phụ cận ngồi xếp bằng, đồng thời đem thần thức thả ra, cảnh giác chung quanh khả năng phát sinh hết thảy. Thời gian dần trôi qua, chung quanh xuất hiện từng đoàn màu lam nhạt linh quang, phản phất con cá trong nước, tại từng cái không gian khe hở bên trong chui tới chui lui. Pháp trận đã bắt đầu vận chuyển dựa theo trương thủ chính lời nói, một khắc đồng hồ bên trong liền có thể tìm được Lạc Tình chỗ ẩn thân. Đỗ Chí cùng Liễu Như Thị mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, chung quanh phàm là có một chút gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá ánh mắt của bọn hắn. An tĩnh như thế bầu không khí kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu. Mắt thấy trương thủ chính tiên đoán thời gian gần, chung quanh lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, pháp đài bên kia cũng không có truyền đến tín hiệu, Đỗ Chí không khỏi nhíu mày. Không nên a. Trương sư đệ thủ đoạn không thể nghi ngờ, chẳng lẽ Lạc Tình còn có cái khác bí bảo, có thể từ văn tâm ngũ đức trận bên trong đào thoát. Đỗ Chí tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên nóng nảy mấy phần. Nhưng vào lúc này, nơi xa không gian đột nhiên xuất hiện vết rách, sau đó hào quang chớp động, một bóng người từ trong hư không rớt xuống ra. Hai người đều là biến sắc, gần như đồng thời quay người nhìn lại. Chỉ thấy người tới tóc dài xóa bay, ngũ quan tuấn tú, nam nữ chớ phân biệt, không phải Lạc Tình là ai. Giờ này khắc này, hắn toàn thân cao thấp đều bị màu lam nhạt linh quang bao trùm, phảng phất có trăm vạn sợi dây thừng, đem hắn một mực trói buộc, không thể động đậy. Nô! Lạc Tình phát ra rên lên một tiếng, rất nhanh liền ngã nhào trên đất. Đỗ Chí thấy tình cảnh này, đầu tiên là sửng sợ, sau đó phá lên cười, ha ha ha. Quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi à. Lạc Tình, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Giết vợ cừu nhân đang ở trước mắt, Đỗ Chí cũng lười giả bộ nữa, nồng đậm sát ý không che giấu chút nào phát ra. Trương sư đệ hồ đồ rồi, thế mà còn muốn lấy lưu ngươi một mạng. Giống như ngươi tội ác tày trời phản đồ, còn mặt mũi nào sống trên đời. Lời còn chưa dứt, Đỗ Chí liền nhún người nhảy lên. Pháp lực mạnh mẽ từ hắn tay áo bên trong bay ra, hóa thành mấy trăm cây khôi lỗi linh tơ, như điện mang bắn về phía Lạc Tình. Soát. Chỉ một cái mắt, Lạc Tình liền bị hắn khôi lỗi linh tơ trói go. Những sợi tơ này so bát giai cướp bảo còn sắc bén, tất cả đều tìm vào Lạc Tình huyết nhục bên trong. Đỗ Chí thân giữa không trung, năm ngón tay khẽ bổ. Chỉ cần hắn lại thoáng dùng sức, những sợi tơ này liền sẽ đem Lạc Tình tháo thành tám khối. Lạc Tình, ngươi giết Đàm sư muội, một mạng chống đỡ một mạng, đừng trách lao phu vô tình. Nói xong, Đỗ Chí liền hung hăng kéo một phát. Tất cả khôi lỗi linh tơ đều hướng vào phía trong nắm chặt, đem Lạc Tình làn da mở ra, máu tươi thẩm thấu ra ngoài, nhuộm đỏ giữa không trung sợi tơ. Ngay tại Lạc Tình sắp bị tháo thành tám khối thời điểm, Đỗ Chí sau lưng, đột nhiên vang lên nhất thanh huyền chuyển tiếng đàn. Giữa không trung, sóng âm dập dờn, còn như nước mùa xuân gợn sóng từng vòng hướng bốn phía quét tán. Đỗ Chí khôi lỗi linh tơ bị sóng âm đánh trúng, trong nháy mắt liền cứng ngắc tại nguyên chỗ, mặc cho hắn như thế nào dùng sức đều không thể lại nắm chặt nửa phần. "Sư Minh, vẫn là thu thần thông đi." Liễu Như Thị thanh âm từ phía sau ung dung truyền đến. Đỗ Chí nghe xong, không có nửa điểm vẻ kinh ngạc, chỉ là cười lạnh nhất thanh. "Liễu Như Thị, ta sớm biết ngươi sẽ lâm trận phản chiến. Nếu biết, lại vì cái gì muốn ta cùng đi đâu?" Liễu Như Thị thanh âm bên trong có mấy phần kinh ngạc. "Bởi vì lão giả ta đầy đủ tự tin." Đỗ Chí cười nói, "Nếu để cho ngươi đi người khác nơi đó, chỉ sợ thật đúng là sẽ xảy ra chuyện, nhưng ở lão phu nơi này, ngươi nhưng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến." Vừa dứt lời, chỉ thấy Liễu Như Thị sau lưng hào quang lóe lên, thế mà xuất hiện một con kim quang chói mắt hầu tử. Cái con khỉ này liền ghé vào trên lưng của nàng, nàng thế mà không có nửa điểm phát giác. Liễu Như Thị con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, "Đây là..." "Lúc nào?" Đỗ Chí mỉm cười, "Liễu sư muội, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng ở kinh nghiệm bên trên vẫn là thiếu sót chút, bị lao đầu tử sớm hạ bộ còn không biết." "Ngươi..." Liễu Như Thị nhíu mày. "Ha ha." Đỗ Chí khẽ cười một tiếng, xoay người lại, thản nhiên nói, "Liêu sư muội, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, thần hầu bản sự ngươi hẳn phải biết, lão phu mặc dù không muốn làm ra tổn thương đồng môn sự tình, nhưng nếu như ngươi ngăn cản ta báo thủ, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Liêu Như Thị nghe xong, quả nhiên dừng lại bất động. Nam sấp ở sau lưng nàng con kia con khỉ màu vàng, nhưng thật ra là Đỗ Chí mạnh nhất mấy cái khôi lỗi một trong. Đừng nhìn cái con khỉ này một bộ người vật vô hại bộ dáng, chỉ cần nàng hơi có dị động, chỉ sợ sau một khắc liền đầu người chia liễu. Liêu Như Thị đứng tại chỗ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một lát sau cười nói, xem ra gừng càng già càng cay, bội phục bội phục. Bất quá, Đỗ sư minh chẳng lẽ quên Trương sư minh căn dặn sao? Tìm tới Lạc Tình về sau không nên động thủ, chúng ta vẫn là thông chi hắn đến đây đi. Ha ha. Đỗ Chí cười lạnh nói, tiểu nha đầu cùng ta chơi tâm nhãn, đem Trương thủ chính gọi tới, lão phu còn có thể báo thù sao? Cái này Lạc Tình đã bị Văn Tâm Ngũ Đức trận phong ấn pháp lực, không cần Trương sư đệ tới, lão phu một người liền có thể đem nó chém giết. Nói xong, xoay người sang chỗ khác, dùng nhẹ tay nhẹ một chỉ. Một đạo hào quang từ hắn trong nhẫn chứa đồ bay ra, rơi giữa không trung, hóa vì một cái trung niên nho sinh, cùng dung mạo của hắn thế mà giống nhau đến bảy phần, chỉ bất quá càng thêm tuổi trẻ. "Đi, đem Lạc Tình giết." Đỗ Chí nhãn thần băng lãnh. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, kia nho sinh không chút do dự, trong tay nổi lên một đạo hắc quang, như điện mang bắn về phía ngã trên mặt đất Lạc Tình. Nhưng vào lúc này, Lạc Tình xuất hiện trước mặt một bóng người hư ảo. Bóng người này thân hình hiểu điệu, ở giữa không trung ngồi xếp bằng, trên đầu gối mang lấy một bộ cổ cầm, tung tùng tố thủ treo chọc dây cung kia, lượn lờ tiếng đàn dập dần tại bốn phía. "Đang..." Chỉ nghe một tiếng vang dọn, từ khôi lỗi đánh ra hắc quang dừng lại giữa không trung. Nhìn kỹ, xung quanh đều là vô hình sóng âm, liền phảng phất một cái vũ bùn, đem khôi lỗi công kích nuốt vào. "A." Đỗ Chí ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn lại, chỉ gặp bị thần hầu tỏa định Liễu Như Thị thế mà đang từ từ tan rã, tựa như là băng tuyết tại gió xuân bên trong hòa tan. Cùng lúc đó, Lạc Tình trước người cái kia hư ảo bóng người dần dần trở nên ngưng thực. Cũng liền trong phiên khắc, bị thần hầu tỏa định Liễu Như Thị hoàn toàn biến mất không thấy, mà Lạc Tình trước mặt thì xuất hiện một cái mới tinh Liễu Như Thị. Huyền âm di hình. Đỗ Chí cau mày, một lát sau thở dài, không nghĩ tới Liêu sư muội ngay cả một chiêu này đều đã luyện thành, diệu âm tài hoa quả nhiên danh bất hư truyền. "Sư minh quá khen." Liêu Như Thị sắc mặt lạnh nhạt. Đỗ Chí lắc đầu, "Coi như ngươi thiên phú dị bẩm, đến cùng tu luyện tuế nguyện không đủ, chỉ sợ còn không phải đối thủ của lão phu." Nói đến đây, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, "Sư muội, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, định phải che chở Lạc Tình, đối địch với ta à?" Liêu Như Thị trầm mặt một lát, chậm rãi nói, "Trương sư minh nói không sai, Lạc Tình cho dù có tội, cũng hẳn là giao cho tổng đàn xử lý. Tú hồ ta cùng Lạc Tình quen biết hồi lâu, biết hắn tuyệt không phải loại kia tàn sát đồng môn người." "Minh mạch." Đỗ Chí khẽ gật đầu. Liễu Như Thị mặc dù không trả lời thẳng, nhưng đã biểu lộ thái độ của nàng. Một trận chiến này không thể tránh né. Lão phu lâu không xuất thủ, ngược lại để cho người quên thủ đoạn của ta. "Cũng được, hôm nay liền nhìn xem các ngươi những sách này viện nhân tài mới nổi, đến cùng có năng lực gì." Đỗ Chí nói, hai tay để sau lưng tại sau lưng, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra. "Mời sư huynh chỉ giáo." Liễu Như Thị không sợ chút nào, đem cổ cầm bày trước người, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Song phương cách không đối mặt, bầu không khí túc sát tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Liễu Như Thị sau lưng bỗng nhiên vang lên rất nhỏ tiếng xé gió. "A." Liễu Như Thị còn không có kịp phản ứng, đối diện Đỗ Chí cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. "Sư muội cẩn thận." Lời còn chưa dứt, Liễu Như Thị cũng cảm giác được toàn tâm đau đớn. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, đồng nhiên xoay người lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ gặp một dáng người thon dài nam tử, tay phải chập chỉ thành kiếm, đâm xuyên qua hậu tâm của nàng. Không phải Lạc Tình là ai? Từ Trúc Lâm một bên khác, Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp cũng tại trận nhãn phụ cận thủ hộ. Cùng Đỗ Chí, Liễu Như Thị bên kia khác biệt, nơi này mười phần yên tĩnh, từ đầu đến cuối không chuyện phát sinh. Tô Tiểu Điệp không biết lúc nào ngồi đi qua, nương tựa Lộc Huyền Cơ, cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy yên lặng ngồi. Đáng tiếc nàng không biết, Lộc Huyền Cơ lực chú ý căn bản không có thả ở trên người nàng. Không thích hợp. Lúc này Lộc Huyền Cơ tâm niệm bắt chuyện, chau mày. Từ khi lại tới đây, hắn vẫn tại suy nghĩ cả kiện chuyện đã xảy ra, mặc dù manh mối không nhiều, nhưng hắn luôn cảm thấy bắt Lạc Tình chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đã Lạc Tình đạt được Thái Hư tinh thạch, vậy hắn vì cái gì không tìm một chỗ trốn đi, còn muốn bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người đâu? liền xem như không cẩn thận bị phát hiện cũng không nên đến Lượng Giới Sơn, nơi này căn bản là một con đường chết. Còn có, cái này Văn Tâm Ngũ Đức trận cũng có chút kỳ quặc. Trương thủ chính để bầy nho 22 một tổ, phân biệt trấn thủ 4 cái trận nhãn, đây không phải cho Lạc Tình chế tạo cơ hội đánh lên sao? Mà lại, nho minh địch nhân cũng không chỉ Lạc Tình một cái. Dương Trúc bên ngoài còn có đạo minh tu sĩ nhìn chằm chằm, song phương mặt ngoài là vì đuổi bắt Lạc Tình, kỳ thực là vì tranh đoạt trong tay hắn Thái Hư tinh thạch. Tính toán thời gian, đạo minh đám người hẳn là cũng tiến vào Dương Trúc, nếu như song phương tao ngộ, Lạc đàn nho minh tu sĩ dễ bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trương thủ chính bản thân vì bầy nho tôn sùng lãnh tụ, vô luận thực lực cùng tâm trí đều thuộc về đỉnh tiêm, không có khả năng nghĩ không ra điều này. Lộc Huyền Cơ càng là suy nghĩ, liền càng cảm thấy quỷ dị. Không được, lại như thế chờ đợi, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên đứng lên. Bên cạnh Tô Tiểu Điệp bị hắn giật mình, liền vội vàng hỏi, "Lộc đại ca, thế nào? Không thể lưu ở chỗ này." Lộc Huyền Cơ trầm giọng nói, "A." Tô Tiểu Điệp hơi sững sờ, "Chúng ta không phải đến trông giữ trận nhãn sao? Nếu như chúng ta rời đi, trận kia mắt làm sao bây giờ?" Lộc Huyền Cơ trầm ngâm nói, "Trương thủ chính nói là một khắc đồng hồ, bây giờ thời gian cũng nhanh muốn tới ngươi nhìn Lạc Tỉnh có hiện thân dấu hiệu sao?" Cái này, Tô Tiểu Điệp nhíu nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào. Trầm mặc một lát sau, Tô Tiểu Điệp hỏi, "Kia rời đi nơi này về sau, chúng ta nên đi nơi nào?" "Đi pháp đài." Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại. "Pháp đài? Ngươi muốn đi tìm Trương sư minh?" Tô Tiểu Điệp sắc mặt kinh ngạc, "Chúng ta tự ý rời vị trí, vốn là vi phạm với Trương sư minh mệnh lệnh, ngươi còn đi gặp hắn, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu một phen của trách." Lộc Huyền Cơ lắc đầu, cười nói, "Ngươi sai lầm, chúng ta không phải quang minh chính đại đi." "A, dùng kiếm của ngươi bí ẩn thuật." Chương 2307, nguy cơ. Chương 2307, nguy cơ. "Dùng ta kiếm ẩn chi thuật." Tô Tiểu Điệp càng thêm kinh ngạc, "Mọi người cùng là nho minh tu sĩ, vì sao muốn lén lút, chẳng lẽ ngươi không tin được Trương sư minh?" Lộc Huyền Cơ cười cười, "Ta không chỉ là vẹn vẹn không tin được hắn. Chuẩn xác mà nói, ở chỗ này trừ ngươi ra, ta không tín nhiệm bất luận kẻ nào." Tô Tiểu Điệp nghe xong sững sờ. Rất nhanh, trên mặt của nàng liền bay lên một vòng đỏ ửng. "Cái kia, Trương sư minh Văn Tâm Ngũ Đức trận không phải bình thường, dù là kiếm của ta bí ẩn thuật cũng không nhất định có thể giấu giếm qua pháp nhãn của hắn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ tả hữu." Tô Tiểu Điệp nói khẽ. "Đầy đủ." Lộc Huyền Cơ mỉm cười. "Vậy thì tốt, ta giúp ngươi." Tô Tiểu Điệp không chần chờ, trong tay pháp quyết vừa bấm, xung quanh xuất hiện mấy chục cái sắc thái lộng lẫy kiếm khí hồ điệp. Những con bướm này bao trùm tại trên người của hai người, đem khí tức của bọn hắn dần dần biến mất. Một lát sau, hai người đã hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Lộc Huyền Cơ cẩn thận kiểm tra một chút, khẽ gật đầu nói, "Kiếm bí ẩn thuật vẫn là lợi hại, nếu không phải ta trước đó liền biết ngươi đứng ở chỗ này, lấy thần trí của ta chỉ sợ cũng không phát hiện được." Nghĩ đến, loại trình độ này ẩn nấp hẳn là có thể tại Văn Tâm Ngũ Đức trận bên trong kiên trì một hồi. "Nói như vậy, ta còn là có tác dụng a?" Tô Tiểu Điệp cười nói. "Đương nhiên." Lộc Huyền Cơ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng lúc đến phương hướng đi đến. Tô Tiểu Điệp theo sát sau lưng hắn. Hai người tại trong rừng trúc xuyên thẳng qua, ven đường mặc dù có thật nhiều hỗn loạn không gian kẽ nứt, nhưng bởi vì Lộc Huyền Cơ thần thức đủ cường đại, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm tránh đi những này hiểm địa. Bọn hắn chỉ dùng người khác một nửa thời gian, liền trở về trước đó nho minh tụ tập địa phương. Nơi này có một mảnh đất trống, xung quanh chỗ đất trống thì là rậm rạp tử trúc lâm. Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp trốn ở rừng trúc trong bóng tối, cái sau cẩn thận từng ly từng tí, đem kiếm ẩn chi thuật thôi động đến cực hạn. Hai người đồng thời hướng trung ương đất trống nhìn lại, chỉ gặp Trương thủ chính ngồi cao tại pháp đài trên không, lúc này chính hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại bên cạnh hắn, mấy trăm đạo hắc khí lưu chuyển không ngừng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, từ đó tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Tại sao có thể có như thế nồng đậm tử khí? Tô Tiểu Điệp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên có vấn đề. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại. Nếu như nói lúc trước hắn vẫn chỉ là đoán, như vậy hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, chương này thủ chính bày ra Văn Tâm Ngũ Đức trận mục đích không thuần. Thử nghĩ, một cái bị nho minh tất cả cao thủ đều tôn sùng lãnh tụ, làm sao lại làm ra qua loa như vậy an bài? Bây giờ xem ra, có lẽ hắn chính là muốn tan rã nho minh. Nghĩ tới đây, Lộc Huyền Cơ ánh mắt ngưng lại, lập tức đem thần thức thả ra, cẩn thận từng ly từng tí dò xét pháp trên đài độc tĩnh. Rất nhanh, hắn liền thấy trên bàn đá bức họa kia quyển. Chỉ gặp trong bức tranh không gian kẽ nứt so trước đó nhiều hơn gấp đôi, mà lại theo chương thủ chính thi pháp, trung quanh mỗi có một đạo hắc quang tiến vào bức tranh, từ trúc lâm bản đồ địa hình bên trên sẽ xuất hiện một vết nứt. Không tốt. Lộc Huyền Cơ trong nháy mắt liền hiểu, cái này căn bản không phải cái gì Văn Tâm Ngũ Đức trận, chỉ sợ là muốn mạng sát trận. Giờ này khắc này, Trương thủ chính bố cục đã đến một bước cuối cùng, nếu như đại trận phát động, nho minh những người này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Xem ra chúng ta thành cá trong chậu. Lộc Huyền Cơ tự lẩm bẩm. Tô Tiểu Điệp thần thức kém xa hắn, không cách nào vượt qua Trương thủ khi thấy kia thạch bản đồ trên bàn, bởi vậy cau mày nói, cái gì cá trong chậu? Lộc đại ca, ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Lộc Huyền Cơ thở dài, Trương thủ chính mục không thuần, hắn bày ra đại trận này, căn bản không phải vì cầm nã Lạc Tình, mà là muốn đem tất cả mọi người chém giết tại đây. Tô Tiểu Điệp nghe xong, quá sợ hãi nói, cái này sao có thể? Trương sư minh thế nhưng là nho minh trụ cột, hắn một thân chính khí, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Lại nói, hắn đem đồng môn đều giết, đối với mình lại có chỗ tốt gì? Ngươi quên trước đó kinh lịch sao? Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói, nơi này ngoại trừ đạo, nho hai phái bên ngoài, còn có phe thứ ba thế lực. Ý của ngươi là? Tô Tiểu Điệp ánh mắt ngưng lại. Có lẽ, Lạc Tình không phải cái gì phản đồ, chân chính phản đồ ngay tại chúng ta trước mắt. Lời ấy giống như kinh lôi, tại Tô Tiểu Điệp bên tai nổ vang. Sao lại thế? Trương Sư Minh hắn. Tô Tiểu Điệp lui về sau hai bước, một mặt khó có thể tin thần sắc. Trương thủ ngay tại Nho Minh danh vọng cực cao, cho dù là khác biệt thư viện tu sĩ đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ, Tô Tiểu Điệp thường xuyên nghe được sự tích của hắn, tự nhiên cũng đem hắn coi là Nho Minh thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Nhưng giờ này khắc này, Lục Huyền Cơ lại nói cho hắn biết, Trương thủ chính làm phản rồi. Mặc dù trong lòng có một vạn cái không tin, nhưng quay đầu nhìn lại, Trương thủ chính trung quanh những cái kia quỷ dị tử khí, tựa hồ cũng đang nghiệm chứng Lục Huyền Cơ lời mới vừa nói. Chẳng lẽ, Trương sư huynh hắn thật làm phản rồi? Tô Tiểu Điệp lẩm bẩm nói. Không có sai, ngươi lực lượng thần thức không đủ, không nhìn thấy trên bàn đá bức tranh. Bây giờ Tử Trúc Lâm không gian kẽ nứt đã so trước đó thêm ra gấp đôi, đây là hắn tại dùng pháp trận chi lực cải biến hoàn cảnh xung quanh, không bao lâu liền sẽ chân tướng phơi bày. Chính giữa lúc trò chuyện, pháp trên đài Trương thủ chính bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Trên bức họa, bị đầu ngón tay hắn điểm trúng địa phương, xuất hiện một đoàn màu đen vầng sáng. Cơ hồ trong cùng một lúc, nơi xa bạo phát một tiếng vang thật lớn. Lục Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía đông nam hư không xé rách, đại lượng tử khí phun ra đến, tạo thành một cô đen mịt vòi rồng gió lốc. Quả nhiên, Lục Huyền Cơ lại không hoài nghi, bởi vì cái này tử khí bộc phát địa phương, vừa vặn đối ứng trên bức họa màu đen vầng sáng. Ngay cả Trương sư huynh đều làm phản rồi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tô Tiểu Điệp ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rời khỏi nơi này trước. Không thông chi Nho Minh những người khác sao? Không còn kịp rồi. Lục Huyền Cơ lắc đầu. Thế nhưng là, Tô Tiểu Điệp chau mày, ta dù sao cũng là Nho Minh một viên, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đồng môn đều chết ở chỗ này? Ngươi cũng nhìn thấy, Trương thủ chính sát trận cũng nhanh hoàn thành, chúng ta căn bản không có thời gian đi thông chi những người khác. Lục Huyền Cơ ngữ khí trở nên dồn dập mấy phần. Thế nhưng là, chúng ta vì cái gì không thừa dịp hiện đang đánh lén hắn đâu? Pháp trận vẫn chưa hoàn thành, nếu như chúng ta có thể đánh bại Trương thủ chính, liền có thể cứu ra Nho Minh tất cả mọi người. Ngươi là đánh giá cao chúng ta, còn đánh giá thấp Trương thủ chính. Cái này, Tô Tiểu Điệp trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng đối thực lực của mình có một cái rất rõ ràng nhận biết, đối phó đạo, Nho hai phái bên ngoài Á Thánh tất nhiên là thành thạo điêu luyện, có thể đối bên trên Trương thủ chính cao thủ như vậy, chiến lực của nàng căn bản cũng không đủ nhìn. Là ta cản trở. Nhưng ngươi không phải có loại kia kiếm khí a? Tô Tiểu Điệp dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem hắn, Lộc đại ca, cầu van ngươi, cứu Nho Minh đi. Lộc Huyền Cơ nghe xong, sắc mặt đông nhiên trở nên âm trầm. Tô Tiểu Điệp, ta trước đó nói qua loại kia kiếm khí chỉ có ta cảm thấy thích hợp thời điểm mới sẽ sử dụng, các ngươi tất cả mọi người không được lại để lên, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Thanh âm của hắn nghiêm túc dị thường, đến mức Tô Tiểu Điệp đều không tự chủ được sợ run cả người. Lộc đại ca, ta sai rồi. Tô Tiểu Điệp cúi đầu, nói khẽ xin lỗi. Lộc Huyền Cơ thấy tình cảnh này, sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm. Thôi, ta cũng không phải thấy chết không cứu, ngươi quên rừng trúc bên ngoài còn có đạo minh người sao? Đạo minh? Tô Tiểu Điệp tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Sau khi đi ra ngoài, đem tình huống nơi này nói cho Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao, để hắn đến giải Nho Minh nguy hiểm. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Thế nhưng là, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao hắn sẽ đồng ý sao? Ta đây liền không thể khẳng định. Nhưng ta quan sát qua người này, không giống như là sẽ bị cửu hận choáng váng đầu óc dáng vẻ. Chúng ta đem Tam Sinh Cây bộ phận kinh lịch nói cho hắn biết, để hắn hiểu được đạo, Nho hai phái môi hở răng lạnh đạo lý, tin tưởng hắn sẽ biết phải làm sao. Cái này, tốt ta, cũng chỉ có thể như thế. Tô Tiểu Điệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lục Huyền Cơ không tiếp tục chần chờ, kéo lên Tô Tiểu Điệp, quay người liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, liền tại bọn hắn khởi hành trong nháy mắt, hai bên rừng trúc bỗng nhiên tách ra, một cỗ nhu hòa thành phong hóa thành bức tường vô hình, ngăn tại bọn hắn rời đi phương hướng bên trên. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao? Trương thủ chính thanh âm từ phía sau truyền đến. Lục Huyền Cơ trong lòng giật mình, lập tức quay người nhìn lại. Chỉ gặp Trương thủ chính ngồi ngay ngắn ở pháp đài bên trên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trước người bàn đá, thanh âm dễ nghe êm tai, phảng phất một bài tiếng trời. Hai vị đã tới, cần gì phải đi vội vã đâu? Trương thủ chính lo lắng nói. Vừa dứt lời, chung quanh thanh phong phơ phất, nguyên bản bao trùm tại Lục Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp trên người kiếm khí hồ điệp, thế mà đều bị cỗ này thanh phong thổi rơi. Thân hình của hai người trong nháy mắt liền hiện lộ ra. Lục Huyền Cơ sắc mặt biến hóa. Hắn bình thường sẽ không đánh giá thấp đối thủ, nhưng lần này còn là xem thường Trương thủ chính, không nghĩ đến người này ngay cả kiếm bí ẩn thuật đều có thể khám phá. Phải biết, coi như lấy cái kia viễn siêu á thánh thần thức, đều rất khó coi phá Tô Tiểu Điệp ngụy trang. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên chắp tay cười nói, "Trương đạo hữu, chúng ta tại trận nhãn vị trí trông trọn vẹn một khắc đồng hồ, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cho nên liền đến Trương đạo hữu nơi này đến hỏi một chút tình huống." Vừa dứt lời, chỉ thấy kia pháp đài chậm chậm xoay tròn, nguyên bản đưa lưng về phía bọn hắn Trương thủ chính chuyển đến chính diện. Làm sao lại không có thu hoạch đâu? Trương thủ chính giống như cười mà không phải cười, các ngươi đây không phải phát hiện bí mật của ta à? Cái này thu hoạch cũng không nhỏ a. Lục Huyền Cơ nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trương đạo hữu, ngươi tu luyện chính là Nho môn chân truyền, vì sao lại có khổng lồ như thế tử khí bản thân? Ha ha, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi a. Xem ra, ngươi mới thật sự là phản đồ. Lục Huyền Cơ trầm giọng nói. Phản đồ? Các ngươi cũng có thể cho rằng như vậy đi, dù sao ta chưa từng có hiệu trùng qua Nho Minh, ta chỗ trung thành chỉ có chính ta. Trương thủ chính thản nhiên nói. Trương sư minh, Tô Tiểu Điệp sắc mặt kích động, ngươi là Vạn Pháp thư viện đứng đầu chúng đệ tử, cũng là Nho Minh bốn đại thư viện kiệt xuất nhất thiên tiêu, thiên hạ nho tu đều lấy ngươi làm gương, ngươi thế mà làm ra phản bội Nho Minh sự tình. Ha ha, những này hư danh để làm gì? Có thể giúp ta thành thánh sao? Trương Thủ Chính Tiêu Dung không thay đổi, thản nhiên nói, nếu không thể thành thánh, cuối cùng hóa thành cát vàng, đến cuối cùng chỉ lưu lại một cái hư danh, nói không chừng còn bị người đời sau chế nhạo, ta Trương Thủ Chính nhưng không làm cái này vô dụng con một sách. Vậy ngươi cũng không nên giết hại đồng môn a. Vì sao không thể? Ai ngăn tại ta thành thánh con đường bên trên, ta giết kẻ ấy, các ngươi cũng không ngoại lệ. Trương Thủ Chính diện mang Tiêu Dung, trong mắt lại là hung quang nổ bắn ra. Không cần nói nhiều, cuối cùng muốn có một trận chiến. Lộc Huyền Cơ lời còn chưa dứt, đột nhiên con ngón đúng ra. Giữa không trung xuất hiện vô hình kiếm khí, tốc độ cực nhanh, từ khác nhau góc độ đâm về phía pháp trên đài Trương Thủ Chính. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Trương Thủ Chính đoan ngồi bất động, trung quanh thanh gió thổi qua, lại đem những này kiếm khí đều thổi đến vỡ nát. Lộc Huyền Cơ xa xa thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Hắn vừa rồi thừa dịp trò chuyện thời cơ, âm thầm thi triển Vô Ngân kiếm chỉ muốn đánh lén Trương Thủ Chính đoạt chiếm tiên cơ. Lại không nghĩ rằng, Trương Thủ Chính không nhúc nhích, trong nháy mắt liền hóa giải hắn Vô Ngân kiếm chỉ. Quả nhiên có thực lực. Lộc Huyền Cơ không dám thất lễ, thả người nhảy lên, sử xuất Toái Không kiếm chỉ. Chỉ gặp kiếm khí liên phát, đem hư không đánh trúng vỡ nát, đồng thời lại tại vỡ vụn không gian bên trong xuyên thẳng qua, từ một đạo kiếm khí diễn sinh ra mấy trăm đạo, thậm chí mấy ngàn đạo kiếm khí. Trong nháy mắt, Trương Thủ Chính chỗ pháp đài liền bị kiếm khí bao trùm. Nhưng hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, ha ha cười nói, "Theo đạo hữu, nhưng từng nghe nói qua Quân Tử Phong." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái. Trung quanh thanh phong phiêu nhiên như khởi, cuốn lên trong rừng trúc lá rụng, lưu loát, lại có một loại khác ý thơ. Này gió thổi qua, giữa không trung kiếm khí tất cả đều bị thổi tan. Lộc Huyền Cơ con người đột nhiên co lại. Trương Thủ Chính thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Kiếm chỉ bí thuật dù sao cũng là tuệ kiếm sáu thức một trong, tại trước mặt người này thế mà so như trò đùa, ngay cả hắn một chéo áo đều không đụng tới. "Hai người các ngươi cùng lên đi, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút Trương Mộ thực lực." Trương Thủ đang nói, cách không vỗ. Một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện giữa không trung, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía Tô Tiểu Điệp. Tô Tiểu Điệp sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển kiếm bí ẩn thuật, thân thể trong nháy mắt biến mất, hóa thành trăm ngàn con hồ điệp hướng bốn phía bay đi. "Ha ha, kiếm bí ẩn thuật ta cũng có biết một hai, ngươi sao chạy thoát được lòng bàn tay của ta?" Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, giữa không trung bàn tay cách không một chảo, từ trăm ngàn con hồ điệp bên trong bắt lấy một con. Kia hồ điệp hai cánh chấn động, trung quanh nổi lên ngũ thải hà quang, rất nhanh liền hiện ra hình người, chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Tô Tiểu Điệp. Nàng bị Trương Thủ Chính cách không bắt lấy, sắc mặt đỏ bừng lên. "Lộc đại ca, cứu ta." Tô Tiểu Điệp một bên kêu cứu, một bên thôi động pháp lực. Nàng trung quanh kiếm khí khuấy động, hiển nhiên đã đem kiếm bí ẩn thuật phát huy đến cực hạn, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Trương Thủ Chính khống chế. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Tiểu Điệp mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng dầu gì cũng là một cái á thánh, mà lại tu luyện tuệ kiếm truyền thừa, tại Trương Thủ Chính trước mặt lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Chương này thủ chính mạnh đến mức không còn gì để nói. Lộc Huyền Cơ trong lòng hiện lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đây là hắn tiến vào họa thế hư cảnh đến nay lần đầu có loại cảm giác này, dù là trận đánh lúc trước Minh Nệ đạo nhân, Hóa Tà Tăng thậm chí là Phong Thần Quân, hắn đều thành thạo điêu luyện. Nhưng đối mặt Trương Thủ Chính, hắn lần đầu cảm thấy thế cục không tại trong lòng bàn tay của mình. Chương 2308, kinh biến. Chương 2308, kinh biến. Trương Thủ Chính cách không bắt lấy Tô Tiểu Điệp, cười ha ha nói, "Tô sư muội, ta nhìn ngươi cùng một ngoại nhân mắt đi mày lại hồi lâu, còn nói ta phản bội Nho Minh, chỉ sợ ngươi đã sớm phản bội Nho Minh a." "Ngươi đánh rắm." Tô Tiểu Điệp lớn tiếng nói. "Hừ, sự thật như thế, còn muốn giảo biện a. Cái này họ Hiệu xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, hắn chui vào Nho Minh tất có mưu đồ. Lộc đại ca mới không giống như ngươi, hắn tiến vào Nho Minh chỉ là vì hư cảnh luận đạo ban thượng, cũng không có nghĩ qua nguy hại Nho Minh." "Ồ." Trương Thủ Chính cười nói, "Ngươi làm sao đối với hắn hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ các ngươi sau lưng còn có cái gì bất thiểu?" Lời vừa nói ra, Tô Tiểu Điệp tức giận đến toàn thân phát run. Nàng nhìn chằm chằm pháp trên đài nam tử, hoán hận nói, "Trương Thủ Chính, sư thúc các sư bá thật sự là mắt bị mù, thế mà bồi dưỡng được ngươi như thế một cái tai họa. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, coi như ngươi hôm nay đem chúng ta đều giết, tương lai cũng trốn không thoát Văn Thánh sư bá chi thủ, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ thanh lý môn hộ." "Ha ha, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm." Trương Thủ Chính mỉm cười, "Ta đã dám làm ra loại chuyện này, liền khẳng định có đường lui của ta, ngược lại là hai vị, nếu như các ngươi không có khác át chủ bài, vậy liền xin các ngươi đi chết đi." Nói xong, phất ống tay áo một cái, giữa không trung xuất hiện một đoàn mây đen, hướng Lộc Huyền Cơ quay đầu chụp xuống. Lộc Huyền Cơ đã sớm ngưng thần đề phòng, mắt nhìn đối phương xuất thủ, không chút do dự thi triển ra Long Tượng kiếm chỉ. Kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng lên phóng lên tận trời. Xoát! Lăng lệ kiếm khí đâm vào mây đen nội bộ, dẫn tới mây đen quay cuồng một hồi, một lát sau liền không còn có động tĩnh. Lộc Huyền Cơ thấy tình cảnh này, trong lòng âm thầm kêu khổ, người này tu luyện đến cùng là cái gì thần thông? Làm sao kiếm khí của ta đối với hắn không có nửa điểm tác dụng? Hắn chưa từng có trải qua loại chuyện này, nếu như đều xem không hiểu thủ đoạn của đối phương, nơi nào còn có tư cách cùng người này giao thủ? Phải dùng Hỗn Độn kiếm khí a. Lộc Huyền Cơ nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Hiện ở loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, muốn phá cục cũng chỉ có vận dụng Hỗn Độn kiếm khí. Nhưng hắn chỉ còn lại cuối cùng một đạo Hỗn Độn kiếm khí dùng qua về sau, mình liền cùng đạo, nho hai phái phổ thông á thánh không có gì khác nhau. Lúc trước hắn không muốn chủ động trêu chọc Trương Thủ Chính, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng bây giờ, giống như hồ đã không có lựa chọn. Ngay tại Lộc Huyền Cơ trong lòng do dự thời điểm, giữa không trung vang lên Tô Tiểu Điệp tiếng kêu thảm thiết. Lộc Huyền Cơ sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trương Thủ Chính pháp lực hóa thành mấy ngàn cây ngân châm, đâm vào Tô Tiểu Điệp thể nội, nàng này toàn thân rớm máu, thân thể run như run rẩy, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiểu Điệp, Lộc Huyền Cơ trong lòng không khỏi đau xót. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem Nghiệp Hỏa Kim Bát tế ra. Pháp bảo này lai lịch bất phàm, ở trong chứa luân hồi nghiệp hỏa, là hắn ngoại trừ hỗn độn kiếm khí bên ngoài thủ đoạn mạnh nhất. Đi. Không chút do dự, Lộc Huyền Cơ lấy tay chỉ một cái, Kim Bát bay về phía Tô Tiểu Điệp. Thương hực nghiệp hỏa từ bát bên trong lan tràn mà ra, đem Trương Thủ Chính pháp lực cuốn vào trong đó, bắt đầu kịch liệt bốc cháy. Ừm. Pháp trên đài Trương Thủ Chính thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc liền biến thành vẻ vui thích. Ngươi cái này pháp bảo ngược lại là thú vị, thế mà ẩn chứa luân hồi chi lực, không sai không sai. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, kia Trương Mỗ liền cố mà làm nhận. Nói xong, chỉ thấy Trương Thủ Chính phất ống tay áo một cái, quân tử phong từ hắn trong tay áo sinh ra, hóa thành tiên ti và lũ, rất nhanh liền thổi vào hừng hực trong biển lửa. Nguyên bản khí thế cường thịnh luân hồi nghiệp hỏa, bị cái này quân tử phong thổi, thế mà từ nội bộ bắt đầu chuyển hóa. Biển lửa biến thành ngàn vạn đoàn nhỏ bé ngọn lửa, cùng thanh phong đan vào một chỗ, tại nguyên chỗ cấp tốc xoay tròn, rất nhanh liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Không tốt. Lộc Huyền Cơ trong lòng giật mình, lập tức thôi động nghiệp hỏa kim bát, lại phát hiện mình đã không cách nào trưởng khống giữa không trung nghiệp hỏa. Như thế điêu trùng tiểu kỹ, ta lật tay sẽ bị phá chi. Trương Thủ Chính cười ha ha, lấy tay chỉ một cái, một đạo bạch quang bay ra, ở giữa không trung hóa thành óng ánh sáng long lanh ngọc thước. Ngọc này thước lăng không bay tới, gõ vào phong hỏa vòng xoáy bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, phong hỏa chi thế tan thành mây khói, chỗ có dị tượng đều thuộc về tại hư vô, chỉ có một cái ảm đạm không ánh sáng kim bát lơ lửng giữa không trung. Kim bát không tệ, thuộc về ta. Trương Thủ Chính nhấc tay khẽ vẫy, kim bát thế mà hướng hắn bay đi. Cùng lúc đó, từ phía sau hắn lại bay ra 9 đám hắc khí, ở giữa không trung hóa thành 9 cái thấu cốt đinh bộ dáng, hung hăng đâm về phía xa xa Tô Tiểu Điệp. A! Theo hắc khí nhập thể, Tô Tiểu Điệp sắc mặt trắng bệnh, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Tô Tiểu Điệp, Lộc Huyền Cơ hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển kiếm chỉ bí thuật, muốn đưa nàng giải cứu ra. Nghe được thanh âm của hắn, Tô Tiểu Điệp ý thức thoáng thanh tỉnh một chút. Nàng nhịn xuống toàn tâm kịch liệt đau nhức, quay đầu trông lại, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Lộc đại ca, ngươi đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chính ngươi rời đi nơi này, không cần của ta. Tô Tiểu Điệp thanh âm khàn khàn đến cực điểm, nói đến phần sau càng ngày càng yếu ớt, hiện nhưng đã sắp dầu hết đèn tắt. Lộc Huyền Cơ sắc mặt thay đổi liên tục. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, hắn thế mà hung ác không hạ tâm bức bỏ Tô Tiểu Điệp. Rõ ràng hai người nhận biết thời gian vẫn chưa tới 10 năm, rõ ràng hắn chỉ là lợi dụng nàng này. Ai sẽ đối một cái công cụ sinh ra tình cảm? Nhưng hắn chính là bước không ra bước chân. Trong lúc bất chi bất giác, sâu trong đáy lòng có một tia biến hóa vi diệu, ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Ta sẽ không bước xuống ngươi. Lộc Huyền Cơ ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đem tất cả pháp lực đều ngưng tụ tại đầu ngón tay, sử xuất kiếm chỉ một mạch mạnh nhất thần thông, Đoạn Tiên kiếm chỉ. Lăng lệ kiếm khí phóng lên tận trời, đâm về phía xa xa Trương Thủ Chính. Nha. Trương Thủ Chính mỉm cười, ngươi rất để ý nàng mà. Cũng đúng, Tô sư mọi người mỹ tâm thiện, rất khó không đối nàng động tâm, a đã ngươi để ý như vậy Tô sư muội, vậy ta liền ở trước mặt ngươi đưa nàng tháo thành tám khối đi. Vừa dứt lời, quân tử phong tại trung quanh hắn phun trào, đem Đoạn Thiên kiếm chỉ kiếm khí nuốt vào trong đó, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, hắc quang ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh đẳng đẳng sát khí hắc đao, hướng phía Tô Tiểu Điệp mau chóng đuổi theo. Lộc đại ca, ngươi đi mau a. Tô Tiểu Điệp thanh âm bên trong mang tới giọng nghẹn ngào. Tới đối đầu ứng là Trương Thủ Chính tiếng cười đắc ý muốn đi. Đi được không? Hai người các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, hắc đao ở giữa không trung một phân thành hai, một thanh chém về phía Tô Tiểu Điệp, một cái khác trôi thì hướng Lộc Huyền Cơ bay tới. Cương đại sát khí ở giữa không trung trào lên, để Lộc Huyền Cơ thần thức xuất hiện hoảng hốt, có lẽ đối mặt mình không phải cái gì người khiêm tốn, mà là một cái hung ác đồ tệ. Làm sao bây giờ? Người này thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta, muốn đi cũng chưa chắc đi được rơi. Mà lại, nếu như ta đào thoát, kia Tô Tiểu Điệp liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lộc Huyền Cơ tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn không có đào thoát, tay phải bấm một cái chỉ quyết, chỉ về phía trước điểm ra. Một đạo không đang chú ý kiếm khí màu xám từ đầu ngón tay hắn tán phát ra. Tại thời khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc quyết định đối Trương Thủ Chính sử dụng hỗn độn kiếm khí. Xoát, kiếm khí phá không, Trương Thủ Chính hắc quang trường đao bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán giữa không trung. Kiếm khí dư thế không giảm, trong nháy mắt đã đến Trương Thủ Chính trước mặt. Quân tử phong tự động hộ chủ ở trước mặt hắn tạo thành một tầng bình chướng, nhưng hỗn độn kiếm khí không nhìn tất cả phòng ngự, chỉ một nháy mắt liền đem quân tử phong xé rách, sau đó hướng về phía trước một đâm, không trở ngại chút nào xuyên thấu Trương Thủ Chính mi tâm. Đây là. Trương Thủ Chính tựa hồ còn không có kịp phản ứng, sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt lại tại dần dần tan rã. Đây là ngươi bức ta. Lộc Huyền Cơ lạnh lùng nói. Hắn bản không có ý định cùng Trương Thủ đang lúc chém giết, nhưng người này lại đốt bức bách, không có cách nào, chỉ có thể đem cuối cùng một đạo hỗn độn kiếm khí dùng ở trên người hắn. Mặc dù thành công chém giết người này, nhưng cuối cùng một đạo hỗn độn kiếm khí cũng sử dụng hết. Ta bên này tình thế bất lợi à, tiếp xuống tranh đấu, chỉ sợ không phát huy ra tác dụng quá lớn, chỉ có thể gửi hy vọng ở Liêu Tầm Đạo bên kia. Lộc Huyền Cơ nghĩ như vậy, chuẩn bị trở về đầu đi tìm Tô Tiểu Điệp. Nhưng mà, ngay tại hắn tức sắp xoay người trong nháy mắt, pháp trên đài, Trương Thủ Chính thi thể cũng lộ ra nụ cười quái dị. A. Lộc Huyền Cơ con ngươi đột nhiên co lại. Cái này sao có thể? Trương Thủ Chính rõ ràng bị hắn hỗn độn kiếm khí đâm xuyên, chẳng lẽ còn có thể sống sót? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vội vàng ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ gặp pháp đài trên không, một đoàn sương mù nhàn nhạt còn như thủy mặc cho nhiễm, không gian xung quanh dần dần bặm mẻo, xuất hiện từng cái trong suốt bọt khí. Ầm. Theo nhất thanh bọt khí vỡ tan thanh âm, Trương Thủ Chính thi thể ở giữa không trung tiêu tán, hóa thành một cỗ nhàn nhạt khói xanh. Cái này. Lục Huyền Cơ lui về sau một bước, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về Tô Tiểu Điệp vị trí nhìn lại. Tô Tiểu Điệp thân thể thế mà cũng đang từ từ hòa tan. Con mắt của nàng, lỗ tai, cái mũi dần dần hóa thành màu hồng sương mù, thật giống như một bức mực họa ngâm trong nước, mực nước đều tròn tản. Không được. Lục Huyền Cơ như bị sét đánh, trong lòng run lên vì lạnh, trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Từ trúc lâm cục này, căn bản không phải vì tiêu diệt Nho Minh của tu. Cục này là chuyên môn vì hắn thiết kế. Hỏng, chúng ta tới. Lục Huyền Cơ trong lòng hoảng hốt, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ gặp kia từng cái trong suốt bọt khí lơ lửng giữa không trung, theo bọt khí vỡ vụn, cảnh vật chung quanh cũng tại một chút xíu biến hóa. Không gian các nơi đều xuất hiện vết rách, từ những này vết rách hướng nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể trông thấy cái khắc trùng điệp không gian. Lục Huyền Cơ dùng thần thức quét qua, trong nháy mắt liền minh bạch. Mình từ đầu đến cuối đều không hề rời đi trận nhãn phụ cận, mà là từ một cái không gian đi tới một không gian khác. Nói cách khác, nơi này phát đài, từ khí, Trương Thủ Chính, hết thảy tất cả đều là giả. Có người ở chỗ này bố trí tỉ mỉ hết thảy, nó mục đích không cần nói cũng biết. Ha ha. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, chỉ nghe thanh âm của một nữ tử lo lắng nói, xem ra người kia nói không sai, ngươi quả nhiên có một loại đặc thù kiếm khí, thánh cảnh phía dưới không người nào có thể ngăn cản, liền ngay cả ta cái này thần la huyễn cảnh đều bị ngươi một kiếm bổ ra. Ngươi nào? Lục Huyền Cơ đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, rất nhanh liền tại hư không nơi nào đó tìm được nhỏ xíu khí tức ba động. Hắn đưa tay một đạo kiếm khí chém tới, nơi đó hư không trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, xuất hiện một đóa to lớn yêu hoa. Yêu hoa trên mặt cánh hoa ngồi một nữ tử, thân thể thướt tha, dung nhan vũ mị, màu hồng đỏ lửa mỏng tùy ý dựng ở đầu vai, theo nhu gió nhẹ nhàng phiêu động. Sơ lần gặp gỡ, tiểu nữ tử Tô Đào, bên này hữu lễ. Yêu hoa bên trên nữ tử doanh doanh hành lễ. Tô Đào. Lục Huyền Cơ nhíu mày, một lát sau cười nói, chúng ta không oán không kỷ, vì sao muốn thiết lập ván cục tính toán tại hạ? Đạo Hưu nói đùa, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi tính toán người khác, thì không cho đừng người mưu hại ngươi sao? Tô Đào nói, nở nụ cười xinh đẹp, Đạo Hưu trước đó vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, mỗi lần đều ngồi thu ngư ông thủ lợi, thừa dịp chúng ta cùng đạo, nho hai phái đã sinh đã tử thời điểm, ngươi trở ra kết thúc tàn cuộc, thủ đoạn này không tệ a. Lục Huyền Cơ nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Rất rõ ràng, kia người giật dây phát hiện hắn tồn tại. Từ trúc lâm cục chính là chuyên môn vì hắn mà thiết, mục đích đúng là tiêu hao hắn hỗn độn kiếm khí. Chắc không được. Ta nói tấm kia thủ chính làm sao lợi hại như thế, mạnh đến mức không tưởng nổi nguyên lai là huyễn cảnh. Lục Huyền Cơ giờ phút này rốt cục tỉnh ngộ. Tại cái này trong ảo cảnh, hết thảy đều là hư giả, căn bản cũng không có Trương Thủ Chính người này, kiếm khí của hắn tự nhiên vô hiệu. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật trong này vẫn còn có chút sơ hở. Mặc dù Tô Đào tạo nên một cái cường đại Trương Thủ Chính, nhưng hắn thần thông phép thuật chưa từng có đánh trên người Lục Huyền Cơ. Bởi vì chỉ cần giao thủ một cái, Lục Huyền Cơ liền có thể phát giác được chuyện ẩn ở bên trong. Vì để cho Lục Huyền Cơ sử dụng hỗn độn kiếm khí, Trương Thủ Chính nhất định phải biểu hiện được đủ cường đại. Mà hắn biểu hiện cường đại phương thức có hai loại, thứ nhất là hóa giải Lục Huyền Cơ kiếm khí, cái này tại huyễn cảnh bên trong rất dễ dàng làm được, thứ hai chính là đối không tồn tại Tô Tiểu Điệp độc thủ. Bởi vì hắn chỉ dùng một chiêu liền chế phục Tô Tiểu Điệp, cho nên Lục Huyền Cơ cảm giác không cách nào chiến thắng hắn, chỉ có thể động dụng hỗn độn kiếm khí. Nuốt rõ ràng toàn bộ quá trình, Lục Huyền Cơ khe khẽ thở dài. Thiên đạo tốt luân hồi a. Tại Tam Sinh Bảo Thụ nơi đó, hắn vì cái gì có thể cười đến cuối cùng? Cũng bởi vì hắn một mực tiềm phục tại chỗ tối, dùng đạo, nho hai phái làm yểm hộ, tại thời điểm mấu chốt nhất mới ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã bại lộ. Bây giờ, hắn ở ngoài sáng, người khác ở trong tối. Kia người giật dây dùng phương thức giống nhau tới đối phó hắn. Lợi hại. Lục Huyền Cơ từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh. Bất quá, ta còn có một chút không rõ, ta đến cùng là lúc nào bên trong ngươi huyễn thuật. Điểm ấy hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Muốn biết mình thế nhưng là kế thừa bản tôn một bộ phận thần thức, bình thường huyễn thuật một chút liền có thể khám phá, nhưng nàng này lại có thể để cho hắn giữa bất chi bất giác tiến vào huyễn cảnh, điều này thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Đào nghe xong, mỉm cười, từ ngươi tiến vào Tử Trúc Lâm một khắc này, liền đã lấy đường của ta. Lục Huyền Cơ trong lòng hơi động, chợt nhớ tới vừa tiến vào Tử Trúc Lâm lúc, nghe được kia cố kỳ dị hương khí. Nguyên lai là vào lúc đó. Nhớ đến lúc ấy hắn còn hỏi A Phi, Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có mình người thấy. Xem ra, đây không phải phổ thông huyễn thuật. Lục Huyền Cơ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 2309, Dị Hương chương 2309, Dị Hương giờ này khắc này, cảnh vật chung quanh ngay tại một chút xíu biến hóa. Dương Trúc, Phát Đại, Tử Khí, hết thảy tất cả đều tại biến mất, thật giống như một chương màn che bị người xốc lên, lộ ra phía sau chân thực diện mạo. Lục Huyền Cơ ngắm nhìn một phía, phát hiện mình thân ở một mảnh rộng lớn vô ngần trên cỏ xanh. Rất hiển nhiên, nơi này đã là một cái không gian khác, cùng Trương Thủ Chính, Tô Tiểu Điệp bọn hắn chỗ Tử Trúc Lâm không gian song hành tồn tại. Nơi này chỉ có hai người, hắn cùng Tô Đào. Không thể không nói, ngươi vừa rồi đạo kiếm khí kia hoàn toàn chính xác lợi hại. Tô Đào cười nói tự nhiên, tán thưởng nói, liền một kiếm kia, thế mà đem toàn bộ thần la huyễn cảnh đều cho đánh tan, từ khi ta thần thông đại thành đến nay, còn chưa hề gặp qua chuyện như vậy. Lục Huyền Cơ nghe xong, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, huyễn cảnh đã phá, ngươi không đi đảo mệnh, còn dám đứng trước mặt ta?
Có gì không dám?
Tô Đào lộ ra xem thường biểu lộ, kiếm khí của ngươi đã sử dụng hết, ngươi bây giờ còn không bằng đạo, nho hai phái đỉnh tiêm cao thủ, ta còn gì phải sợ?
Lục Huyền Cơ cười lạnh nói, ngươi thế nào biết kiếm khí của ta đều sử dụng hết rồi?
Hẳn là ngươi muốn dùng mạng của mình đánh cược một lần.
Vậy ngươi vì sao còn không xuất thủ đâu?
Tô Đào giống như cười mà không phải cười.
Lục Huyền Cơ đi về phía trước hai bước, chậm rãi nói, có một chút ngươi không có đoán sai, kiếm khí của ta hoàn toàn chính xác có sử dụng số lần hạn chế. Ta có thể dùng loại kia kiếm khí đến giết ngươi, nhưng cái này đối ta không có lợi, bởi vì ngươi cũng chỉ là người kia quân cờ mà thôi.
Tô Đào không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn.
Lục Huyền Cơ lại nói, ta không muốn lãng phí kiếm khí của mình, tin tưởng ngươi cũng không muốn lãng phí tính mạng của mình.
Bất luận người kia đối ngươi làm xảy ra điều gì dạng hứa hẹn, nếu như ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn, muốn những này hứa hẹn thì có ích lợi gì đâu?
Tốt, tốt.
Tô Đào phủi tay, đặc sắc, thật sự là đặc sắc.
Ngươi hiểu rất rõ tâm lý của ta nha, bất quá đáng tiếc, ta đã xác định ngươi không có loại kia kiếm khí.
Lục Huyền Cơ trong mắt hàn mang lóe lên, nói như vậy, ngươi là nhất định phải dùng mạng của mình để cược.
Ha ha ha, còn đang hư trương thanh thế.
Đáng tiếc người kia nói lấy thân thể của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng ba đạo kiếm khí như thế.
Tô Đào cười to nói.
Lục Huyền Cơ trong lòng giật mình.
Hắn không nghĩ tới, ánh mắt của người kia vậy mà như thế độc ác, ngay cả mình nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng ba đạo kiếm khí sự tình đều có thể nhìn ra.
Cái này đích xác là sự thật, nếu không bản tôn cũng sẽ không chỉ cho bọn hắn mỗi người ba đạo kiếm khí. Bởi vì bọn hắn thể nội không có mở kiếm tâm vũ trụ, ba đạo hỗn độn kiếm khí đã là cực hạn, lại nhiều một đạo lúc ấy đều đi không xuất độc phủ, trong khoảnh khắc liền bị kiếm khí này ma diệt thành tro.
Dạng này bí ẩn, Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp đều không có nhìn ra, bởi vì bọn hắn đối hỗn độn kiếm khí cường đại còn chưa đủ hiểu rõ, không nghĩ tới lại bị kia người giật dây nhìn ra.
Làm sao?
Không tiếp tục mê hoặc ta rồi?
Là bị ta nói chúng sao?
Tô Đào nhẹ giọng cười nói, ngươi tại Tam Sinh Bảo Thụ gặp được oán tà tăng, lấy thực lực của ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, cho nên nhất định dùng một đạo hỗn độn kiếm khí. Về sau chém giết phong thần quân lại dùng một đạo, vừa rồi tại ta thần la huyễn cảnh có ích ra cuối cùng một đạo.
Bây giờ ba đạo kiếm khí đều đã xuất thủ, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu?
Ngươi ngược lại là hiểu rõ đến rất rõ ràng.
Lục Huyền Cơ hai mắt nhắm lại.
Đương nhiên, không chỉ là ngươi tại siêu tập tình báo của chúng ta cũng tại siêu tập tình báo của ngươi.
Nghĩ tiềm phục tại chỗ tối ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Ha ha, chúng ta cũng sẽ không để ngươi vừa lòng để ý.
Lục Huyền Cơ nghe đến đó, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
Từ vừa rồi trò chuyện đến bây giờ, hắn một mực đang âm thầm quan sát bốn phía, ý đồ tìm tới tọa độ không gian, từ đó trở về Tử Trúc Lâm vùng không gian kia.
Chỉ cần về tới đó, liền có thể cùng Nho Minh quần tu hội hợp, không đến mức một mình phân chiến.
Nhưng mà, tọa độ không gian không phải dễ tìm như vậy, cho dù lấy thần trí của hắn chí lực, đến bây giờ còn không có bất kỳ phát hiện nào.
Ta rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn tính toán đạo Nho hai phái?
Lục Huyền Cơ chậm rãi nói.
Tô Đào mỉm cười, ta cũng không phải là Đông Vận Linh Châu tu sĩ, cùng đạo Nho hai phái cũng không có cựu hận, sở dĩ tham gia hành động lần này, bất quá là vì quay về thế gian mà thôi.
Các ngươi cứ như vậy tin được hắn?
Lục Huyền Cơ bỗng nhiên nói.
Tô Đào sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cười nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác.
Từ ấy năm tới nay như vậy, không ai có thể bánh xe phụ về giới chạy ra, chỉ có một mình hắn làm được, chúng ta đem chỗ có hy vọng đều ký thác ở trên người hắn.
Các ngươi thật là một đám đáng thương người.
Lục Huyền Cơ thản nhiên nói, chính là bởi vì các ngươi loại suy nghĩ này, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ lợi dụng các ngươi.
Oan Tà Tăng, Phong Thần Quân, Minh Nện đạo nhân không phải cũng từng là các ngươi một viên sao?
Hiện tại hạ chẳng như thế nào?
Tô Đào nghe xong, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút.
Lục Huyền Cơ tiếp tục nói, kia tâm tư người kín đáo, giỏi về nhìn rõ lòng người, liền nói, Nho hai phái đỉnh tiêm cao thủ đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình sẽ là ngoại lệ?
Tô Đào nhíu mày, giữ im lặng,
cùng tiếp tục vì hắn hiệu lực, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, lấy đạo Nho hai phái nội tình cũng không phải là không có năng lực giúp ngươi, chỉ cần ngươi làm ra cũng đủ lớn công hiến.
Lục Huyền Cơ thanh âm mười phần bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy dụ hoặc.
Tô Đào trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Trên mặt nàng mây đen dần dần tiêu tán, lần nữa khôi phục trước đó kia vũ mị bộ dáng, cười nói, các hạ thật đúng là lợi hại, chỉ dựa vào một điểm chút dấu vết liền có thể chuẩn xác nắm chắc tâm lý của chúng ta.
Không tệ, ta đích xác có ngươi nói những cái kia lo lắng.
Bất quá nha,
đạo Nho hai phái không giúp được chúng ta, trên đời này có thể cứu vớt chúng ta chỉ có hắn. Đáng tiếc ngươi không hiểu rõ điểm này.
Nói xong, Thứ Yêu Hoa trên mặt cánh hoa chậm rãi đứng lên.
Tốt, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, bất quá cùng ngươi trò chuyện đầy đủ thú vị, cho nên ta cho phép ngươi sống lâu này mấy mắt.
Lục Huyền Cơ nghe xong, con ngươi hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Thật sự là hắn là đang trì hoãn thời gian, chỉ cần có thể tìm tới trở về tọa độ không gian, liền có thể cùng Nho Minh quần tu liên thủ đối phó nàng này.
Nhưng cũng tiếc, hắn đã lục soát chung quanh đại bộ phận không gian, đến bây giờ còn không có tìm được.
Một bên khác, Tô Đào đã mất kiên trì.
Mặc dù ta cùng các hạ không oán không cừu, nhưng ta nhận được mệnh lệnh chính là chém giết lượng giới sơn bên trên tất cả mọi người, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt đi.
Nói chuyện đồng thời, Tô Đào tay phải nhẹ nhàng rung lên, màu hồng lưu quang từ trong tay áo của nàng rơi xuống, ở giữa không trung hóa thành mông lung sương mù.
Những sương mù này hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, còn như mây mù lan lộn, rất nhanh liền tràn ngập phương viên mấy trăm dặm khu vực.
Tô Đào thân ảnh dần dần biến mất, không gian chung quanh cũng biến thành mông lung mờ đi.
Huyễn thuật a?
Lục Huyền Cơ ánh mắt ngưng lại.
Nói thật, lúc trước hắn chúng Tô Đào huyễn thuật, trong lòng vẫn còn có chút không phục.
bởi vì thần trí của hắn viễn siêu bình thường A Thánh, đối với huyền thuật có rất mạnh năng lực chống cự. Lộc Huyền Cơ cho rằng, mình sở dĩ trong hội đối phương huyền thuật là bởi vì hắn ở ngoài sáng, mà Tô Đào ở trong tối. Nếu như song phương chính diện giao thủ, hắn tại đã có chuẩn bị tâm lý tình huống dưới, chưa chắc sẽ bên trong Tô Đào huyền thuật. Ta ngược lại muốn xem, ngươi huyền thuật đến tột cùng có cái gì không giống. Nghĩ tới đây, Lộc Huyền Cơ không có chủ động tiến công, mà là đem pháp quyết vừa bấm, kiếm khí vờn quanh ở xung quanh, xua tan những cái kia đến gần sương mù. Hắn làm ra phòng thủ tư thái, từng tầng kiếm khí vờn quanh quanh thân, không cho Tô Đào một điểm thời cơ lợi dụng. Thần thức cũng tất cả đều phóng xuất ra, tại bốn phía lục soát Tô Đào chỗ ẩn thân, đồng thời cũng tìm kiếm rời đi nơi này tọa độ không gian. Thời gian là đứng tại hắn bên này, cho nên hắn không nóng nảy. Ngay tại Lộc Huyền Cơ ngưng thần điều tra thời điểm, phía trước mây mù đột nhiên tản ra, một đạo màu ửng đỏ tấm lụa phá không mà đến, tản mát ra cường hành khí tức. Vẫn là không nhịn được động thủ sao? Lộc Huyền Cơ cười lạnh một tiếng. Hắn dùng thần thức cẩn thận kiểm tra qua, xác nhận mình không có chúng bất luận cái gì huyền thuật, lập tức liền điều động pháp lực, thi triển lòng tượng kiếm chỉ. Lăng lệ kiếm khí bắn ra, xoát nhất thanh xuyên thủng phía trước màu ửng đỏ tấm lụa. Nhưng mà, hồng quang sau khi rơi xuống đất nhưng không có tiêu tán, mà là hóa thành mấy trăm con màu đỏ nhện, từ bốn phương tám hướng bò tới. Lộc Huyền Cơ không do dự, lập tức thôi động cửu tiêu cánh hướng lên đằng không mà lên. Nhưng hắn độn quang mới vừa vặn sáng lên, đỉnh đầu liền có một trường kim sắc lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem hắn độn quang bóc tát, thân thể cũng một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Làm sao có thể? Lộc Huyền Cơ thần thức trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, hắn liền thấy trên người mình bò đầy màu đỏ nhện, những con nhện này thế mà tùy tiện liền xé rách da của mình, đồng thời từ vết thương chui vào thể nội. Không được. Trong lòng đống nhiên nổi lên thấy lạnh cả người, Lộc Huyền Cơ nhịn không được kinh hô nhất thanh. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác không thích hợp. Đây không phải là thật. Đây là huyền thuật. Suy nghĩ mới vừa xuất hiện, bò ở trên người nhện liền từng cái tiêu tán, đều hóa thành trong suốt bọt khí lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, sau lưng xuất hiện một cái màu hồng đầu lâu, hung hăng đâm vào trên lưng hắn. Ầm. Trong tiếng nổ, Lộc Huyền Cơ miệng phun máu tươi, thân bất do kỷ bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. Đau đớn kịch liệt cho hắn biết, lần này công kích là chân thật. Chờ hắn thật vất vả ổn định thân hình, cái kia màu hồng khô lâu đã biến mất tại trong sương mù, chung quanh mê vụ lan lộn, một lát sau lại xuất hiện 12 đạo lôi đỉnh. Ầm ầm. 12 lôi đỉnh gầm thét đánh tới, lực lượng cường đại khiến cho chúng quanh hư không đều vặn mèo biến hình, phát ra từng tiếng chiến minh. Lộc Huyền Cơ không dám thất lễ, vội vàng thôi động kiếm khí, dùng để ngăn cản những này lôi đỉnh công kích. Nhưng khi kiếm khí của hắn bay lên trên trời lúc, tất cả lôi đỉnh thế mà đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại là giả. Lộc Huyền Cơ trong lòng cảnh giác, lập tức thôi động đột quang, hướng về sau rút lui mấy trăm trượng khoảng cách. Cũng liền tại hắn rời đi nguyên địa trong nháy mắt, một vệt kim quang từ lòng đất toát ra, cơ hồ là sát hắn hộ thể linh quang bay qua. Lực lượng cường đại cách không truyền đến, để hắn toàn thân chấn động. Nguy hiểm thật. Lần này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ mình nửa cái mạng cũng bị mất. Ta tại sao lại trúng nàng huyễn thuật? Không nên a. Lộc Huyền Cơ nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, thần trí của hắn chi lực cường đại cỡ nào, từ Tô Đào hiện thân bắt đầu, vẫn tại giám thị nhất cử nhất động của nàng, căn bản không có nhìn thấy thi triển huyễn thuật dấu hiệu. Mình làm sao lại trúng chiêu đâu? Còn đang nghi hoặc, hắn lại ngửi thấy kia cốt như có như không hương khí, lại là mùi thơm này. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định, Tô Đào huyễn thuật liền cùng mùi thơm này có quan hệ, nhưng vẫn là giải thích không thông. Nếu như mùi thơm này là cái gì mê viễn chi vật của mình, kiếm linh thân thể hẳn là sẽ có cảm ứng, thần thức cũng có thể phân biệt ra được. Nhưng trong cơ thể hắn căn bản không có bất kỳ khác thường gì, thật giống như thật là bình thường nhất hương khí. Phổ thông? Không đúng, mùi thơm này tuyệt không phổ thông. Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng kinh hãi. Hắn phát hiện, mùi thơm này cũng không phải là thông qua cái mũi của hắn nghe được, mà là trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mà lại loại này hương khí giống như đã từng quen biết, hắn trước kia tuyệt đối gặp được. Đến cùng là ở đâu? Lộc Huyền Cơ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng trong lúc cấp thiết lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp được. Nhưng vào lúc này, giữa không trung mê vụ lan lộn, rất nhanh liền xuất hiện mấy trăm cái màu hồng đầu lâu. Hồng phấn cô lâu, đạo hưu cũng nếm thử tư vị đi. Tô Đào thanh âm xuất hiện tại bốn phía, lơ lửng không cố định, căn bản tìm không thấy nàng vị trí chính xác. Sau một khắc, kia mấy trăm cái đầu lâu gầm thét hướng hắn vọt tới. Mỗi một cái đầu lâu đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tương đương với á thánh tu sĩ một kích toàn lực. Lộc Huyền Cơ thân ở trong ảo cảnh, căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Hắn chỉ có thể đem pháp lực thôi động đến cực hạn, đem tất cả kiếm khí đều co vào đến trăm trượng trong vòng, hình thành kín không kẽ hở kiếm khí bình chướng. Ầm ầm. Số lượng khổng lồ màu hồng khô lâu tiếp tục va chạm kiếm khí của hắn bình chướng, phát ra liên tiếp chấn thiên động địa tiếng vang. Lộc Huyền Cơ sắc mặt tái nhợt, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cái này cái nữ nhân thủ đoạn quá quỷ dị, lại có thể tùy tâm sở dục điều khiển người khác ngũ giác lục thức, cái này tại đồng bậc đấu pháp bên trong là khó có thể tưởng tượng, cơ hồ đứng ở bất bại. Tại Tô Đào như mưa rông gió bao thế công bên trong, kiếm quang của hắn vòng càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền từ phạm vi trăm trượng thu nhỏ đến 10 trượng trong vòng. Tiếp tục như vậy không thể được. Lộc Huyền Cơ tâm niệm chuyển động, đồng nhiên nhấc tay khẽ vẫy, đem nghiệp hỏa kim bát từ trong xương mù nhiếp đi qua. Theo cách khác quyết vừa bấm, thường hực nghiệp hỏa từ kim bát nội bộ lan tràn ra, hóa thành một đạo hỏa diễm chi tường ngăn cản tại trước người. Màu hồng khô lâu gào thét mà đến, đụng vào luân hồi nghiệp hỏa tường lửa bên trên, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, bắn ra pháp lực mạnh mẽ dư ba. Giống. Tại nghiệp hỏa đốt cháy dưới, màu hồng khô lâu dần dần hòa tan, biến thành từng sợi khói đen. A. Hư giữa không trung, Tô Đào khẽ ồ lên một tiếng, sau đó cười nói, ta ngược lại thật ra quên còn có đoán tà tăng món pháp bảo này, không có loại kia kiếm khí về sau, pháp bảo này liền thành ngươi sau cùng ỷ vào sao? Lộc Huyền Cơ không nói gì, hắn đang toàn lực thôi động nghiệp hỏa kim bát, ý đồ đem chúng quanh màu hồng khô lâu tất cả đều đốt thành cho bụi. Vô dụng, coi như đoán tà tăng bản nhân ở đây cũng không phải là đối thủ của ta, hắn một món pháp bảo lại thế nào cứu được ngươi? Tô Đào vừa dứt lời, Lộc Huyền Cơ cũng cảm giác ngực một trận bị đè nén. Sau một khắc, một con trắng non cánh tay từ trước ngực hắn nô ra. Cái này, Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn ngắm nhìn một phía, chung quanh căn bản không có Tô Đào khí tức, nhưng cái cánh tay này lại trống rông xuất hiện, lúc này đã bóp lấy cổ họng của mình. Thể nội truyền đến không hiểu cảm đau, Lộc Huyền Cơ thậm chí đều không biết mình chỗ nào thụ thương, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều có một loại mệt lạ cảm giác. Cùng lúc đó, loại kia như có như không hương khí lại lần nữa hiện hiện. Lộc Huyền Cơ ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại hắn thể xác tinh thần đều mệt thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới trí nhớ lúc trước. Mùi thơm này, thật sự là hắn gặp được. Kia là tại Cửu Trọng Tiên Cung. Năm đó Phó Trần dẫn hắn đi tòa kia tiên thành bên trong liền có loại này kỳ dị hương khí. Này hương cũng không phải là trong thế tục mùi mà là một loại khí tức. Khí tức của đại đạo. Tương gặp chương 2077, hương.